Chương 28. Chiếm núi làm vua kế hoạch. Nói về chiếm núi làm vua, Lô đại sư dưới mắt nhưng có cái gì tốt chỗ? Lâm Hiên không để ý đến Hoàng Dung Vũ oán ánh mắt, thẳng thảo luận nói. Bầu không khí đều tới đây, Lô Chí Thâm đều nguyện ý nhập bọn. Đương nhiên là rèn sắt khi còn nóng, nắm chặt chọn tốt căn cứ bây giờ tới. Hoàng Dung bên kia kỳ thật không quan trọng. Tiểu nha đầu kia thông minh lanh lợi, danh giới cuối cùng kỳ thật cũng rất linh hoạt, cũng không phải gì đó ngốc mỹ nhân chính phái nữ hiệp. Chút chuyện nhỏ này một hồi liền có thể nghĩ thông suốt. Thực sự không được, ban đêm dành thời gian lại dỗ dành là được. Ven đường ta trải qua dù đồng núi, cắt trắng ổ, giá mây độ các vùng, phát hiện đều là một đám người ô hợp tụ tập, địa thế cũng bất lợi phòng thủ, ta cảm thấy không đi cũng được. Nghe nói Lương Sơn bây giờ từ Thác Tháp Thiên Vương triều cái ngồi thanh thứ nhất ghế xếp, trên núi rất có mấy cái nhân vật lợi hại, càng có 800 dặm bến nước nơi hiểm yếu, dễ thủ khó công, bốn phương thông suốt, có thể nói được trời ưu ái chi tuyển. Lỗ Chí Thâm thở dài, có thể ta phụ rừng giáo đầu nhờ bà, thực sự không mặt mũi nào tiến đến đầu nhập vào. Lương Sơn đến cùng ăn nhờ ở đâu, cũng không có ý gì, không cần suy tính. Lâm Hiên cùng Hoàng Dung liếc nhau một cái, quả quyết nói, bọn hắn nhiệm vụ chính tuyến yêu cầu gia nhập hoặc tổ kiến một cái ngàn người trở lên phản tắc thế lực, trở thành nên thế lực xếp hạng trước ba đầu mục. Nói một cách khác, thế lực có thể không mạnh, nhưng khẳng định được bản thân định đoạt. Đã Lương Sơn bây giờ đại long đầu là triều cái, vậy khẳng định đã hoàn thành lần thứ nhất quyền lực lớn tẩy bài. Mình ba người hiện tại cắm đi vào, trước ba tự nhiên là không cần suy nghĩ. Có thể xếp vào 10 vị trí đầu, đều xem như triều cái nể tình. Cũng không thể, vừa lên núi trực tiếp đem triều cái sống mái với nhau đi. Ách, đau thật thương thật làm, hơn phân nửa còn không đánh lại. Lâm Hiên đoán chừng, Lỗ Chí Thâm cùng Lâm Sung đại khái có thể đánh cái chia 5 năm. Nói một cách khác, mình cùng Hoàng Dung đến giải quyết triều cái, Ngô Dụng, Công Tôn Thắng, Lưu Đường, Nguyễn Thị Tam Hùng bọn người. Người bên ngoài cũng được, đối với Công Tôn Thắng cái này người khác luyện võ hắn tu tiên phát ra, Lâm Hiên vẫn là rất kiêng kỵ. Không phải vạn bất đắc dĩ, Lâm Hiên không có ý định đi trêu chọc. Hai vị ca ca cũng không đi Lương Sơn, ta cũng có cái ý nghĩ. Lân cận Thanh Châu cảnh nội Nhị Long Sơn cũng là hiểm trở chi địa, nếu đem trên núi quan hải nhắm lại, liền có thiên quân vạn mã, cũng khó công phá. Nghe nói trước đó vài ngày, kia mặt xanh thú Dương Chí đem nguyên bản trại chủ Kim Nhãn Hổ Đặng Long Hỏa gộp, bây giờ tụ tập 4-500 người, rất là uy phong. Lỗ Chí Thâm cất cao giọng nói, kia Dương Chí thân là Dương lão khiến công về sau, ngược lại là có chút bản sự khí lượng, nếu như hai vị ca ca hữu tâm vào rừng làm cướp, đến kia nhập bọn, đủ an thân. Hắn mặc dù chưa thấy qua Dương Chí, nhưng cũng tính nghe tiếng đã lâu. Hai người lại cùng là quan tây người, có chút trong thôn chi tình, ngược lại là cái lựa chọn tốt. Nhị Long Sơn tuy nói không tệ, nhưng cũng không được coi bên trên chi tuyển. Lâm Hiên trầm ngâm một lát, nhắc nhở nói, đại sư cảm thấy Thanh Phong Sơn như thế nào? Đối với Nhị Long Sơn, Lâm Hiên xác thực cũng không hứng thú lắm. Nơi này tuy nói dễ thủ khó công, nhưng bây giờ cũng là cục diện rồi rắm, so với Lương Sơn phải kém đến xa. Mà lại, đi qua tìm nơi nương tựa, mình cho ăn bể bụng hốn cái người đứng thứ hai, tóm lại là thấp Dương Chí một đầu. Dương Chí võ công của người này là không sai, vẫn là Dương gia tướng hậu đại, tại Hắc Bạch hai đạo đều có chút thanh danh, so với lúc này chiều cái bọn người còn muốn anh hùng hào hán một chút. Tùy tiện xử lý, rất phạm vào kỵ huy. Bái Dương Chí làm đại ca cũng không quá đi. Dù sao, vị này năng lực kỳ thật rất bình thường, còn thích nghi thần nghĩ quỷ. Vạn nhất về sau sơn trại làm lớn, nói không chừng mình còn muốn lãng phí thời gian tinh lực cùng cái thằng này đến lục đục với nhau. Thật sự là tội gì đến quá thay. Thanh Châu mặt đất tổng cộng có 3 tòa ác núi, theo thứ tự là Thanh Phong Sơn, Nhị Long Sơn cùng Đảo Hoa Sơn, trong đó Thanh Phong Sơn xếp hạng thứ nhất, thanh thế to lớn. Bất quá, ta nghe nói kia Thanh Phong Sơn ba cái đầu mắt tiến thuận, Vương Anh, Chính Thiên Thọ đều là võ nghệ bình bình chi bối phận, làm người cũng có chút bẩn thỉu, không tính là cái gì anh hùng hào hán. Lỗ Chí Thâm lông mày cao chặt, như xếp tại bọn hắn phía dưới, thật sự là làm cho người khí muộn vô cùng. Nếu không xếp tại bọn hắn phía dưới đâu? Ừm. Lỗ Chí Thâm khẽ giật mình, Lâm ca ca hẳn là dự định chiếm kia đỉnh núi. Đang có ý này. Lâm Hiên gật gật đầu, tiến thuận Vương Anh ba người, vốn cũng không là vật gì tốt, đều giết là được. Nếu chỉ là vì chiếm người đỉnh núi, hạ này nặng tay, ngược lại là có chút hỏng lục Lâm quý cũ. Lỗ Chí Thâm quái nhãn khẽ đảo, hẳn là ca ca cảm thấy, ba người này có đường đến chỗ chết. Cái này Thanh Phong Sơn ba vị đương gia, mỗi lần cơm nước no nê thời điểm, thích nhất đem bắt lấy quá khứ khách thương đưa đến đại sảnh, tại chỗ sống đào ra cục gừng, làm thành tỉnh rượu chua cay canh. Sau đó, lại để cho thủ hạ lâu la, chưa ăn hắn thịt. Lâm Hiên vô tình hay cố ý chỉ bếp sau, theo ý ta, như thế anh hùng hảo hán, vẫn là sớm đi chết bi rượu. Làm. Lỗ Chí Thâm toàn thân thịt mỡ đều run rẩy một chút, ánh mắt lộ ra ngon sắc, đã là như thế, liền cầm cái này ba con tặc tư điệu khai đao. Thanh Phong Sơn, Thanh Phong Trại. Hoàng Dung tâm niệm vừa động, ngang Lâm Hiên một chút, ngươi muốn đi tìm vị kia Hoa tiểu thư a? Ừm, nếu là nàng chịu hỗ trợ, cũng có thể tỉnh ta một phen khí lực. Hừ, ngươi tìm nàng làm gì? Đóng vai thành ngươi nương tử. Hoàng Dung, Thanh Phong Sơn tám mặt treo leo, xung quanh hiểm trở, dễ thủ khó công. Vườn quanh sơn trại bảng gỗ bên trong, lít nha lít nhít có trên dưới 100 ở giữa nhà tranh. Ở giữa là một tòa rộng rãi chi cực cỏ sảnh. Trên sảnh đặt vào ba thanh gia hổ ghế xếp trước bàn bên trên chất đầy rượu thịt. Ba tên trại chủ chính một bên ăn uống, một bên lớn tiếng đàm thiếu. Bẩm đại vương, trên đường núi có một chiếc xe ngựa chạy qua, lái xe chính là cái ngoài 30 tráng hán. Trong xe ngồi một thư sinh cùng một tiểu nữ tử, hình dạng nhìn không rõ ràng. Vừa vặn, không biết cái này ngựa là mất vó vẫn là làm sao, chẳng ung dung chạy không nổi. Lưu Đầu Nhi dự định ra tay, để cho ta đi đầu đi lên, bẩm báo ba vị đưa ra. Ngay vào lúc này, một lâu la hấp tấp chạy vào, lớn tiếng bẩm báo nói: "Ừm, còn có ngựa, Ba tên trại chủ đồng thời dừng lại ăn uống, trong mắt đều lộ ra nét mừng. Mọi người đều biết, Tống Triều một mực thu không trở về U Vân 16 châu, ngựa chính lại vô cùng không coi trọng. Địa chủ thân sĩ không ngừng xâm chiếm chuồng ngựa thổ địa, đem mục cải thành đất cải. Dẫn đến, ngựa số lượng từng năm giảm bớt. Lúc đầu, còn có thể hướng phương Bắc đảng hạ người mua ngựa. Nhưng khi Tây Hạ thành lập về sau, ngựa liền thành người ta vật tư chiến lược, tổng thể không bán ra. Thế là, người Tống ngoại trừ tại phương Nam làm chút tam lưu chuồng ngựa bên ngoài, cũng chỉ có thể đi đại lý nhập khẩu một chút điền ngựa. Chẳng những chất lượng kém cỏi rất nhiều, giá tiền còn chết quý. Ngựa bình thường, đại khái giá trị trăm lượng bạc ròng. Nếu là lương câu, giá tiền còn muốn vượt lên mấy lần. Tương đương với sơn trại mấy tháng thu hoạch. Đã có ngựa, vẫn là cẩn thận một chút vi diệu. Đại đương gia Gấm Lông Hổ Yến thuận hạ lệnh, ngươi đi một chuyến nữa, xuống núi đem người mang lên, trên đường nhìn chằm chằm một chút, nhất thiết chớ tổn thương ngựa. Nhị đương gia Hải Cước Hổ Vương Anh bộ nói, cũng đừng đả thương kia tiểu nữ tử. Tiểu nhân lĩnh mệnh. Kia Lâu La đáp ứng, đội vàng chạy vội ra ngoài. Vương lão đệ các loại đều chịu hướng về phía trước, cũng trọng nghĩa khí, xưa nay anh hùng cao minh. Yến thuận có chút xem thường, đáng tiếc, hàng ngày chỉ là điểm ấy nữ sắc, nhìn không thông suốt. Hắc hắc, đầu năm nay, có xe ngựa tất nhiên không phải tầm thường nhân gia. Không chừng, kia tiểu nương tử chính là cái quan gia tiểu thư. Vương Anh cười khẳng khặc cái gì, huynh đệ những năm gần đây, có thể một mực ít cái áp trại phu nhân làm bạn, nghĩ không ra hôm nay đến có hy vọng tao ngộ lương phối. Thứ, quan gia tiểu thư có gì đặc biệt hơn người? Mặt trắng lang quân Trịnh Thiên Thọ cắn một cái giỏ, còn có thể ra trận giết người hay sao? Các ngươi đều là anh hùng thảo hán, trước mắt những cái kia dòng chi tục phấn cũng là bình thường. Vương Anh điễn nghiêm mặt, có thể huynh đệ liền tốt cái này miệng, các ngươi tổng không đến mức cùng ta tranh đi. Có câu nói rất hay, huynh đệ như tay chân, nữ tử như quần áo. Trịnh Thiên Thọ thần sắc khinh thường, chỉ là một bộ y phục, ta đương nhiên không có thèm. Cứ quyết định như vậy đi, đợi lát nữa ngựa về ta, tiểu nương tử cho Vương lão đệ, cái khác đáng tiền sự vật cho Trịnh lão đệ là được. Tiễn Thuận nghe răng cười nói, thư sinh tuy nói cực kỳ vô dụng, có thể xưa nay sống an nhàn sung sướng, tâm can tư vị càng ngon, hôm nay mọi người thế nhưng là có lộc ăn không cạn. Ha ha ha. Đại ca nói rất đúng. Vương Anh cùng Trịnh Thiên Thọ đồng thời lộ ra đắc chí vừa lòng chi sắc, cất tiếng cười to. Thấu chương xong, chương 29. Cũng là sống lâu gặp Thanh Phong Sơn, giữa sườn núi trừ, ngoại trừ con ngựa này cùng áp trại phu nhân bên ngoài. Một sơn tặc đầu mục quỳ một chân trên đất, chỉ Hoàng Dung, nơm nớp lo sợ nói, ba vị đại vương trả, còn nói muốn lột sạch vị tiểu ca này ý phục, đào ra tâm can làm canh giải rượu. Hắn cũng là thâm niên sơn tặc, giết người vô số, nhưng còn không có gặp được đáng sợ như vậy sự tình. Đối phương tính cả đằng sau tới, cũng bất quá chỉ là 5 người. Có thể dưới tay mình chừng 20 cái huynh đệ, cộng lại ngay cả thời gian uống cạn nửa chén trà đều không có chống đến, liền chết không còn một mảnh. Đối diện hết thảy mọi người, bao quát trong xe cái kia nũng nịu tiểu nữ tử, đều là giết người không chớp mắt ngon nhân. Sơn tặc đầu mục nghĩ đến vừa mới phát sinh hết thảy, kém chút dọa ra nước tiểu tới. Thật là lớn gan chó. Hoàng Dung khí gương mặt xinh đẹp đỏ lên, đằng đằng sát khí. Dưới mắt đều muốn làm sơn tặc thủ lĩnh, nàng tự nhiên không thể bại lộ nữ nhi ra thân phận. Trải qua Thanh Phong trại thời điểm, liền kéo lên Hoa Sương, khách mời thành vợ chồng trẻ. Tất cả mọi người là nữ hài tử, cũng không có gì ngượng ngùng. Kết quả, mình còn chưa lên núi, bên trên liền định cho nàng lột sạch quần áo, đào ra tâm can. Đằng sau ngược lại cũng thôi, phía trước câu kia thật sự là buồn nôn. Đem Hoàng Dung làm cho vừa thẹn vừa giận. Nói chuyện không hết không thật, an ta một quyền. Lỗ Chí Thâm hỏi xong lời nói, quát to. Tiểu nhân câu câu chi tiết, thực sự không dám giấu giếm a. Sơn tặc đầu mục kinh hãi, vội vàng thiếu cốt đạo. Đều là thật. Vậy liền làm nhiều việc ác, an ta một quyền. Lỗ Chí Thâm nghĩ, đổi cái thuyết pháp, một quyền truy phát nổ sơn tặc đầu mục đầu chó, lại thuận tay tại hắn trên quần áo xoa xoa vết máu. Đại sư hảo công phu. Cách đó không xa, một mi thanh mục tú nam tử trẻ tuổi cầm trong tay cung tiễn treo ở trên xe ngựa, lại cười nói. Nam tử tên là Hoa Bình, chính là Thanh Phong trại Vũ Chi trại, Hoa Sương ca ca. Thanh Phong trại thiết lập tại Thanh Châu ngã ba đường, cái này trại là chỉ tuần kiểm ti trại, cũng không phải là thị trấn. Mục đích đúng là phòng ngừa Thanh Phong Sơn, Nhị Long Sơn cùng Đào Hoa Sơn tặc nhân gây sự, quấy rầy địa phương. Đối với cái này đứng núi chịu sào Thanh Phong Sơn, Hoa Vinh vẫn là thật để ý, vẫn muốn tìm một cơ hội giải quyết hết. Có thể hắn dù sao nhân đan lực bạc, không có cách nào một người đơn thương độc mã giết tới Thanh Phong Sơn. Huống hồ, coi như hại chết tiến tuận bọn người, cũng sẽ có khác sơn tặc chiếm cứ Thanh Phong Sơn, trở thành mới Vu Yêu Vương. Đối với cái này, Hoa Vinh cũng cùn lại thượng sách. Vừa vặn lúc này, Lâm Hiên thông qua Hoa Sương quan hệ, tìm tới Hoa Vinh Hàn Nguyên trò chuyện. Hoa Vinh đơn giản đổi mới đối với sơn tặc lý giải. Lúc này tỏ thái độ, nguyện ý hiệp trợ Lâm Hiên, cho Thanh Phong Sơn thay cái tặc lão đại. Ân, đã Thanh Phong Sơn không có cách nào giải quyết triệt để thai hoàng ẩm, vậy còn không như tìm đáng tin cậy điểm lão đại. Hoa Vinh cảm thấy, tại tương đối dài trong một đoạn thời gian, hẳn là sẽ không xuất hiện so Lâm Hiên thích hợp hơn nhân tuyển. Hoa biết trại tiên pháp cũng cực kỳ lợi hại. Lỗ Chí Thâm nhếch miệng cười một tiếng, kia cầm bao thử yến thuận thực sự ý nghĩ hao huyền, kêu lên cái này mấy cái tặc tốn chim liền muốn cầm xuống chúng ta. Hoa Vinh tiến thuật vẫn là rất không tệ. Vừa mới có hai tên dự định không xong chạy mau lính gác, liền bị hắn một tiễn một cái, đều nổ đầu. Đối với có bản lĩnh người, Lỗ Chí Thâm thái độ vẫn là thật không tệ. Đại sư, người ta vừa mới nói gọi Gấm Lông Hổ. Hoa Sương đứng ở một bên, yếu ớt nói. Nàng mặc dù cũng là tướng môn đời sau, từ nhỏ tinh thông đao thương cung tiễn, qua loa xem như cái gặp con cơ, có thể rời khỏi người trải qua bách chiến còn kém xa lắm. Nhìn thấy Lỗ Chí Thâm một quyền đem người khác đầu ngạnh sinh sinh truy bảo, vẫn có chút sợ hãi. Phi, Bực này bẩn thỉu hàng cũng không cảm thấy ngại làm lão hổ, ta nói hắn là con chuột hắn là được. Con chuột liền con chuột đi. Lâm Hiên giật giật khóe miệng, lột bỏ một bộ sạch sẽ một chút tặc binh quần áo đổi ở trên người, đều chuẩn bị một chút. Nhớ không lầm, trước kia nghe qua bình thư bên trong, thật là có một cái cẩm ma thử, giống như kêu cái gì Bạch Ngọc Đường. Mặc dù, Bạch Ngọc Đường khả năng cũng không tính được cao thủ gì, nhưng so với Yến Thuận, có lẽ còn là lợi hại hơn không ít. Hô Yến Thuận cẩm ma thử tương đương với cho hắn thăng cấp. Tốt. Lỗ Chí Thâm đem y phục cởi một cái, hai tay để trần, Hoa Biết Trại, ngươi trói người tay nghề tốt nhất, đến đem ta buộc thoải mái một chút. Lâm Hiên cùng Hoa Vinh mặc dù hình dạng anh tuấn, nhưng hình thể đều là thường nhân phạm chủ. Trang phục thành tập binh, cũng là có thể lừa dối quá quan. Có thể Lỗ Chí Thâm trọng tải cũng quá mức khoa trương. Đoán chừng toàn bộ Thanh Phong Sơn bên trên đều không gặp được có thể cùng hắn so thể trọng. Nếu là cũng giả dạng làm phổ thông tập binh, đó thật là xem thường người khác trí thông minh. Kia Hoa Mỗ đã tội. Đang khi nói chuyện, Hoa Vinh cũng đã thay đổi tập binh quần áo, móc ra dây thừng đem Lỗ Chí Thâm tới cái chói gô. Ân, cái gọi là chói gô cũng chỉ là dùng dây thừng bao lấy cổ cũng vây quanh phía sau hai tay bắt chéo sau lưng hai tay, để cho người ta không dễ tránh thoát thôi. Đầu năm nay, mọi người vẫn rất thuần chân, không đến mức buộc ra lộn xộn cái gì tư thế. Rất tốt. Lỗ Chí Thâm nhảy nhót mấy lần, ha ha cười nói. Muội tử ngươi cùng hoàng. Hoàng lão đệ tiếp tục đóng vai thành vợ chồng trẻ đi, các ngươi trói lên tay hẳn là được rồi. Hoa Vinh đem Hoa Xương hai tay trói chặt sau lưng, lại móc ra tiểu đao, đem hai người dây thừng cắt mấy chỗ lỗ hổng. Cái này buộc pháp không có gì kỹ thuật hàm lượng, Lâm Hiên chiếu bầu hỏa hồ lô, cũng đem Hoàng Dung hai tay cột lên. Khoan hay nói, bình thường đứng chắc tay, nhìn rất nghiêm chỉnh tư thế. Tăng thêm một sợi dây thừng, lập tức trở nên sắc khí không ít. Nhẹ một chút, nơi này cắt sâu một điểm, ân, cứ như vậy đi. Hoàng Dung hiển nhiên không hiểu dây thừng nghệ bác đại tinh thâm, bình tĩnh chỉ huy nói. Trận này, hai người thân thể tiếp xúc thực sự nhiều lắm. Chỉ là buộc cái tay cái gì, đã không đến mức để nàng cảm giác khác thường. Nói đến, Hoa lão mọi người cũng coi là cái nữ hài tử, cùng ta Hoàng ca ca đóng vai thành vợ chồng, có thể hay không danh tiết bị hao tổn, không gả ra được cái gì. Lỗ Chí Thâm ghé vào bên cạnh nhìn một chút, cũng không biết cái nào gân dựng sai lầm rồi, chầm chậm nói, nếu không, các ngươi đâm lao phải theo lao, dứt khoát kết làm phu thê được rồi. Không, sẽ không. Hoa Xương giật mình tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, nàng gặp qua Hoàng Dung chân diện mục, đối với cái gì cái gọi là danh tiết bị hao tổn tự nhiên không thèm để ý chút nào. Bất quá, cái này Mãng Hòa thượng nói lời vẫn là rất làm người buồn nôn. Cái gì gọi là nàng cũng coi là cái nữ hài tử. Hoa Xương thừa nhận, mình dáng dấp xác thực không có Hoàng Dung như vậy phạm uy, nhưng nàng khẳng định cũng coi là phương viên mấy chục dặm, khó gặp tiểu mỹ nữ. Lại từ nhỏ có tri thức hiểu lễ nghĩa, tinh thông đao thường côn đồng. Dạng này kỳ nữ sẽ không gả ra được. Cũng chính là Lỗ Chí Thâm thực sự quá mức dữ dội, nếu không Hoa Xương cao thấp muốn cho hắn một bài học. Cái này xác thực cũng không quan trọng. Hoa Vinh chăm chú nhìn Lỗ Chí Thâm mấy mắt, phát hiện đối phương hẳn không có âm dương quái khí nhà mình muội tử ý tứ, lúc này mới lắc đầu nói. Hắn tâm tư tinh tế tỉ mỉ, gặp qua Hoàng Dung về sau đã cảm thấy có chút không đúng. Lại nói bóng nói gió hỏi Hoa Xương vài câu về sau, liền cơ bản xác định đối phương là cái nữ hài tử. Bất quá, là chính là đi. Người ta đã không có làm rõ thân phận, Hoa Vinh tự nhiên cũng sẽ không nhiều miệng mà trần. Có thể Lỗ Chí Thâm một đi ngang qua đến, thế mà cũng không phát hiện vị này Hoàng ca ca nhưng thật ra là Hoàng tỷ tỷ. Thực sự để Hoa Vinh mở rộng tầm mắt. Đại khái, đây chính là không có chạm qua nữ nhân thuần chủng độc thân cầu đi. Nghĩ tới đây, Hoa Vinh trong lòng thế mà sinh ra một tia đồng tình. Ta sát thực vì. Ai nha? Vì cái đầu của ngươi. Người ta cũng nói không có việc gì, đến phiên ngươi đến loạn điểm về nướng phổ. Hoàng Dung cũng nghe được có chút sọ não đau, một cước đá vào Lỗ Chí Thâm bắp chân bên trên, làm lên sự tình vui mừng một chút, không muốn lề mề chậm chạp. Cái này ngươi nói đúng lắm, ta là có chút dày vò khốn khổ. Lỗ Chí Thâm sợ hãi cả kinh, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, vội vàng bước nhanh chân, hướng về trên núi đi đến. Lỗ đại sư chờ ta một chút. Dựa theo phân công, Hoa Vinh là phụ trách áp giải Lỗ Chí Thâm. Mắt thấy Lỗ Chí Thâm té ngã lở rừng, toàn bộ xông lên phía trên. Hoa Vinh rơi vào đường cùng, đành phải thi triển khinh thân công phu, miễn cưỡng đi theo sau Lỗ Chí Thâm. Còn đi. Lâm Hiên lắc đầu, mang theo Hoàng Dung cùng Hoa Sương, bước nhanh đi theo. Hắn cũng không nghĩ tới, thế mà lại còn có Hoàng Dung nói Lỗ Chí Thâm không đủ vui mừng một ngày. Cũng là sống lâu gặp. Tấu chương xong, chương 30. Nhắc như chuột mập mạp chết bầm ba vị đưa ra, người đã đưa đến. Lâm Hiên cùng Hoa Vinh một bước chân chó tư thế, đem Lỗ Chí Thâm đẩy vào sơn trại đại sảnh. Nguyên bản, Lâm Hiên cùng Hoa Vinh còn lo lắng trên đường sẽ có tặc binh cản đường để ra nghi vấn, muốn giết ra một con đường máu, làm cho đánh cỏ động rắn. Kết quả, trên đường đi gặp phải tặc binh cũng không phải ít, nhưng không phải tại phơi nắng, chính là đang đánh cược tiền tuổi ngư bức. Căn bản không có người sinh ra ý thức nguy cơ, tới kiểm tra một chút. Bất quá, cái này giống như cũng bình thường. Cái này Thanh Phong Sơn ba cái đưa ra, Yến Thuận là dê buôn ngựa tử xuất thân, Vương Anh trước đó là xa gia công nhân bốc bác, Chính Thiên Thọ thì là cái thợ bạc. Ba người nói đến cướp bóc, khi nam phép nữ, khả năng xác thực rất chuyên nghiệp. Nhưng quân sự năng lực cùng năng lực quản lý, cơ bản đều là một đống một não. Làm không tốt, cộng lại cũng không sánh nổi Lỗ Chí Thâm. Ba vị đương gia ngay tại ăn uống, các ngươi hô to gọi nhỏ làm gì? Không có điểm quy củ. Dưới sảnh chờ lấy sơn tặc đầu mục Lưu Dũng tiến lên đón, lớn tiếng quát lớn. Yến Thuận bọn người thân là sơn trại đại đầu lĩnh, bên người tự nhiên vẫn là phải chút thân binh hầu hạ, hộ vệ. Giờ phút này, bên ngoài sảnh đại khái tụ tập hơn 30 tên tiểu lâu la, từ hắn phụ trách quản lý. Bên này sống ngược lại là cũng không nhiều. Bình thường chính là hầu hạ mấy cái đương gia ăn uống, làm vệ sinh, làm một chút canh giải rượu, biểu diễn một chút thẳng hề cái gì. Đại khái cùng loại đại hộ nhân gia quản gia cùng gia bộ. Tiến thuận bọn người sống an nhàn sung sướng, canh giải rượu chỉ ăn cục cưng, còn lại địa phương không có gì hứng thú. Những này lâu la cũng có thể đi theo phân mấy khối thịt tươi ăn. So với cướp bóc những cái kia nguy hiểm ngành nghề mà nói, xem như cái mỹ xoa. Bình thường muốn đi quan hệ mới có thể phân phối tới. Cũng ăn uống không sai biệt lắm, đem xe này phu cùng thư sinh kia cột vào tướng quân trụ bên trên, đợi lát nữa cùng một chỗ làm thành canh giải rượu. Trịnh Tiên Thọ nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn, hơi có chút kinh ngạc, a, xe này phu thế mà nhiều như vậy thì mỡ. Hôm nay các ngươi ngược lại là có lộc ăn không cạn. Nhờ có ba vị trại chủ hộ uy, chúng tiểu nhân mới có ăn một miếng ăn. Lưu Dũng đại hỉ, đưa tay méo méo Lô Chí Thâm trên mặt thì mỡ, cười nói, tam đương ra nhìn, cái thằng này đầu lại mập lại lớn, so với đầu heo sợ là còn mỹ vị hơn mấy phần. Lô Chí Thâm cảm thấy giận dữ, hung hăng trừng Lưu Dũng một chút, lại không ra. Lô đại sư tự nhiên không phải cái gì thiện nam tín nữ, thay cái trường hợp có người dám như vậy vô lễ, sớm đã bị hắn một quyền đánh bay. Bất quá, dưới mắt Lâm Hiên cái này lão đại còn không có lên tiếng, Lô Chí Thâm cũng không tốt tùy tiện động thủ, đành phải đem trước mắt cái này tặc tư điều hình dạng ghi lại, chờ sau đó lại đến tính sổ sách. Nha a, ngươi mập mạp chết bầm này sắp chết đến nơi, thế mà còn dám trừng lão tử. Nhìn thấy Lô Chí Thâm một bức giận mà không dám nói gì dáng vẻ, Lưu Dũng ngược lại lai kỉnh. Hắn thở phì phò vươn tay, chỉ vào Lô Chí Thâm cái mũi mắng, chờ một chút lão tử liền đem ngươi điểm tiền đăng, đầy mình mập dầu toàn ngao thành bã dầu, cho ta đại vương làm ăn mật ăn. Tốt, mập mạp chết bầm này xem xét liền nhát như chuột, ngươi nếu là đem hắn mật đắng dọa phá, hương vị liền không thể ăn. Vương Anh bước xuống trong tay thịt xương, duỗi lưng một cái, đứng dậy rời tiệc, đem mập mạp chết bầm này kéo tới đi một bên, ta đây tới nhìn xem ta ra nữ tử. Tiểu nhân lĩnh mệnh. Lưu Dung kéo một cái Lô Chí Thâm cổ áo, mập mạp chết bầm, đừng tại đây vướng chân vướng tay, tới đây cho lão tử. Nếu không hôm nay không thể thiếu ngươi vụn vặt đau khổ. Lô Chí Thâm hít sâu một hơi, cưỡng chế lấy lửa giận đi đến một bên. Hi hi ha ha, tiểu mỹ nhân, ngươi nghiêm mặt dáng vẻ, thật sự là thật là khéo. Vương Anh đi đến Hoa Sương trước mặt, cười đùa tí từng nói, bộ dạng này tốt, điều giáo mới có ý tứ. Hoa Sương hừ nhẹ một tiếng, vội vàng rủ xuống đầu, phòng ngừa bị Vương Anh nhìn thấy trong mắt sắc khí. Ha ha ha, tiểu mỹ nhân kẻ thùng. Vương Anh càng xem càng hài lòng, không hổ là đại hộ nhân gia tiểu thư, trên núi những cái kia bà nương nào hiểu cái này luận điệu. Chúc mừng nhị ca. Trịnh Thiên Thọ đối với nữ sắc hứng thú không lớn, nhìn sang Hoa Sương cũng không quá để ý. Đợi một chút. Tiến Thuận ánh mắt đảo qua đám người, ánh mắt lộ ra nghi ngờ, hai vị tiểu huynh đệ có chút lạ mắt, các ngươi tên cứ gọi là gì, xưa nay đi theo ai? Ta gọi Lâm Hiên, xưa nay đi theo Lưu Đầu Nhi. Lâm Hiên thuận thế phóng ra một bước, không lộ ra dấu vết đi vào Vương Anh bên cạnh, đại đương gia không biết ta đây. Lâm Hiên, giống như ở đâu nghe qua danh tự này, có chút ấn tượng. Tiến Thuận nghĩ nghĩ, lại nhìn phía Hoa Bình, ngươi đây? Tại hạ Hoa Bình, gặp qua ba vị đương gia. Hoa Bình mỉm cười, ôm cái quyền, ba vị đương gia nhưng có ấn tượng. Hoa Bình, Vương Anh biến sắc, hẳn là ngươi. Nhị đương gia không có đoán sai. Lâm Hiên rút đao ra khỏi vỏ, một đao bổ ra. Phát đao trên không trung chém ra một dải lụa đường vòng cung, bổ về phía Vương Anh cổ. Má ơi! Vương Anh quá sợ hãi, cuốn bít một cái thiết bản kiểu, tránh đi đao thế. Người còn có mẹ. Lâm Hiên thuận thế hướng phía trước xông lên, một chân đạp trên người Vương Anh. Đây là võ tổng dạy bên ương thối bên trong Liêu Âm Thối, đoạn con trai của người tôn ở vô hình. Bất quá, Vương Anh cái này thân cao, thực sự quá mức bỏ túi. So với Vũ Đại Quách Tứ cũng không cao hơn bao nhiêu. Thế là, Lâm Hiên cái này một cái lực lớn gạch bay Liêu Âm Thối, không hiểu thấu đạp đến Vương Anh trên bụng. Đại ca cứu ta. Đá vào trên bụng, kỳ thật cũng không thật tốt thụ. Vương Anh kêu thảm một tiếng, miệng bên trong phun ra huyết thủy, lảo đảo lui về phía sau. Hắn nguyên là xa gia xuất thân, có lần lôi kéo khách nhân, trên nửa đường thấy hơi tiền nổi máu tham, giết người cướp tiền. Chuyện xảy ra bị bắt, đằng sau Vương Anh tìm tới cơ hội vượt ngục đào tẩu, đến cái này Thanh Phong Sơn, làm sơn tặc hai đại vương. Thân là một cái sa phu, có thể hôn đến mức này, Vương Anh đã rất là hài lòng. Cả ngày sống phong túng, ngay cả võ nghệ đều hoang phế không ít. Kém chút không có bị Lâm Hiên cái này một chân trực tiếp đạp gãy ruột. Các người rốt cuộc là ai? Tiến Thuận kinh hãi, vỗ một cái thật mạnh ra hổ ghế xếp, vừa mới dưới núi những huynh đệ kia đâu? Tựa hồ phát động một loại nào đó cơ quan, dồn dập còi báo động tiếng vang lên, tại trong sơn trại bên ngoài quanh quẩn không ngớt. Bảo vệ ở một bên tiểu lâu la cũng nhao nhao rút ra binh khí, đang đằng sát khí vây quanh Lâm Hiên bọn người. Bọn hắn đối trước kia hành vi rất là hối hận, quyết định thống cải tiền phi, một lần nữa là người. Hiện tại, hẳn là chạy tới đầu thai đi. Lâm Hiên cười cười, đại trại chủ muốn gặp bọn họ, nên còn phải đợi thêm bên trên một hồi. Xác định không có gì ngoài ý liệu cao thủ, Vương Anh cũng tàn phế. Lâm Hiên cảm thấy, có thể trực tiếp động thủ. Sơn trại tạp binh nhiều một chút cũng không có gì. Trước mắt những ngày lâu la, cộng lại đoán chừng còn chưa đủ Lỗ Chí Thâm đánh. Thật là lớn gan chó. Tiến Thuận giận dữ, đưa tay rút ra bên hông cường đao, hướng Vương Anh trước mặt ném đi, thấp hổ, chúng ta cùng một chỗ động thủ, đem bọn hắn chém thành muôn mảnh, cho các huynh đệ báo thủ. Hắn đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nghe nói một lần nữa là người là chạy tới đầu thai ý tứ. Loại này cứng rắn hoạch giải thích, làm cho Yến Thuận đều có chút mà bức. Chờ phản ứng lại về sau, nghĩ đến tại sơn trại lâu la trước mặt ném đi mặt mũi, không khỏi nộ khí càng sâu. Nam giết sạch, nữ lưu lại về ta. Vương Anh một đao nơi tay, cảm thấy mình lại đi, Lâm tiểu tử, nạp mạng đi. Nhị đương gia nghĩ vẫn rất đẹp. Lâm Hiên thuận thế một đao chém xuống, đem Vương Anh đánh cho liên tiếp lui về phía sau. vừa mới Lâm Hiên cũng coi là lưu thủ. Nếu là vôi phấn cái gì đều dùng tới, một đao xuống dưới, Vương Anh lập tức liền phải đi âm phủ đưa tin. Bất quá, Lâm Hiên là tới làm sơn tặc đầu lĩnh, cũng không phải là đơn thuần vì giết người. Tại sơn tặc trong ổ, vẫn là cần hiện ra một ít thực lực, lập một lập uy. Đường đường chính chính chém chết Vương Anh, khẳng định so vận dụng vôi phấn hiệu quả càng tốt hơn. Đều động thủ đi. Hoàng Dung dùng sức đứt đoạn buộc tay dây gai, phân thủy nga mi thứ phá không, điểm hướng yến thuận mi tâm, đại sư, đám kia lâu la liền giao cho ngươi. Nàng trái xem phải xem, cũng là cái kia áp chế thẳng lùn nhất vô sỉ. Kết quả, bị Lâm Hiên vượt lên trước một bước, đem vậy cái kia tư đoạn. Cái này khiến Hoàng Dung cảm thấy có chút khó chịu. Thấu chương xong, chương 31. Cổ chi ác lai Lô đại sư tốt. Kệ con mẹ hắn chứ. Nghe được Hoàng ca ca lên tiếng, Lô Chí Thâm vui mừng quá đỗi, dùng sức thoáng dãy rủa. To bằng cánh tay trẻ con dây gai từng khúc cắt ra, bốn phía bay loạn. Hoa Vinh khỏe mắt đột nhiên co quắp một chút, trên trán xuất hiện mấy cây hắc tuyến. Hắn mặc dù tại Lô Chí Thâm dây gai bên trên đã làm một ít tay chân, nhưng cũng chỉ là đem mấy cái nút buộc liên quan chỗ cắt lỗ hổng, thuận tiện Lô Chí Thâm tránh thoát. Kết quả, Lô Chí Thâm chỉ là một cái bộc phát, liền trực tiếp dây gai sụp đổ thành 20-30 đoạn. Hoàn toàn vượt ra khỏi Hoa Vinh mong muốn. Hoa Vinh tin tưởng, dù là như thế chói lên một đầu cầu hùng, cũng không có khả năng đem dây gai sụp đổ thành cái này điều dạng. Đến mức, Hoa Vinh đầu góc đều ông một chút, chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, con mẹ nó, vẫn là người. Cái này chuyện gì xảy ra? Cái này dây thường chịu, khẳng định động tay động chân. Được, giống như không thích hợp a. Lô Chí Thâm lần này bộc phát quá rung động, vây quanh đám người mười mấy cái lâu la cũng giật nảy mình. Nhìn xem Lô Chí Thâm hung thần ác sát bộ dáng, một đám lâu la đều kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước. Mọi người đừng sợ, mập mạp chết bầm này chỉ là một người, còn có thể đem chúng ta tất cả đều giết. Lưu Dung nắm chặt cương đao, một bên nghiêm nghị quát, một bên theo bản năng lui về phía sau. Thân là một cái có hơn 10 cái nhân mạng sơn tặc đầu mục, hắn kỳ thật vẫn là rất dũng. Liền xem như triều đình qua mình, hắn cũng dám không nói tiếng nào vung đao chém người. Nhưng trước mắt này cái cao cao to to mập mạp, lại cho hắn một loại khó mà hình dung kinh khủng cảm giác. Phản phất, mình một khi vung đao, lập tức liền sẽ vạn kiếp bất phục đồng dạng. Chúng chim chạy đâu? Nhìn thấy Lưu Dung càng lùi càng xa, Lỗ Chí Thâm trợn tròn quá nhãn, chợt quát một tiếng. Sấm rền thanh âm nổ tung, phản phất sấm nổ giữa trời, chấn động đến một đám lâu la run lẩy bẩy. Trong khoảnh khắc, Lỗ Chí Thâm nguyên bản đầy người thịt mỡ, đều hóa thành sắt thép đồng dạng gân bắp thịt, từng khối chống ra. Tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, Lỗ Chí Thâm rũa ra như là chân voi phẩm chất bụi phải, trung điệp giẫm trên mặt đất, dựa thế hướng về phía trước xông lên. Mặt đất truyền đến địa chấn tiếng vọng. Bốn phía gạch chịu không được dạng này cự lực, từng vết nứt xuất hiện tại Lỗ Chí Thâm dưới chân, như là mạng nhện đồng dạng lan tràn ra. Bốn phía lâu la nhìn xem Lỗ Chí Thâm tiến lên phương hướng, kìm lòng không được hướng hai bên tản ra, nhường ra thông đạo. Ngươi không được qua đây a. Lưu Dũng nhìn xem cấp tốc tới gần Lỗ Chí Thâm, dọa đến đái ướt cả quần, trong tay cương đao nơm nớp lo sợ đánh rớt. Lần này, Lưu Dũng có thể hình dung ra loại cảm giác này. Đại khái tương đương với trước mặt có một đầu nặng hơn 1000 cân lớn lợn rừng, hướng về ngươi một đầu lao đến. Lưu Dũng cảm thấy mình còn dám bổ ra một đao, đã coi như là một tinh nhuệ sơ tặc. Này, như là đổi rồi, Lỗ Chí Thâm rũi ra quả hương bổ đại thủ, một cái tát quả tới. Đương theo lấy nước xương thanh âm, cương đao xa xa bay ra. Gần như đồng thời, Lỗ Chí Thâm xuất hiện trước mặt Lưu Dũng, rũi ra nổi đất lớn nhỏ khẩn thiết, dùng sức nện vào Lưu Dũng ngực. Lưu Dũng dừng lại động tác. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem toàn bộ sụp đổ đi vào lồng ngực, gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Sau đó, miệng của hắn đột nhiên mở ra, phun ra một ngụm sen lẫn nội tạng huyết thủy, lại không một tia khí tức. Mọi người cùng nhau xông lên, ai có thể chém chết cái này tên lỗ mãng, người đó là tứ trại chủ. Không đúng, ta thoái vị, trực tiếp làm đại trại chủ. Tiến Thuận miễn cưỡng ngăn lại Hoàng Dung một vòng công kích, một bên thở dốc, một bên dành thời gian bốn phía nhìn một chút. Vừa hay nhìn thấy Lỗ Chí Thâm một quyền đập chết Lưu Dũng, uy mãnh vô cùng dáng vẻ. Tiến Thuận đồng cảm giác đại sự không ổn, cũng biết quái khiếu mà nói, ta cũng làm cho vị, người tới đây mau. Chính Thiên Thọ cũng bị Hoa Vinh một thanh trường đao giết mồ hôi đầm đìa, đi theo kêu lên. Đây là hắn vận khí tốt, Hoa Vinh đối với đao pháp chỉ là hơi có độc lực qua. Nếu là thay đổi cung tiễn, Chính Thiên Thọ sợ là một tiễn đều không chặt được. Về phần Vương Anh, thì bị Lâm Hiên giết sắc mặt trắng bệnh, phản phất vừa mới chết thân ngựa đồng dạng. Ngay cả lời cũng không dám nói bên trên một câu. Xông lên a, giết a, chém chết cái kia mập mạp. Có câu nói rất hay, có trọng thưởng tất có dũng phu. Nhìn thấy lao đại bánh vẽ, trong ngoài vẫn là đã tuôn ra trên trăm tên đầu góc không tốt lâu la. Chúng lâu la lấy dũng khí, giống như thủy triều dâng lên, dơ lên đủ loại binh khí, bổ về phía Lỗ Chí Thâm. Các ngươi bọn này cổ vật, không đầu hàng cũng được, còn dám hướng ta động thủ. Lỗ Chí Thâm giận dữ, rồi ra quạt hương bổ cự thủ, bắt lấy Lưu Dung đầu, dùng sức nhấc lên. Lưu Dung hơn 100 cân thân thể, phản phất một cây chảy gỗ, bị Lỗ Chí Thâm điểm nhiên như không có việc gì chép trong tay. Trong lúc hét vang, Lỗ Chí Thâm thân thể xoay tròn, đem Lưu Dung thi thể dùng sức vung mạnh, côn quét một mảng lớn. Chỉ ít có 20-30 tên tạp binh bị Lỗ Chí Thâm một kích đánh bay, hoặc chết hoặc bị thương. Binh khí chém vào bên trong, Lưu Dũng thi thể cũng chỉ còn lại có 1/4. Lại đến, Lỗ Chí Thâm cất tiếng cười to, vứt xuống Lưu Dũng thi thể, thuận tay lại dẫn theo hai tên nửa chết nửa sống tạp binh. Ân, hai tên, một tay một cái. Hai tên tạp binh phảng phất biến thành hai thanh cự truy, hóa thành một mặt bệnh tử vong lưới lớn, đem hơn 100 tên lâu la đều bao phủ ở bên trong. Thanh thúy binh khí rơi xuống đất âm thanh cùng trầm muộn thi thể đệm âm thanh động đất, ở đại sảnh bên trên không ngừng vang lên, liên tiếp. Dĩ vãng cùng hung cực ác sơn tặc, tại Lỗ Chí Thâm trước mặt, tựa như một đám vừa ra đời con gà, không có lực phản kháng chút nào. Thậm chí, rất nhiều người đều không có ý thức được xảy ra chuyện gì, liền bị truy thành bánh thịt, đột ngột đi tới âm phủ, không có có tác dụng. Lỗ Chí Thâm đổi hai lần binh khí, phát hiện bốn phía đã không có dám xông lên lâu la, khinh thường nói: "Toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ." Mấy tên vội vàng chạy tới tiểu đầu mục nhìn nhau một chút, sắc mặt cứng ngắc. Có bên ngoài phòng mà xuống lại mấy trăm tên lâu la, từng cái dọa đến toàn thân run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn hắn đều là sơ tặc, làm là đầu đao liếm máu mua bán, ngày thường nhất quán rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Nhưng, rất thích tàn nhẫn tranh đấu đến trình độ này, vẫn là vượt ra khỏi bọn hắn lý giải. Đây con mẹ nó còn đánh cái giám a. Tất cả mọi người tới làm sơ tặc, đương nhiên không có cái gì rộng lớn lý tưởng cũng khát vọng. Đi theo Yến Thuận, Vương Anh bọn người cướp bóc, là vì có thể sống càng thoải mái hơn. Không phải là vì bị trước mắt sát thần truy thành thịt nát. Các ngươi người đầu hàng bất tử. Lâm Hiên thu đao vào vỏ, mặt trầm như nước, nếu không người đi theo, giết chết bất luận tội. Nương theo lấy Lâm Hiên thanh âm đàm thoại, Hải Cước Hổ Vương Anh lão đạo nghiêng ngã rời khỏi bảy tám bước, đặt mông ngồi dưới đất. Một đạo vết đao xuất hiện tại đầu hắn bên trên, cơ hồ đem hắn đầu chém thành hai khúc, lộ ra dữ tợn đáng sợ. Vương Anh mở mịt vươn tay, chỉ vào Lâm Hiên. Tựa hồ, hắn nghĩ chất vấn Lâm Hiên, vì cái gì không cho hắn đầu hàng cơ hội. Nhưng cuối cùng, hắn một chữ đều không nói ra, liền hai chân đạp một cái, chết đi như thế. Đoàn người không thể đầu hàng a, mau đưa bọn hắn đều giết. Nhìn thấy người tâm động dao, Tiến Tuận quá sợ hãi, đội vàng một cái bước xa đi vào Lâm Hiên trước mặt, một đao bổ về phía Lâm Hiên chán. Lâm Hiên rút đao chặn lại, hai thanh pháp đao trên không trung đụng một cái, hỏa tinh bốn phía. Tiến Tuận khí lực không kịp, kêu lên một tiếng đau đớn lui về phía sau. Chúng ta còn không có đánh xong, ngươi chạy cái gì chạy? Sau một khắc, một thanh nam mi thứ lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ, đâm vào Yến Thuận hậu tâm. Sau đó, mang theo một chùm huyết vụ, quán thông mà ra. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, giết không tha. Lâm Hiên đối Hoàng Dung gật gật đầu, đem Yến Thuận thi thể hướng về sau đẩy. Không đánh, các ngươi muốn làm núi này đại vương, ta cho các ngươi là được. Chính Tiên Thọ tâm tính triệt để sập, hú lên quái dị, xoay người vội vàng hấp tấp trốn ra phía ngoài đi. Đến viên ngươi cho a. Hoa Vinh lộ ra cười lạnh, đưa tay lấy xuống treo trên tường cung cứng, dương cung cài tên. Tiễn như lưu tinh, bắn vào Trịnh Tiên Thọ cái hốc, lại từ trong miệng hắn chui ra. Trịnh Tiên Thọ không nói tiếng nào bổ nhào về phía trước, chết oan chết uổng. May mắn không làm được bệnh. Hoa Vinh đối Lâm Hiên có chút không người, đứng ở một bên. Còn có ai? Lâm Hiên gật gật đầu, ánh mắt đảo qua vây chúng quanh mấy trăm tên sơ tặc, mỉm cười nói: "Tấu chương xong, chương 32, còn có cái nhiệm vụ ẩn, cấp 4 đại trại chủ, chúng ta nguyện hàng, đại vương tha mạng." Một đám sơn tặc dọa đến trợn mắt hốt mồm, nhao nhao quỳ trên mặt đất, dập đầu như dã tỏi. Tất cả mọi người là tiểu lâu la, tại cái này đãi nộ cũng không thế nào tốt, chỉ là miễn cưỡng có phần cơm ăn, không đến mức chết đói. Cướp đường giành được tiền, đầu to còn phải cho Yến Thuận cái này mấy tên trại chủ, cực kỳ giống nhà tư bản bóc lột lao công. Do đó, đối với Yến Thuận ba người, bọn sơn tặc cũng không có gì đặc thù tán đồng cảm giác, căn bản không có bán mạng tâm tư. Coi như vừa mới có chút cứng đầu tóc hối của ca, nghe được Yến Thuận hứa hẹn liền toàn bộ sông đi lên, cũng tận số bị Lỗ Chí Thâm nện thành náo loạn. Đơn giản vô cùng thế thảm. Như thế xem ra, các ngươi đều là dự định bỏ gian tà theo chính nghĩa. Lâm Hiên gật gật đầu, vậy thì tốt, các ngươi về sau liền đi theo chúng ta đi. Phía trước sông tới kia hơn trăm tên lâu la, xem chừng hẳn là có chút Yến Thuận đám người thân tín. Nhưng này đoàn người cơ bản đều bị Lỗ Chí Thâm đánh thất linh bát lạc, tử trạng chịu tượng. Dưới mắt đám sơn tặc này, hẳn là thuộc về phổ thông sơn tặc người làm công, ngược lại là có thể tiếp nhận. Lâm Hiên nhớ kỹ, nguyên tắc Lỗ Chí Thâm cùng Dương Chí giết đặng rồng, tiếp quản Nhị Long Sơn thời điểm, cũng thuận thế tiếp nạp 5-600 cái lâu la. Đến tiếp sau cũng không có ra cái gì được rẽ. Đã muốn làm sơn tặc đầu lĩnh, điểm ấy khí phách vẫn là phải có. Hai vị ca ca ở trên, thu ta cúi đầu. Lỗ Chí Thâm cười ha ha, theo thứ tự hướng về Lâm Hiên cùng Hoàng Dung bái một cái. Hắn tính cách phóng khoáng thô kệch, không thích quản sự. Đối với đại đầu lĩnh vị trí, bản thân cũng hứng thú không lớn. Đã Lâm Hiên cùng Hoàng Dung có ân trước đây, Lỗ Chí Thâm liền thuận nước đẩy thuyền đem số ghế nhường lại. Tiểu đệ Hoàng Long, bái kiến đại đương gia. Hoàng Dung ngang Lâm Hiên một chút, doanh doanh cong xuống. Nàng đối với đại đương gia ngược lại là có chút hứng thú. Bất quá, đại đương gia sự tình liền có thêm, tránh không được suốt ngày cùng đám sơn tặc này liên hệ. Đám sơn tặc này từng cái đại lão thô, còn cả ngày không tắm rửa, số khí vân thiên, so với tên ăn mày cũng không tốt gì. Hoàng Dung chỉ là nhìn xem, đã cảm thấy một trận buồn nôn. Cảm thấy mình vẫn là làm cái người đứng thứ hai, nói đùa một chút cầu đầu quân sư tới dễ chịu. Ân, liền cùng Lương Sơn Ngô Dụng không sai biệt lắm. Hai vị hiền đệ xin đứng lên. Lâm Hiên mỉm cười, trước đỡ dậy Hoàng Dung, lại đem Lỗ Chí Thâm đỡ dậy. Bởi như vậy, sơn trại số ghế liền chính thức định xuống tới. Đằng sau trở lại người mới, chính là tứ đương gia cất bước. Ba vị đương gia dũng manh vô địch. Đúng à, có mấy vị này anh hùng hảo hán làm chúng ta trại chủ, về sau ai còn dám khi dễ chúng ta? Đúng đấy, về sau mặc kệ hắc bạch hai đạo, nâng lên chúng ta Thanh Phong Sơn, đều phải giơ ngón tay cái lên. Chúng ta Thanh Phong Sơn từ cũ đón người mới đến, mới đương gia tỉnh cảnh mới. Kia Thanh Châu binh mã đô giám Hoàng Tin khoe khoang khoác lác, nói muốn bắt tận chúng ta Tam Sơn nhân mã. Danh xưng trấn Tam Sơn bây giờ ba vị đầu lĩnh như thế anh hùng cao minh, không bằng đem hắn nắm làm thành canh giải rượu. Dứt khoát mẹ nó phản được rồi, ta sẽ học hồ ly gọi. Như là đã đầu hàng, một đám sơn tặc lập tức chuyển biến tâm tính, tranh nhau chen lấn đập lên mông ngựa. Bất quá, cái này mông ngựa cũng không tính được quá mức trái lương tâm. Dù sao, sơn tặc loại này đầu đao liếm máu chức nghiệp, cũng vẫn là giảng cứu một cường giả vi tôn. Lỗ Chí Thâm dung manh vô song, không cần nhiều lời. Lâm Hiên cùng Hoàng Dung vừa mới biểu hiện ra thực lực, cũng ở xa Yến Thuận, Vương Anh bọn người phía trên. Ân, khôn sống muốn chết, thiên kinh địa nghĩa. Hoặc là, mọi người thay cái thuyết pháp, đánh không lại liền gia nhập. Phi, tạo phản ngược lại cũng thôi, có thể sau ai dám lại nói canh giải rượu loại hình, ta tuyệt không khách khí. Lỗ Chí Thâm quái nhãn trừng trừng, các ngươi bọn này tặc tư điểu, ngày thường cũng đi theo kia gấm lông con chuột giết người ăn thịt ta. Không có không có ngày thường liền lưu quản sự thủ hạ đám kia thân binh lâu là có thể tiến vào đại sảnh. Đúng vậy a. Tiến Cẩu Vương Cẩu mấy người bọn hắn nhất quán xem thường chúng ta những tiểu lâu la này, cho dù có thịt người cũng sẽ không phân cho chúng ta a. Đúng đúng. Cho dù có tình rượu, có vật kia cũng là bọn hắn thân binh phụ trách. Tam đương gia chợt tức, đám kia nhút nhát hàng vừa mới đã bị ngài đều đánh chết. Nhìn thấy Lỗ Chí Thâm có bao nổi xu thế, bọn sơn tặc không muốn có nổi, thất truy bắt thì nói. Như vậy, ngược lại cũng thôi. Lỗ Chí Thâm nghĩ nghĩ, các ngươi đi theo ta hai vị ca ca, không thiếu được các ngươi ăn một miếng ăn. Nếu là dám can đảm ăn bụng thịt người, ta định đem các ngươi truy thành bánh thịt. Không dám không dám. Bọn sơn tặc nhìn xem Lỗ Chí Thâm nổi đất lớn nằm đấm, từng cái trên mặt vẻ sợ hãi, đội vàng đáp ứng. Mới đến, ta cũng không rõ ràng các ngươi có bản lĩnh gì, xưa nay biểu hiện như thế nào. Do đó, trước kia tiểu đầu mục ta đều tạm thời lưu dụng. Chờ thêm bên trên 3 tháng ta lại căn cứ biểu hiện của các ngươi, một lần nữa bổ nhiệm. Lâm Hiên thản nhiên nói, không quy củ không thành phương viên, trong sơn trại bên ngoài tóm lại cũng phải giảng cứu hơn một cái cực khổ nhiều đến. Nếu là làm việc đắc lực, vui với kính dân người, ta tự sẽ ủy thác trách nhiệm. Nếu là đục nước béo cò hạng người, kia sơn trại cũng không nuôi người rảnh rỗi. Vâng, chúng ta lĩnh mệnh. Mấy tên tiểu đầu mục riêng phần mình trong lòng run lên, vội vàng từng người tự chia phần, phân công thủ hạ đem Yến Thuận, Vương Anh đám người thi thể khiêng nhấc đến hậu sơn hỏa táng gửi lấp. Một mặt quét dọn vệ sinh, rửa sạch mặt đất, một mặt kiểm kê cất vào kho, chỉnh đốn phòng xá, chú bị yến hội. Nhìn qua đi lên, cũng là một bức khí thế ngất trời dáng vẻ. Chúc mừng Lâm đại đương gia, chúc mừng Hoàng huynh, Lỗ đại sư chiếm cứ bảo địa. Các loại một đám sơn tặc tản ra, Hoa Vinh mới mang theo Hoa Sương khoan thai đến gần, lại cười nói: "Các ngươi thật nhanh." Hoa Sương chớp chớp mắt to, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Nàng vừa mới ngược lại là muốn giúp một tay. Bất quá, nàng còn không có cân nhắc tốt giúp ai. Đã đại cục đã định, không cần nàng xuất thủ." Làm cho Hoa Sương có chút không trên không dưới. Lần này cũng may mà hai vị tương trợ. Lâm Hiên cười cười, dưới mắt sơn trại đưa rượu thiết tiến ăn mừng, các ngươi lại lưu lại uống mấy ngụm nước quán ba, vừa vặn ta cũng cùng Hoa huynh thương nghị một chút đến tiếp sau sự tình. Vậy liền làm phiền. Luân hồi giả đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn, tu hú chiếm tổ chim khách, tổng cộng thu hoạch được 700 điểm luân hồi kinh nghiệm. Tu hú chiếm tổ chim khách, vũ lực cấp đoạt một cái cỡ lớn sơn tặc thế lực, cũng trở thành thế lực mới thủ lĩnh. Nhiệm vụ này vụ giới hạn hoàn thành một lần, đồng loại nhiệm vụ tự động bị bỏ. Luân hồi giả trước mắt vì level 4, 200, 1000, lực lượng 5, thể lực 5, kỹ xảo 5, tinh thần 5. Lâm Hiên cùng Hoàng Dung đều không thích loại kia hò hét ầm ĩ bầu không khí. Qua 3 lần rượu, Hoa Vinh huynh muội cáo tử. Hai người thuận thế rời tiệc, đem bọn hắn đưa đến bên cạnh xe ngựa, vẫy tay từ biệt. Ngay vào lúc này, luân hồi không gian kết toán điện tử ầm có chút đột ngột vang lên. Nhiệm vụ này cái quỷ gì danh tự? Hoàng Dung có chút im lặng lắc đầu, thật đúng là thay đổi biện pháp để chúng ta liều mạng. Làm việc vẫn là phải có mục đích, không cần thiết khắp thế giới cược nhiệm vụ ẩn. Lâm Hiên cười cười, dựa theo chúng ta trước đó phân tích, nơi này hẳn là phương bắc gần với Lương Sơn ổ trộm cướp, hảo hảo kinh doanh một chút, là đầy đủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Cấp 4 về sau, Lâm Hiên cảm giác lực lượng lại mạnh không ít. Dứt bỏ số ít một chút biến thái cường giả không đề cập tới. Lấy Lâm Hiên thực lực trước mắt, chưa chắc sẽ bại bởi phổ thông thiên cương tinh. Đương nhiên, cái này trước mắt giới hạn trong bộ chiến. Chủ tuyến xác thực hẳn là còn tốt, khiêu chiến nhiệm vụ có làm hay không đâu. Người muốn làm a? Muốn thử xem, cứ như vậy từ bỏ luôn cảm thấy thiếu chút gì. Hoàng Dung nhảy nhót mấy lần, cha ta trước kia nói, người tập võ giống như đi ngược dòng nước, cả đời đều muốn có tiến bộ dũng mãnh tâm tính, hơn phân nửa cũng là ý tứ này. Có thể thử một chút, bất quá trước tiên đem nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, cầm tới trở về quyền hạn lại nói. Lâm Hiên thản nhiên nói, đến lúc đó, vạn nhất chúng ta giết không được Thái Kinh cao cầu, trực tiếp lựa chọn trở về cũng là phải. Còn có thể dạng này. Hoàng Dung nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ, ta đều định liều mạng, ngươi lại làm tâm ta thái. Tâm tính dễ dàng như vậy bị làm, cũng liền không làm nên chuyện. Lâm Hiên đưa tay vô vô Hoàng Dung bả vai, tiện thể nói chuyện, chúng ta hiện tại hẳn là cân nhắc chính là làm sao góp đủ 1000 danh vọng. Ngươi nói rất hay có đạo lý. Hoàng Dung nháy nháy mắt, khóe miệng có chút câu lên, dù sao có Lâm công tử mang ta vội cái gì. Vậy được đi. Lâm Hiên cười cười, giao cho ngươi cái nhiệm vụ, ngươi ra một chuyến chiến lệnh. A. Tấu chương xong, chương 33. Làm rất tốt, lần sau đừng làm nữa, đầu năm nay, làm sơn tặc vẫn là rất đến tiền. Lâm Hiên kiểm kê nhà kho về sau, phát hiện Yến Thuận bọn hắn trước đó cướp bóc vàng bạc tài bảo tràn đầy mấy cái dương lớn. Một chút tính ra, chỉ ít đủ sơn trại vận chuyển 3-5 năm. Khó trách Yến Thuận, Vương Anh cả ngày nhậu nhẹt, một bộ sống mơ mơ màng màng dáng vẻ. Lâm Hiên có Hoàng Dung cái này tiểu chủ nương thiên vị, đối với nhậu nhẹt cái này cấp thấp giải trí không nhiều hứng thú lắm. Cân nhắc đến vàng bạc tài bảo cũng mang không ra phó bản, không tốn cũng lãng phí. Lâm Hiên liền chủ động xuất ra một khoản tiền, thông qua Hoa Vinh chọn mua một nhóm lớn vật tư, dùng để huấn luyện thường ngày cùng để cao cơm nước đãi ngộ. Chủ đánh một người tính hóa quản lý, gia tăng phổ thông sơn tặc hạnh phúc chỉ số. Ngoài ra, Lâm Hiên đối cấp đường nghiệp vụ cũng tiến hành cải tiến ưu hóa. Xưa nay an bài một chút sơn tặc canh giữ ở giao lộ, căn cứ thương khách hàng hóa nhiều ít, thu lấy nhất định tỷ lệ thông hành phí. Nếu như gặp phải thực sự không bỏ ra nổi tiền thư sinh nghèo, Lâm Hiên liền để bọn hắn lưu lại, cho sơn tặc thêm mấy ngày xóa nạn mù chữ khóa. Yêu cầu không cao, bị xóa nạn mù chữ sơn tặc có thể vẽ ra mình danh tự, viết ra 1 đến 10 là được. Chẳng những bao ăn và uống, sẽ còn cho điểm vòng bèo lộ phí. Nguyện ý thêm ra ít tiền thương khách, Lâm Hiên thì phái người chuyên hộ tống, đánh lên Thanh Phong Sơn tiêu ký, đem thương khách đưa đến mục đích. Đơn giản điểm mà nói, chính là cái Thanh Xuân bản tiêu cục nghiệp vụ. Bất quá, tiêu cục nghiệp vụ hẳn là Minh Triều mới có. Tại bây giờ Bắc Tống thời kỳ, vẫn là rất xa xa dẫn trước. Nguyên bản cái này nghiệp vụ khai triển không quá thuận lợi, xung quanh chiếm núi làm vua Lục Lâm hảo hán thường có khó xử. Lỗ Chí Thâm biết về sau, lần lượt bái phòng một lần. Từ đó về sau, Thanh Phong Sơn hộ tống người, tại trong vòng phương viên mấy trăm dặm đều thông suốt. Nếm đến ngon ngọt tương hộ, thậm chí còn chủ động tìm tới Hoa Vinh người trung gian này, cùng Lâm Hiên thương lượng bao nguyệt chế độ. Loại này có thể tiếp tục phát triển mạch suy nghĩ, Lâm Hiên cảm thấy vẫn là thật không tệ. Hoa khí sinh tài, sơn trại đãi ngộ tăng lên, lại có biến hiện năng lực về sau, quy mô cũng cực nhanh quyết trường. Mỗi ngày ít thì 3-5 người, nhiều thì 7-8 cái tới tìm nơi nương tựa. Lâm Hiên đoán chừng dựa theo tình thế này xuống dưới, không ra 3 tháng, liền có thể góp đủ nhiệm vụ chính tuyến yêu cầu 1000 tập binh. Có thể tính là phát triển không ngừng. Luân hồi giả Lâm Hiên, Hoàng Dung đại náo thập tự sơn núi, chém giết Tôn Nhị nương vợ chồng, cũng để thư lại thông cáo Mạnh Châu Chi Châu cùng toàn thành Bắc Tính. Chi Châu kinh hãi, tự mình đến thập tự sơn núi tường tra việc này, tổng cộng chỉnh lý ra thi cốt hơn 600 cỗ. So sánh Tôn Nhị nương tồn tại địa hầm di vật, có thể xác nhận hơn 200 tên người chết thân phận. Người chết gia thuộc nghe hỏi đã tìm đến, đều rên khắp nơi. Khác Lâm Hiên, Hoàng Dung liên thủ hỏa thượng phá giới Lỗ Chí Thâm, chiếm cứ Thanh Phong Sơn, trở thành Thanh Châu số 1 số 2 sơn tặc đầu lĩnh, danh dương Thanh Châu. Tổng hợp trở lên sự tích, Luân Hồi Giả Lâm Hiên thu hoạch được 200 danh vọng, Luân Hồi Giả Hoàng Dung thu hoạch được 400 danh vọng. Vấn đề này làm hoàn toàn chính xác thật rất xinh đẹp. Lâm Hiên nhìn xem đi công tác trở về, đáp ý phi phàm Hoàng Dung, ngươi là thế nào thuyết phục kia Chi Châu đốc thúc vụ án này? Hoàng Dung lần này đi công tác, chủ yếu vẫn là thập tự sườn núi bên kia kết thúc công việc. Tôn Nhị nương chuyện kia, để Lâm Hiên có chút bất ngờ. Người là giết sạch rồi, nha môn cũng biết, nhưng cũng chỉ là đem hắc điếm dán giấy niêm phong, tin tức bị quan phủ triệt để phong tỏa, làm cho Lâm Hiên cùng Hoàng Dung một mực lấy không được danh vọng. Lâm Hiên tự nhiên có chút bất mãn, chuyên tìm Hoa Vinh tỉnh giáo một chút. Phát hiện vấn đề này, vẫn là nghĩ đơn giản. Dù sao, khách sạn này từ Tôn Nhị nương cha kia một đời liền mở ra. Qua nhiều năm như vậy, chết ở chỗ này oan hồn, đoán chừng Tôn Nhị nương vợ chồng đều tính không rõ ràng. Những năm gần đây, người bị hại gia thuộc cũng không có khả năng không đi giải oan. Chỉ bất quá, hẳn là phần lớn bị Mạnh Châu bên trong thành mấy đời Chi Châu lấp liếm cho qua. Tới cái chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Dù sao, chí hạ xảy ra nhân mạng bản án, chủ quan cũng là có chút điểm liên quan trách nhiệm. Việc quan hệ tiền đồ, không ai nguyện ý nhiều chuyện. Mấy lời Chi Châu xuống tới, vụ án này thành phân núi, thật muốn xử lý còn tính là đắc tội tiền bối, liền càng phát ra không tránh kịp. Trận này Lâm Hiên muốn quản lý sơn trại, đành phải để Hoàng Dung tự mình tiến đến Mạnh Châu thôi động một chút. Lần này ngược lại là rất thuận lợi, không đến một tuần liền đem danh vọng kết toán. Kỳ thật vẫn tốt chứ, ta chỉ là nửa đêm chui vào Mạnh Châu thành Mã Chi Châu biệt thự. Hoàng Dung điềm nhiên như không có việc gì nói, khi đó Mã Chi Châu vừa vặn cùng tiểu thiếp ngủ ở trong chăn, ta liền đem đơn kiện cột vào tụ tiễn đằng sau, một tiền bắn tại Mã Chi Châu trên ông. Ngươi cái này đưa đơn kiện phương thức vẫn rất có cá tính. Lâm Hiên trầm mặc hạ, sau đó thì sao? Có thể bắn ở trên ông, hơn phân nửa vị này Mã Chi Châu, lúc ấy ngay tại bật lộn. Còn may là mùa đông, tất cả mọi người trong chăn làm việc. Nếu là mùa hè, hình tượng đơn giản quá đẹp. Sáng sớm hôm sau, Mã Chi Châu liền che lấy cái mông đi vào thập tự sườn núi, liên tiếp bận rộn 2 ngày 2 đêm, đem cái này bản án cơ bản kết ra. Hoàng Dung thẻ lưỡi, luân hồi không gian không đều gợi ý a. Cái này Chi Châu làm việc tích cực như vậy. Lâm Hiên có chút buồn bực, người đơn kiện bên trên chỉ viết vụ án này trải qua. À, ta tại đơn kiện mặt trái đổi chữ viết, thuận tay dùng máu gà tăng thêm một câu, chúng ta chết rất thảm a, đại lao gia nếu là không cho chúng ta làm chủ, chúng ta hàng đêm đều tìm đến ngươi. Hoàng Dung cười khúc khích, kia Mã Chi Châu ngốc ngốc, ta tùy tiện dọa một chút hắn liền tin. Người đưa đơn kiện phương thức, cũng quá tiếp địa khí đi, đều tiếp vào địa phủ đi. Lâm Hiên có chút im lặng, về sau chí ít thay cái trường hợp, người ta làm việc làm được một nửa bị ngươi đánh như vậy đoạn, dễ dàng cả một đời không ngóc đầu lên được. Nhìn, tại mỗi ngày bị quỷ hồn đâm cái mông uy hiếp dưới, Mã Chi Châu bạo phát ra khó có thể tưởng tượng công việc hiệu suất. Luật việc làm không luật tâm, cũng coi là triều đình lương đống. Cái này có cái gì không ngóc đầu lên được? Hoàng Dung giật mình, không phục nói. Ngươi ngày sau liền biết. Dừng a. Lại tại cái này cố lộng huyền hư. Hoàng Dung bĩu môi, trầm ngâm nói, bất quá ta cảm thấy có chút không đúng lắm. Lần này ngươi xuất lực hẳn là so với ta nhiều, vì cái gì danh vọng chỉ có ta một nửa? Ta hoài nghi danh vọng có cái giới hạn giá trị, càng cao thì càng khó tăng lên. Danh vọng 1000 hẳn là thuộc về danh dương thiên hạ cấp bậc, so với 10 cái 100 danh vọng nhỏ cảm điều lệ. Tôn cá nhại nhép cộng lại còn nổi danh hơn nhiều. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, nói một cách khác, bằng vào chúng ta hiện tại giang hồ địa vị, coi như lại đánh chết mấy cái lão hổ, cũng gia tăng không là cái gì danh vọng. Vẫn còn có chút không tốt lắm lý giải. Tựa như Lý Bạch viết một bài trên sông ngâm tính không được cái gì, ngươi nếu là viết lên như thế một bài, chính là danh dương thiên cổ tiểu tài nữ. Thương Hàm đặt bút giao ngũ nhạc, thơ thành tiếu ngạo lăng thương châu a. Hoàng Dung trầm tư một lát, tốt ta, ta đại khái đã hiểu, tính ngươi nói có đạo lý. Ta một mực rất có đạo lý. Hiện tại ta 700 danh vọng, ngươi 800 danh vọng, còn lại mấy trăm danh vọng làm sao bây giờ? Hoàng Dung nhãn tỉnh sáng lên, chúng ta đi Đông Kinh ám sát Thái Kinh bọn hắn a. Ta chỉ nói là chuyện bình thường, gia tăng không có bao nhiêu danh vọng, còn chưa lên tới cần ám sát thái sư tình trạng. Lâm Hiên có chút im lặng, nếu như nhiệm vụ cần 2-3 ngàn danh vọng, suy nghĩ thêm loại chuyện này cũng không muộn. Dù sao nói như vậy đến, chúng ta bây giờ vẫn là tận lực muốn làm có chút lớn sự tình. Nói như vậy cũng không thành vấn đề đi. Lâm Hiên nghĩ nghĩ, thực sự không được, chúng ta chép điểm tân bức bỏ tật tử, cũng có thể hôn điểm danh vọng. Đương nhiên, đây là hạ sách, tận lực được dùng. Bây giờ Tô Thức, Liêu Đĩnh, Vương An Thạch bọn người đều qua rồi, từ đàn hẳn là Chu Lao Đầu cùng Lý A Di Vi Tôn. Nếu là chép hơn mấy thủ tân bức bỏ tật tử, vẫn là rất có sức chiến đấu. Bất quá, chế tạo hơn một cái mới đang nghệ sơn tặc đầu lĩnh thiết lập nhân vật, thật sự là quá quái lạ. Mà lại, loại chuyện này thuộc về điển hình mưu lợi hành vi. Nói không chừng, sẽ còn bị không gian nhằm vào chế tải. Thực sự bạn bất đắc dĩ, suy nghĩ thêm cái này đi. Tấu chương xong, chương 34. Cái nào chim Phật sống là ta như vậy điều dạng bản cô nương lại không có thể, cũng không trở thành trộm người khác chi danh, vẫn là muốn chút biện pháp khác đi. Hoàng Dung phun ra một ngụm nuốt ngạn, cái này sơn trại bây giờ cũng quá an ổn, hơn nửa tháng đi qua, cũng không có chỉnh ra một ít chuyện. Sơn trại là cơ bản bản, ổn định trọng yếu nhất. Lâm Hiên có chút bất đắc dĩ, gần sang năm mới, ngươi làm sao còn nóng trông xảy ra chuyện đồng dạng. Đại đương gia, nhị đương gia, không xong. Ngay vào lúc này, một lâu la hoảng hoảng trương trương chạy tới, lớn tiếng kêu lên. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên nhíu mày, không nên gấp, từ từ nói. Đúng đúng. Đại đương gia, có cái qua đường lao đạo không chịu giao tiền, còn mắng chúng ta một trận. Lâu la thở hổn hển mấy hơi thở hổn hộc, tam đương gia tức không nhịn nổi, lại sợ một quyền đem hắn đánh chết, liền cũng mắng hắn dừng lại. Hoàng Dung trầm mặc vài giây đồng hồ, thần sắc có chút bất thiện, ngươi có phải hay không có bệnh? Điểm ấy lông gà vỏ tỏi sự tình, cũng muốn cùng chúng ta báo cáo. Thu phí qua đường chủ yếu là nhằm vào khách thương, nếu là nghèo lao đầu không nộp ra tiền, còn chưa tính đi. Lâm Hiên khoát khoát tay, gần sang năm mới, thả người khác đi qua chính là. Nếu là thư sinh nghèo, Lâm Hiên có thể sẽ lưu lại nhìn xem. Có chút trình độ liền an bài hắn đi xóa nạn mù chữ, hơi tăng lên một chút sơn tặc người tố chất. Có thể nghèo lao đầu, Lâm Hiên liền không có hứng thú gì. Lưu lại còn phải nuôi cơm. Vạn nhất có chuyện bất chắc, ảnh hưởng sơn trại danh tiếng, hoa chút an táng phí cái gì ngược lại cũng thôi. Mấu chốt vẫn rất xối quậy. Đơn thuần ở không đi gây sự. Không phải, không riêng gì dạng này. Tam đương ra mắng lao đạo kia vài câu, còn móc ra gà mở tiền, để lao đạo kia xéo đi. Kia lâu la cả giận nói, có thể lao đạo kia không nói võ đức, thu tiền còn tiếp tục mắng chửi người. Lao đạo kia như thế dung a. Hoàng Dung hơi nghi hoặc một chút, Lỗ đại sư lần này tính tình tốt như vậy, cái này đều không có đánh người. Lao đạo kia là thế nào mắng? Kia lâu la nghĩ nghĩ, lao đạo kia nói tam đương gia chính là Phật sống chi thân, ngày sau vốn là có thể hưởng thành tinh chính quả, bây giờ lại làm cái sức tặc, quả thực là ngu không ai bằng. Lại có loại chuyện này. Lâm Hiên tâm niệm vừa động, sau đó thì sao? Tam đương gia nói, hắn bình sinh không tu thiện quả, chỉ thích giết người phóng hỏa, cái nào chim Phật sống là cái này điều dạng. Nói xong, tam đương gia liền để lão đạo sĩ kia xéo đi. Lão đạo sĩ hết lần này tới lần khác không lăn, lại nói một đống lớn đồ vật loạn thất bát tao. Đằng sau tam đương gia tựa hồ phát hỏa, liền nện cho lão đạo kia một quyền. Kết quả không biết thế nào, tam đương gia một quyền đi qua, lão đạo sĩ liền xuất hiện tại ngoài một trượng, còn vẫn cười không ngừng. Tam đương gia giận dữ, nói cái gì nguyên lai là người luyện võ đến đây trêu đùa ta, liền cùng lão đạo kia tại trên đường núi đánh lên. Lâu la nói liên tiếp, rốt cục tách ra trở về chính đề, tiểu nhân thấy tình huống có chút không đúng, liền lên đến bẩm báo đại đương gia, nhị đương gia. Người nào thắng? Lâm Hiên hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Cái này, nói không rõ lắm, trang diện có chút cổ quái. Kia lâu la suy tư hạ, ta tới thời điểm, hẳn là tam đương gia chiếm thượng phong đi. Ta đại khái hiểu, ngươi đi xuống trước đi. Lâm Hiên khoát tay chặn lại, chuyện này các ngươi biết cũng đã biết, đừng nói với người ngoài. Tiểu nhân lĩnh mệnh. Kia lâu la ô quyền, vội vàng chạy ra ngoài truyền lệnh. Có thể cùng Lỗ đại sư đánh cái khó phân thắng bại, đúng là có chút bản lãnh, khó trách cũng không muốn giao phí qua đường. Hoàng Dung khỏe miệng có chút câu lên, xem ra chúng ta trên núi vẫn có thể chỉnh ra một số chuyện a. Khả năng không chỉ là có chút bản sự. Lâm Hiên thở dài, ngươi cái này miệng quá đen, về sau nói ít vài câu. Cái này cũng không thể trách ta à? Hoàng Dung lẽ lưỡi, nhìn ngươi điệu bộ này, hẳn là ngươi biết lão đạo kia là ai. Đi xuống xem một chút liền biết, không cần thiết đoán mò. Lâm Hiên giật xuống treo ở một bên áo choàng, khoác lên người, đẩy ra cửa sân đi ra ngoài. Tốt đã hai người tới giữa sườn núi, quả nhiên phát hiện trên đường núi vây quanh 20 cái lâu la. Trong đám người, Lỗ Chí Thâm một bên hoa hoa quái khiếu, một bên vung lên cự quyền, không ngừng đánh phía một lão đạo. Lão đạo mắt xanh phương đồng, râu dài rộng gò má, hất lên một kiện áo choàng, thần sắc bình tĩnh như nước, nhìn quả thật có chút tiên phong đạo cốt hương vị. Đối mặt đủ để đập chết châu nước trọng quyền, lão đạo vẫn như cũ khí định tần nhàn, cũng không hoàn thủ. Mỗi khi Lỗ Chí Thâm nắm đấm sắp quanh ở trên người hắn thời điểm, lão đạo liền không nhanh không chậm phóng ra một bước. Nháy mắt sau đó, lão đạo thân thể liền đột ngột xuất hiện tại mấy mét bên ngoài, thời hợt tránh đi Lỗ Chí Thâm trọng quyền. Phản phất, trong truyền thuyết xúc địa thành thốn. Đại đương gia, nhị đương gia, đại đương gia đến rồi. Nhìn thấy Lâm Hiên cùng Hoàng Dung sóng vai đi tới, một đám sơn tặc lâu la đại hỉ, nhao nhao kêu lên. Lỗ Chí Thâm mặc dù dũng mãnh tuyệt luân, để bọn sơn tặc vừa run vừa sợ, nhưng Lâm Hiên chỉ dùng hơn nửa tháng, liền để sơn trại thoát thai hoàn cốt, thực sự tăng lên mọi người vấn đề đãi ngộ. Tại sơn tặc trong lòng, Lâm Hiên mới thật sự là chủ tâm cốt, đơn giản như là nghĩa phụ đồng dạng. Ngươi chính là cái này Thanh Phong Sơn đại trại chủ, hồi trước tại Cảnh Dương Cương đánh hổ cái kia Lâm Hiên. Lão đạo một bên né tránh Lỗ Chí Thâm nằm đấm, một bên dành thời gian nhìn Lâm Hiên một chút, lại cười nói, là bá đao Lâm Hiên. Lâm Hiên chỉ đứng ở một bên Hoàng Dung, đây là nhị đương gia, Ngọc Diện Phi Long Hoàng Long. Được thôi, hai vị tên hiệu nghe sát thực bị phòng, chính là lão đạo có chút hô không quen. Lão đạo tựa hồ ngây ngốc một chút, bước chân rõ ràng dừng một chút, kém chút bị Lô Chí Thâm một quyền đánh vào trên thân. Được rồi, đạo trưởng xem ra cũng không phải là người trong giang hồ, xưng ta đại đương gia cũng có thể. Lâm Hiên thần sắc không thay đổi, đạo trưởng xưng hô như thế nào? Muốn nghe bần đạo danh hào không khó, nhưng này Mãng Hòa Thượng một mực đuổi theo bần đạo, sợ là cũng không phải là quý núi đạo đại khách a. Đạo trưởng cố ý tướng hí, nhờ vào đó dẫn ta hiện thân, sợ là cũng không có nhiều thành ý a. Lâm đại đương gia nói đùa. Lão đạo cười ha ha một tiếng, bần đạo nếu không có thành ý lời nói, vị này Diệu Thị Phật sống, bây giờ có thể linh trí chưa mở, lại làm sao có thể chống đến hiện tại. Nói hiệu nói bượng, ta nói không phải kia đồ bỏ Phật sống chết Phật. Lỗ Chí Thâm trợn mắt trừng trừng, ngươi cái này giả túm chim chớ chạy, chịu ta một quyền nhìn xem. Trong tiếng giống giận dữ, Lỗ Chí Thâm hai con nổi đất lớn nắm đấm cấp tốc vung ra, hóa thành một đạo đạo tàn ảnh. Bạo liệt quyền kình, mang theo to lớn tiếng nổ đùng đoàng. Phản phất không khí bốn phía đều bị Lỗ Chí Thâm triệt để đánh nổ. Ừm, người này hẳn là chỉ là cái thiên tinh, kéo không lên kim cương La Hán chuyển thế a. Cảm thụ được bốn phía bàng bạc phong áp, lão đạo ánh mắt ngưng lại, đôi mắt bên trong lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn mặc dù kiến thức rộng rãi, đạo pháp thông huyền, nhưng cũng không nghĩ tới, trước mắt nhậu nhẹ hòa thượng đầu chọc lại có thể bành ra như thế uy mãnh quyền thế. Cơ hồ vượt ra khỏi hắn đối với thô bị vũ phu lý giải, liền rất không hợp thói thường. Thấu chương xong, chương 35. Nếu là đạo môn cao nhân, chúng ta cũng không cần nói cái gì giang hồ quy củ thật là khó chịu. Đầu của ta đau quá. A a a, ta muốn thổ huyết. Con mắt của ta. Nhìn thấy Lỗ Chí Thâm uy mãnh vô cùng dáng vẻ, một đám sơn tặc nhao nhao sắc mặt trắng bệnh, lung lay sắp đổ. Phản phất, bất cứ lúc nào cũng sẽ thổ huyết ngã xuống đất. Tam đương gia bây giờ toàn lực xuất thủ, không ngừng kéo lên quần ý, giơ tay nhấc chân tựa như lôi đỉnh bài cương. Hoàng Dung hừ một tiếng, cảm thấy không thoải mái, tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, không muốn đần độn đem mình nhìn thổ huyết. Lỗ Chí Thâm toàn lực xuất thủ, ý chí chiến đấu sục sôi, sát khí trùng thiên. Mặc dù không có cao võ vị diện như vậy không hợp thói thường, nhưng cũng miễn cưỡng dính tới một chút phương diện tinh thần đồ chơi. Phổ thông lâu la nếu như nhìn nhiều hơn mấy mắt, lại hóa giải không được Lỗ Chí Thâm bộc phát sát khí, xác thực có thổ huyết khả năng. Nhị đương gia nói đúng lắm, đây là thần tiên đánh nhau, đoàn người đều nhắm mắt lại đừng xem. Lúc trước tên kia truyền lệnh lâu la, vội vàng nhắm mắt reo lên. Đúng đúng đúng, nhanh nhắm mắt. Quả nhiên là vấn đề này, đầu của ta không đau. Vẫn còn có chút lòng buồn bực, bất quá tốt hơn nhiều. Còn tốt, đám sơn tặc này mặc dù võ công yếu gà, nhưng chủ đánh một cái nghe quên. Nghe được Hoàng Dung lên tiếng, lập tức thành thật thật đóng chặt con mắt, tránh khỏi phát sinh thảm kịch. Xem ra tam đương gia chính là La Hán hạ phàm, không phải chúng ta phàm nhân có thể nhìn. Lão đạo kia vừa mới nói tam đương gia là Phật sống, so ngươi La Hán lợi hại. Nói hiệu nói vượng, rõ ràng là Phật tổ. Một đám lâu la nhắm mắt lại, còn vẫn trách trách hô hô, tranh cái không nứt. Đại khái cảm thấy, miệng lỗ thai nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không cần thua lỗ. Có hết hay không a? Hoàng Dung cảm giác có chút sọ não đau, đưa tay chọc chọc Lâm Hiên bả vai, người xưa nay trông coi bọn này ngu ngốc, thật đúng là không dễ dàng. Hiện tại đã coi như là không tệ. Lâm Hiên mặt không biểu tình, ban đầu hai ngày, ta liên tiếp hạ ba đạo mệnh lệnh, để bọn hắn không cho phép trên giường đi. Hắn bây giờ khoảng chừng 30 điểm tinh thần. Cho dù đối với pháp gia mà nói, khả năng không tính là cái gì, nhưng chỉ là đứng ngoài quan sát Lỗ Chí Thâm chiến đấu, còn không đến mức lại nhận ảnh hưởng. Khó khăn cho ngươi. Hoàng Dung não bổ một chút, cảm giác một trận buồn nôn, vội vàng đưa tay che miệng nhỏ. "Tốt, đừng nghĩ những thứ kia." Lâm Hiên cất cao giọng nói, "Chí Thâm, lão đạo này tu vi bất phàm, tạm thời ngừng chiến đi." Lâm ca ca chớ trách, cái này giả túm chim quá mức làm giận, ta càng muốn đánh hắn một quyền. Đang khi nói chuyện, Lỗ Chí Thâm khí thế đã nhảy lên tới cực hạn. Trong tiếng cười điên dại, Lỗ Chí Thâm huy động nồi đất đồng dạng lớn năm đấm, trùng điệp vung ra. Năm đấm vung ra một cái mắt, Lỗ Chí Thâm lại hư đạp hai bước, thân thể cao lớn đã đi tới lão đạo trước mặt. Phản phất, Lỗ Chí Thâm vừa đứng tại chỗ đánh ra một quyền, thân thể liền đột nhiên tuấn di. Thật sự là tà môn. Lão đạo thở dài, tay phải vươn ra, kết xuất một cái huyền diệu vô cùng pháp ấn. Cổ pháp mà mờ mịt khí tức phun trào, thái cực âm dương ngư chậm chậm hiện hóa, tại lão đạo dưới chân cấp tốc tràn ra. Phản phất kỳ tích, phương viên vài dặm bên trong gió núi tựa như nộ hải sóng to, ầm vang thổi quyền mà tới. Gió núi khuấy động, để ép ngưng kết, giống như thực chất. Dây lát ở giữa, một mặt cao tới mấy mét, dày chừng một mét khí tượng, tại lão đạo trước mặt trống rỗng mà lên. Sau một khắc, Lỗ Chí Thâm xúc thế đã lâu trọng quyền đánh vào khí tượng phía trên. Cả mặt khí tượng kịch liệt lắc lư một cái, nổi lên từng đạo gợn sóng. Yêu pháp, ngươi vẫn là cái yêu đạo. Lỗ Chí Thâm nghiêm nghị gầm thét, hai tay tả hữu khai cùng, tựa như trận báo binh ra, cho ta phá. Khí tượng không ngừng vặn bẹo ba động, chống rông sinh ra từng cái vòng xoáy. Tùy theo, phát ra xa xăm mà trầm muộn tiếng nổ tung, cả mặt khí tượng đều nổ tung, hóa thành cuồng bạo gió lốc, gào thét mà tán. Chúng chim chạy đi đâu? Lỗ Chí Thâm cười ha ha, một cái bước xa đi vào lão đạo trước mặt, một quyền đánh vào lão đạo ngực. Lão đạo hừ nhẹ một tiếng, hơi nhíu lên lông mày, lui về phía sau một bước. Ừm. Lỗ Chí Thâm cũng sửng sốt một chút, ngươi cái này túm chim vì sao không cần yêu pháp? Hẳn là ngứa ra, nhất định phải ta đánh ngươi một quyền. Ngươi ngày này tinh không tiết hao tổn khí huyết, thương tới bản nguyên, cũng muốn cho bần đạo một quyền. Bần đạo nếu dùng yêu pháp, phi, nếu dùng ta huyền môn chính pháp đưa ngươi áp đảo, ngươi lòng có tích tụ, tất không còn sống lâu nữa. Kết quả là, khoản này nhân quả còn không phải tính tại bần đạo trên đầu. Lão đạo chịu một quyền, tựa hồ cũng có chút khó chịu, bây giờ thụ ngươi một quyền, ngươi ta nhân quả thành toàn xong, đốt. Luân xuất phát thủy, cùng phong phun trào, đem lỗ chí thâm thân thể cao lớn trấn khai. Ngươi cái này lỗ mùi châu, có bản lĩnh lại không dám dùng, tham sống sợ chết, co đầu rụt cổ, quá không lanh lẹ. Lỗ chí thâm gắt một cái nước bọn, thân thể nhoáng một cái, thẳng quẳng xuống đất. Tam đương ra. Một đám lâu la nghe được động tĩnh, vội vàng mở to mắt, hô to gọi nhỏ tụ tại lỗ chí thâm bên cạnh. Ta không có việc gì, đừng khóc tang cái mặt, tất cả cút đi một bên. Lỗ chí thâm hiếu khí vô lực khoát khoát tay, cả giận nói. Tam đương ra không có việc gì liền tốt. Chúng lâu la hai mặt nhìn nhau, thành thành thật thật ngồi xổm ở một bên. Lão đạo sĩ, người đến ta Thanh Phong Sơn nói năng lỗ mãng, lại làm tổn thương ta Tam đương ra, đến cùng ý muốn như thế nào? Hoàng Dung nhíu mày, lên tiếng nói. Hoàng đương ra hiểu lầm, cái này mãng hòa thượng chỉ là thoát lực, nghỉ ngơi hai ngày thuận tiện. Lão đạo sĩ nhẹ nhàng ho mấy lần, bần đạo chuyến này vì gặp hai vị đương gia mà đến, vốn cũng không có quan hệ gì với người ngoài. Đang khi nói chuyện, lão đạo sĩ điềm nhiên như không có việc gì lấy khăn tay ra lau đi khỏe miệng. Lâm Hiên phát hiện lão đạo này vụng trộm hướng khăn tay bên trong phun một bụng máu, nôn ra máu. Lão đạo này lập tức đem khăn tay thu hồi, lại khôi phục bình chân như vậy dáng vẻ. Ừm, ngươi nói ngươi là vì thấy chúng ta mà đến. Đúng vậy, ngươi là triều đình đại quan. Bần đạo tuy có triều đình phong hảo, nhưng cũng không tính là cái gì đại quan. Không tính là đại quan a, khó trách. Hoàng Dung thần sắc lạnh hơn, nhanh như vậy liền tìm tới nơi này, không hổ là đạo môn cao nhân. Bần đạo chính là phương ngoại người xuất gia, không dám nói rằng cao nhân. Nói ngươi là cao nhân, ngươi chính là. Đã hoàng đương ra khách khí như thế, lão đạo vuốt râu mỉm cười, kia bần đạo cả gan, liền làm một hồi trước cao nhân. Nghĩ không ra bây giờ đạo môn cao nhân cũng muốn làm thái kinh cầu. Hoàng Dung lạnh lấy khuôn mặt nhỏ, Lâm ca ca, nếu là bực này cao nhân đích thân tới, chúng ta cũng không cần nói cái gì giang hồ quy củ, sóng vai cùng lên đi. Mọi người đều biết, Tống triều hoàng đế phần lớn thích đạo giáo. Đương kim thiên tử Huy Tông hoàng đế Triệu Cát nhất là trầm mê cái đồ chơi này. Trên triều đình có không ít đạo sĩ bởi vậy thẳng tới mây xanh, được hưởng cao vị. Đương triều quốc sư Nguyên Diệu tiên sinh Lâm Linh Tố liền lập nên thần tiêu phái, lấy lôi pháp thần thông uy danh tại thế. Lâm Hiên nhớ kỹ, con hàng này tại Tống sử ghi chép thậm chí hậu thế trong ấn tượng phổ biến là lấy đại lừa gạt hình tượng nắp hòm kết luận. Bất quá bây giờ là thủy hử vị diện, Lâm Hiên cũng không xác định vị này là thật sự có chút đạo hạnh, vẫn là giả thần giả quỷ lừa đảo. Ân, nói đến lừa đảo, chờ thêm tới mấy năm kim binh vây khốn biện kinh thời điểm, sẽ còn xuất hiện một cái tên là Quách Kinh Càng Vệ tiểu tốt. Vẹn vẹn danh xưng người mang đạo gia pháp thuật, liền bị ủy thác trách nhiệm phụ trách biện kinh thành thủ. Cái thằng này chẳng những kỳ hoa, còn hại nước hại dân. Nhìn thấy kim binh thế lớn về sau, thế mà chủ động mở ra cửa thành, dẫn đầu bỏ trốn mất dạng, trực tiếp dẫn đến kim binh thuận thế vào thành, từ đó trình diễn hai thánh bắt thú, tính khang xỉ nhục. Hoàng Dung thân ở Nam Tống, đối đoạn lịch sử này càng thống hận. Chẳng những chán ghét Thái Kinh những tham quan kia, đối trong triều đình đám kia loạn thất bát tao đạo sĩ cũng không có cảm tình gì. Ở trong mắt nàng, cả ngày vây quanh hoàng đế cùng Chu Tử Quý nhân đám kia đạo môn cao nhân, mặc kệ có hay không đạo hạnh, đều chẳng qua là chút á rua đính hót, họa loạn triều cương hạng người. Thấu chương xong, chương 36. Mệnh bên ngoài người chấm đã. Tiểu cô, hai vị đương gia không nên hiểu lầm. Nhìn thấy Hoàng Dung đằng đằng sát khí dáng vẻ, lão đạo sĩ sắc mặt cũng có chút khó coi, vần đạo tuyệt không phải cái gì thái thái sư chó săn. Nha, cái này thái thái sư còn gọi rất thân mật nha, đợi chút nữa có phải hay không muốn hâu nghĩa phụ rồi. Hoàng Dung cười lạnh nói, Lâm ca ca, lão đạo này tuy có chút pháp lực, nhưng cũng là cái định nọ hạng người, chớ nghe hắn chuyện ma quỷ. Vần đạo mặc dù bất tài, nhưng cũng không phải chỉ là thái. Thái lao cẩu có thể sai sự. Lão đạo sĩ vội vàng sửa lại cái xưng hô, như hai vị thực sự không tin vần đạo, kia vần đạo xin từ biệt là được. Lấy đạo trưởng vừa mới cái kia một tay thần thông, xác thực cũng không cần làm định bợ triều đình. Lâm Hiên ra hiệu Hoàng Dung an tâm chớ vội, xin hỏi đạo trưởng tôn tính đại danh, đạo hiệu vì sao? Vần đạo tên là La Trường, cũng không đạo hiệu. Ừm, ngươi chính là cái kia La chân nhân. Hoàng Dung giật mình, sắc mặt hơi chậm, ngươi có cái đồ đệ, chính là Lương Sơn Tam Đương gia nhập Vân Long Công Tôn Thắng. Nàng tới này cái thế giới cũng có mấy tháng, vị diện này một chút cao nhân danh sĩ, cũng có thể biết cái đại khái. Đối với Trương Thiên Sư cùng La chân nhân hai cái này đại danh đỉnh đỉnh phương ngoại cao nhân, Hoàng Dung ngược lại là ấn tượng khá tốt. Mặc kệ hai cái này có hay không bản lĩnh thật sự, tốt xấu không có đi trên triều đình làm thằng hề, dựa vào tên tuổi đổi một cái vinh hoa phú quý. Tại cái này hoàn cảnh lớn bên trong, đã coi như là đáng quý. Tiểu đồ xác thực tên là Công Tôn Thắng, vân đạo chỉ là cái phương ngoại người xuất gia, chưa nói tới cái gì cao nhân, chân nhân. La chân nhân phất một cái ống tay áo, tản mát ra uy nghiêm mà thâm thúy khí tức, nhưng trong thiên hạ, hẳn là cũng không ai dám bước lên vân đạo tên tuổi. Đã như vậy, không biết chân nhân lần này đến đây, cố ý giả xấu khoe mẽ, đến cùng có gì muốn làm? Lâm Hiên nhíu mày, hỏi. Nội tâm của hắn không hề có mặt ngoài bình tĩnh như vậy. La Trường người này, đặt ở trong lịch sử chỉ là một cái có đạo ẩn sĩ, không tính là như thế nào nổi danh. Bất quá, đây là thủy hử vị diện, không thể đơn thuần lấy lịch sử góc độ đi xem. Thủy hử hệ thống bên trong, lão đạo này có thể nói pháp thuật thông thiên, có thể hô phong hoán vũ, vai độ thành minh, biết bước tương lai. Không thảo luận cựu thiên huyền nữ, xích cước đại tiên, văn khúc võ khúc những cái kia bối cảnh nhân vật nói. Vị này không sai biệt lắm liền có thể xem như chiến lược trần nhà. Dù là đồ đệ của hắn nhập Vân Long Công Tôn Thắng, đều có thể lịch chuyển một trận chiến dịch thắng bại thành bại. Thật muốn đối đầu vị này đạo môn chân nhân. Tốt ta, Lâm Hiên cũng không biết hẳn là đánh như thế nào. Mọi người chiến đấu họa phong cũng không giống nhau. Cái gì gọi là giả xấu khoe mẽ? La chân nhân hừ một tiếng, lão đạo coi như so ra kém các ngươi, cũng không trở thành xấu đi nơi nào a. Lấy chân nhân thần thông pháp lực, coi như chí thâm dốc hết toàn lực, cũng không tổn thương được ngươi mảy may. Lâm Hiên một bức luận sự thái độ, lại không biết chân nhân vừa mới giả bộ thổ huyết, phải chăng có cố lộng huyền hư chi ngại. Nhìn, lão đạo này cũng không có cái gì động thủ dự định. Đó là đương nhiên tốt nhất. Loại thời điểm này, Lâm Hiên vẫn là thật thích giảng đạo lý. Ngươi vừa mới thấy được. La chân nhân sắc mặt có chút xấu hổ, vân đạo cũng không phải cái gì giả bộ thổ huyết. Chân nhân nói đùa. Hoàng Dung bĩu môi, hẳn là chân nhân muốn nói, ngươi thật bị đánh thổ huyết rồi. Vân đạo đã nói liệu nhân quả thành toán xong, tự nhiên đến thật thụ kia mãng hòa thượng một quyền. Kia mãng hòa thượng tuy không thần thông, nhưng cũng có mấy ngàn cân quyền tình, vân đạo tuổi già sức yếu, phun ngụm máu có cái gì ly kỳ. La chân nhân thở dài, cho nên vân đạo xưa nay không thích cùng loại này mãng phu liên hệ, từng cái khởi sướng điên đến liền không biết sống chết. Như thế nói đến, chân nhân tình nguyện mình thụ thương, cũng muốn chí thâm đánh tận hứng. Lâm Hiên gật gật đầu, chân nhân quả thật sâu nhân hậu trạch, hữu đạo chi sĩ, van bối bội phục. Ngươi cũng đừng đến nói móc vân đạo nói kia mãng hòa thượng là thiên tinh hạ phàm. Người này phúc duyên thâm hậu, vốn là có hy vọng thành Phật người, quyết định không đáng chết tại lập tức. Nếu là người này bởi vì bần đạo mà chết, kia dính dáng đến nhân quả báo ứng, bần đạo cái này hơn trăm năm khổ tu, chẳng phải là hoa trong gương, trăng trong nước một trận. La chân nhân phun ra một ngụm nuốt ngạn, trong thiên hạ, sợ là cũng chỉ có hai người các ngươi ngay cả bần đạo đều tính không ra nhân quả lai lịch mệnh bên ngoài người, có thể không cần để ý những vật này. Mệnh bên ngoài người. Lâm Hiên cùng Hoàng Dung liếc nhau một cái, theo bản năng hướng về nhìn bốn phía. Gió núi ngừng, điều ngữ không nghe thấy. Nam dưới đất lỗ chí thâm, ngồi xổm ở bốn phía sơn tặc lâu la, đều giống như bị nhân xuống đứng im khóa, lại phản phất bị khảm tại một khối đại thủy tinh bên trong, triệt để ngưng kết, sừng sững bất động. Này phương tiên địa bên trong hết thảy, đều phản phất trở thành đơn điệu bối cảnh tấm. Chính chỉ còn lại hai người, cùng đối diện chậm rãi mà nói La chân nhân. Thời gian ngừng lại. Lâm Hiên phun ra một ngụm nuốt ngạn, đạo trưởng thân có thần thông như thế, cũng còn có cố kỵ a. Mặc dù, trường hợp này hẳn là đứng đắn một điểm. Nhưng Lâm Hiên thế mà không hiểu thấu nghĩ đến một cái nhật hệ phim hành động. Nhìn, hoa phong còn rất giống. Lâm tiểu ca đánh giá cao bần đạo. Thời gian trôi mau, vừa đi không dấu vết, bần đạo tu vi lại cao hơn gấp trăm ngàn lần, cũng vô pháp khiến cho ở lại mảy may. La chân nhân nuốt dâu cười nói, bây giờ bất quá bần đạo hơi thi thủ đoạn, đem chúng ta đặt chân chỗ bóc ra này phương thiên địa, phòng ngừa tiết lộ thiên cơ thôi, không tính là cái gì huyền môn thần thông. Tuy là như thế, cũng rất lợi hại. Hoàng Dung hơi nghi hoặc một chút, bất quá, chúng ta là sơn trại thủ lĩnh, ngươi nếu là không muốn cho người bên ngoài nghe được chúng ta nói chuyện, chúng ta trực tiếp để những cái kia lâu la rời đi không được sao? La chân nhân trầm mặt lại. Qua một hồi lâu, La chân nhân đột nhiên thở dài, có chút cam chịu hất lên ống tay áo. Ngưng kết hư không hóa thành bọn sóng, bóc ra tất vương tiên địa trong nháy mắt trở về tại ngoại giới. Trước đó là hiểu lầm, vị này đạo trưởng là chúng ta Thanh Phong Sơn khách nhân, cũng coi là cùng Lỗ đại sư không đánh nhau thì không có biết. Các ngươi nên đi làm việc, không có chuyện làm liền cùng Lỗ đại sư cùng tiến lên đi nghỉ ngơi. Lâm Hiên chỉ cách đó không xa một chỗ đình nghỉ mát, bên này chúng ta cùng đạo trưởng còn có việc thương lượng, người không có phận sự đều cách xa một chút. Nếu có người ý đồ nghe lén, tự có trại quy xử trí. Đối mặt đám sơn tặc này, cũng không thể quá khách qua đường khí. Ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lần nói. Ân uy tịch thi mới là kế lâu dài, chúng ta không dám. Chúng lâu la nghĩ đến trại quy, lập tức sắc mặt trắng nhợt, liền vội vàng lắc đầu lấy đó trong sạch. Ha ha, cái này lỗ mũi trâu được không vui mừng, ta xác thực cũng lười để ý tới. Bất quá hôm nay phen này hiếu chiến, ngược lại là hảo hảo tận hứng. Lỗ Chí Thâm cười ha ha một tiếng, chúng tiểu nhân, đỡ ta đi lên, không thiếu được các ngươi ăn một miếng uống. Từ khi Lỗ Chí Thâm võ nghệ đại thành về sau, liền càng ngày càng khó tìm tới đối thủ tốt. Liền xem như gặp được đánh nhau ẩu đả, cũng thường thường là tùy tiện đến cái ba quyền hai chân, là có thể đem đối thủ làm kẻ ra quần. Thậm chí còn muốn cố ý thu khí lực, phòng ngừa không cẩn thận đem người đánh chết. Hôm nay ngạnh sinh sinh đánh thoát lực, đối với Lỗ Chí Thâm cũng là trước nay chưa từng có thể nghiệm. Quả thực là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Lỗ Chí Thâm trong lòng mơ hồ cảm thấy mình có một tia đột phá dấu hiệu. Rõ. Một đám lâu la chia ra hành động, nên cướp đường đi cướp đường, không có chuyện làm liền vây quanh Lỗ Chí Thâm, hướng về trên núi đi đến. Bây giờ người bên ngoài đều đã rời đi, chân nhân không ngại đem lời nói rõ. Nhìn thấy đám người tán đi, Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, chậm rãi đi vào đỉnh nghỉ mát. Như thế cũng tốt. Tấu chương xong, chương 37. Có hay không có cả cọ la. Sơn Thanh Thủy Tú, luận đến cổ kim sự tình, lúc có rượu trợ hứng. La chân nhân vất một cái ống tay áo, đề nghị mát trên bàn đá lập tức nhiều một cái ống trà, ba con chén trà, hai vị muốn uống chút gì? Bần đạo cái này trong ấm cái gì cần có đều có. Cái gì cần có đều có a. Lâm Hiên tâm niệm vừa động, kia cho ta rót một ly Coca-Cola đi. Hoàng Dung. La chân nhân rõ ràng cũng ngậm một chút, đây là cái gì? Không có gì, một loại đồ uống mà thôi. Lâm Hiên cười cười, chân nhân nếu không có chuẩn bị, cũng không cần để ý, chúng ta tùy ý là được. Trong chốc lát, Lâm Hiên đã làm rõ mạch suy nghĩ. La chân nhân coi bói trình độ vẫn là thật lợi hại. Thủy Hử nguyên tắc bên trong, Tống Giang cùng Công Tôn Thắng bọn người cùng đi Nhị Tiên Sơn đến thăm La chân nhân lúc, Tống Giang thỉnh cầu La chân nhân cho hắn một chút chỉ điểm, La chân nhân liền cho hắn viết xuống 8 câu tiếng pháp. Trung tâm người ít, nghĩa khí người hiếm. Ú yến công tất, trăng sáng hư huy. Bắt đầu gặp đông mộ, hồng nhạn phân bay. Nô đầu sở đôi, quan lộc đồng quy. Loè que 32 cái chữ, đem Lương Sơn cùng Tống Giang mệnh số viết rõ ràng. Đối với loại này thuật đạo cao nhân mà nói, dù là bốc gian lận cổ hưng vong cũng không đủ là lạ. Bây giờ, đại khái là mình cùng Hoàng Dung nho nhỏ cải biến một chút tiến trình của lịch sử, bị lao đạo này chú ý tới. Hiển nhiên, lão đạo này gặp lại đoán mệnh, cũng không đủ đột phá luân hồi không gian hạn chế, không pháp tính ra hắn cùng Hoàng Dung nhân quả lai lịch. Đối với thuật đạo cao thủ mà nói, tính không ra bản thân, cũng có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Khó trách lão đạo này ngồi không yên, đội đội vàng vàng chạy tới. Tổng thể mà nói, La chân nhân hẳn là có thể tính là cao nhân đắc đạo. Nhưng nếu như chỉ là trình độ này, ngay cả Coca-Cola đều cả không rõ. Lâm Hiên cảm thấy thật cũng không cái gì, còn nói không lên giảm chiều không gian đả kích. Vân đạo lần này tới, chuyên môn mang theo một chút cổ pháp vũ chế nước trà, còn xin hai vị không muốn ghét bỏ. La chân nhân gặp Lâm Hiên cũng không kiên trì muốn uống Coca-Cola, tựa hồ cũng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nâng bình trà lên, cho Lâm Hiên cùng Hoàng Dung các rót một chén trà nước. Đa tạ chân nhân. Lâm Hiên cùng Hoàng Dung nhìn nhau, bưng lên nước trà, uống một hơi cạn sạch. Nước trà cửa vào thời điểm, như là bạch thủy, cảm giác không ra một tia mùi vị khác thường. Nhưng trải qua đầu lưới lăn một vòng, lập tức trở nên hương thơm bốn phía. Nước trà bốc hơi, chuyển thành tinh túy chi cực linh khí. Trong khoảnh khắc, mùi hương đậm đặc chi khí tràn ngập miệng mũi, lại thuận cổ họng chảy vào dạ dày. Linh khí tự hành tản ra, tràn vào toàn thân bên trong, mở mịt mà cổ phát bất bị, tại quanh thân kinh mạch bên trong lượn lờ không ngớt. Mặc dù bảng trị số không có biến hóa, nhưng Lâm Hiên cảm thấy, so thăng lên mấy cấp còn muốn thoải mái nhiều. Đây là một loại đến từ sâu trong tâm linh trong vắt thông thấu. Trà này, Hoàng Dung thổ khí như lan, khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ chấn động, đây là cái gì trà? Trà này dùng ngàn năm thạch tủy phối thành, như uống một chén có thể tự dịch kinh phạt tủy, thanh tĩnh tự tại. Đối với người tu đạo, đủ để cô đọng âm thần, thần du thái hư, diệu dụng vô phương. Đối với thô, đối với vũ phu mà nói, cũng có thể tăng lên ngộ tính căn cốt, xem như vật khó được. Trà tuy tốt, nhưng cũng chỉ có thể uống bên trên một chén, lại uống liền vô hiệu. La chân nhân thản nhiên nói, nhân sinh gặp gỡ vô thường, thường thường cũng là như thế, coi là bình thường sự tình, ngày sau đã mong mà không được. Lúc ấy chỉ nói là bình thường. Ừm. Câu nói này ngược lại là có chút bất bị. La chân nhân nổi lòng tôn kính, Lâm công tử không riêng gì mệnh bên ngoài người, vẫn còn có chút tuệ can. Vẫn là nói chuyện chính sự đi. La chân nhân vừa mới nói chúng ta là mệnh bên ngoài người, ta đại khái hiểu chân nhân ý tứ. Lâm Hiên cười cười, lại không biết chúng ta cái này mệnh bên ngoài người đến cùng có gì điểm đặc biệt. Lâm công tử đối với cái này rất là để ý. Nguyên bản không lắm để ý. Lâm Hiên thản nhiên nói, nhưng người thật trịnh trọng như vậy đối đãi, như tại hạ vẫn là thờ ơ, nhiều ít cũng có chút không nói được. Luân hồi không gian loại này dáng lâm cơ chế, trước mắt tuy có chút hố, nhưng cũng không tính là gì vấn đề quá lớn. Lâm Hiên cảm thấy, chủ yếu vẫn là hiện tại thực lực của mình quá yếu. Các loại phát dục mấy cái phó bản, trưởng thành. Gặp được loại chuyện này, nói thẳng mình là thần tiên hạ phàm là được rồi. Ân, thần tiên nha, khẳng định cũng coi là mệnh bên ngoài người. Do đó, chỉ cần thay cái mạch suy nghĩ, những này vấn đề nhỏ cũng liền không là vấn đề. Hai vị muốn biết, cũng là không sao. Bây giờ một đám thiên cương địa sát mà tình, khí vận chính như mặt trời giữa trưa, chính là chúng ta người tu đạo, cũng không thể ngông cuồng tới tranh chấp. Người bên ngoài nếu muốn giết một thiên cương địa sát, đã là muôn vàn khó khăn. Cho dù may mắn đắc thủ, cũng phải bị thiên mệnh phản vệ, tuyệt khó thiện a. La chân nhân thở dài, nhưng xem hai vị gần đây làm việc, thật sự là xem thiên mệnh như không a. Thì ra là thế. Lâm Hiên trầm ngâm nói như vậy đến, là bởi vì hai người chúng ta giết chút ma tình, La chân nhân lúc này mới dự định điều tra thêm ta hai người nội tình. La chân nhân lần này không có làm trò bí hiểm, nói rất là ngay thẳng. Dựa theo thủy hử thiết lập, trinh phạt phương tịch trước đó, Lương Sơn ma tinh cơ bản ở vào vô địch trạng thái. Dù là trinh phạt Liêu quốc, thu phục Yên Vân, đều có thể lông tóc không tổn hao gì. Đây là thiên mệnh phù hộ thân nhi tử lãnh ngộ. Nhưng Lâm Hiên cùng Hoàng Dung thuộc về luân hồi giả, có luân hồi không gian áp chế vị diện ý chí, căn bản không cần để ý cái gọi là thiên ý như lao. Lâm Hiên nhớ kỹ, không riêng gì thủy hử, cái khác không ít vị diện cũng có loại này cái gọi là khí vận nói. Tỷ như phong vân vị diện hùng bá, võ công cũng không tính được bao nhiêu lợi hại. Không nói hậu kỳ đại nhật như lai những cái kia đỉnh cấp cao thủ, chỉ là ba bộ khúc bên trong đều chí ít có mười mấy cái cao thủ có thể loạn giết hắn. Nhưng ở mười năm đại vận trong lúc đó, hùng bá cái thằng này cơ hồ đem Long Nạo Thiên ba chữ viết lên mặt. Dù là đế thích điên, trường sinh bất tử thần, thiên kiếm vô danh những cao thủ này cũng muốn chiến lược chuyển tiến, phòng ngừa cùng cái thằng này đối địch. Lão kiếm thánh ngược lại là cứng đầu một chút, chạy tới thiên hạ hội, cho hùng bá tới một phát diệt thiên tuyệt địa kiếm 23. Kết quả, hùng bá thí sự không có. Lão kiếm thánh ngược lại là trực tiếp đầu thai chuyển thế đi. Bởi vì cái gọi là thần thông không địch lại số trời. Những này đặc thù bị diện, xem như thiên mệnh chi tử, có đại khí vận xen lẫn, hàm kim lượng là rất không hợp tối thượng. Nhưng hôm nay tự mình làm vì luân hồi giả, đi chỗ đó chút âm phủ địa phương, có thể không nhìn thiên mệnh nhân quả những này loạn thất bát tao đồ chơi, đúng là cái trọng đại lợi tốt. Nếu là Gia Cát Lượng biết còn có loại chuyện này, làm không tốt đều sẽ hâm mộ ngủ không được. Vân đạo tính không ra hai vị nội tình, cũng không dám nhiều tra. La chân nhân liên tục khoát tay, nếu biết hai vị là mệnh bên ngoài người, cũng liền đủ rồi. Cũng không đúng a. Hoàng Dung vẫn còn có chút nghi hoặc, người bên ngoài ngược lại cũng thôi, có thể kia Trịnh Thiên Thọ rõ ràng là Hoa Vinh giết, cùng chúng ta có quan hệ gì? Trịnh Thiên Thọ đến cùng cũng là bởi vì các ngươi mà chết, luận đến nhân quả tự nhiên cùng các ngươi vẫn còn có chút liên lụy hạ. La chân nhân đột nhiên kịp phản ứng, hai vị tựa hồ đối với những này ma tinh cũng rất quen. Vẫn tốt chứ, biết đại khái. Lâm Hiên lại cười nói như vậy, nếu là thật sự người cùng chúng ta dính líu quan hệ, cũng là có thể sửa đổi số trời. Vân đạo sớm đã gần đất xa trời, bây giờ bất quá cận tồn vài năm thọ nguyên, có lòng không đủ lực. Thú hồ, Vân đạo có biết thiên mệnh, nếu là tồn nghịch thiên cải mệnh chi tâm, tùy tiện nhúng tay chuyện hồng trần, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ hôi phi yên diệt. La chân nhân cười khổ một tiếng, nếu không phải như thế, bần đạo cũng sẽ không như thế vội vã tìm tới hai vị. Chân nhân phần lễ vật này quá mức quý giá, chúng ta là hẳn là biểu thị một chút. Hoàng Dung có chút xấu hổ, nhưng chúng ta thực lực thấp, không nhất định có thể giúp đỡ chân nhân. Uống La chân nhân một chén ngàn năm thạch thủy về sau, cái này muội tử cũng không có như vậy kiệt ngạo bất tuần. Khắc Sâu trình bày cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn câu này tục ngữ. Không sao, chuyện này hai vị có lẽ còn là có hy vọng làm được. La chân nhân mỉm cười nói, chính là không làm được cũng không sao, hai vị có phần tâm tư này là được. Ta đã hiểu. Hoàng Dung như có điều suy nghĩ gật gật đầu, chân nhân không dính nhân quả, cho nên muốn chúng ta hai mệnh bên ngoài người, giúp ngươi hộ pháp binh giải. La chân nhân thân thể run lên, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngừng kết lại. Ngươi cái này não mạch kín thật có thể. Lâm Hiên thở dài, nếu là can hệ trọng đại, chân nhân vẫn là nói ngay thẳng một chút đi, làm ra hiểu lầm cũng không tốt lắm. Tấu chương xong, chương 38. Quý Thiên đạo hẳn là cũng không quản được rộng như vậy, cái này ta đạo môn không dính nhân quả cũng không phải muốn một người bế thế làm giả nhân. La chân nhân dở khóc dở cười, bần đạo vẫn là có mấy cái bất tài đệ tử, bực này việc nhỏ không dám làm phiền hai vị. Kia chân nhân tỉnh giảng, thực không dám dâu dếm, không ra 10 năm, làm sẽ xuất hiện một cọ họa loạn hoa hạ đại sự, chính là Sơn Hà Dung chuyện, Thần Châu Lục Trầm cũng chưa biết chừng. Đây là thiên địa đại thế, trong thiên hạ không người có thể nghịch, chính là những cái kia thiên cương địa sát ma tinh hóa thân cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ có hai vị bực này mệnh bên ngoài người, bần đạo nhìn không ra nhân quả, có lẽ có một tuyến cơ hội. La chân nhân tở dài nói, bần đạo cũng nghĩ nói cụ thể một chút, nhưng cái gọi là thiên cơ bất khả lộ, bần đạo thật sự là bất lực. Chân nhân không cần phải nói, chúng ta hiểu. Liêu binh xâm phạm biên giới, cuộc khởi nghĩa phương lạc, tuy nói thanh thế to lớn, quét sạch nửa giang sơn, nhưng Quý Thiên đạo an bài thiên cương địa sát nhập thế ứng kiếp, đem chuyện này an bài rõ ràng. Lâm Hiên trầm ngâm nói, chân nhân trong lòng chân chính để ý, có lẽ còn là vài năm về sau kim nhân xâm nhập phía nam, biện kinh thất thủ, nhị đế cũng một đám hoàng tộc bị bắt tại Bắc Cảnh sự tình a. La chân nhân miệng run một cái, kém chút cắn được đầu lưỡi. Hắn cũng không dám nhiều lời, cứ như vậy trừng to mắt, nhìn chừng chừng lấy Lâm Hiên. A, chân nhân thừa nhận, cũng coi là tiết lộ thiên cơ a. Lâm Hiên an ủi, không có chuyện gì, chân nhân không nói lời nào, ta coi như ngươi chấp nhận, Quý Thiên đạo hẳn là cũng không quản được rộng như vậy a. Vậy, vậy được thôi. La chân nhân mặt mũi tràn đầy cứng ngắc, cũng không biết nên nói cái gì. Hoàng Dung khỏe mắt cong cong, vội vàng đưa tay che miệng nhỏ. Mặc dù bầu không khí không đúng lắm, nói tính khang sỉ nhục cũng đúng là rất nặng nề lịch sử sự kiện. Nhưng nhìn xem La chân nhân mặt mũi tràn đầy táo bón biểu lộ, nàng có loại không hiểu muốn cười xúc động. Vẫn cố nén, mới không có cười ra tiếng. Sai lầm sai lầm. Khu khu, hoàng cô nương thực sự muốn cười thì cứ việc cười đi. La chân nhân cũng có chút gánh không được, thở dài một tiếng, mặt mo trở nên trong trắng lộ hồng. Hắn thôi diễn thiên cơ, chẳng những muốn tiêu hao thọ nguyên, còn chỉ có thể mình minh bạch. Cho ăn bệ bụng, cũng chỉ có thể viết điểm phê văn, đánh một chút bí hiểm. Một khi nói thẳng ra đi, thuộc về tiết lộ thiên cơ, là muốn tiên lôi đánh xuống. Kết quả, Lâm Hiên cứ như vậy bình tĩnh nói ra, còn một điểm thí sự đều không có. Làm cho La chân nhân chua quá sức, phản phất vừa tranh đồng dạng. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Loại đãi ngộ này, nếu như không phải mệnh bên ngoài người, cao thấp cũng phải là thiên đạo cha ruột đi. Thẳng thắn nói, chúng ta mặc dù cùng cầu hoàng đế cùng đám kia cầu quan không hợp nhau, nhưng không nguyện ý nhìn thấy kim nhân thai họa ta đại tống bách tính. Nhưng chúng ta hai người ở trên đời này, thời gian còn lại cũng không phải như vậy dư giả. Trong khoảng thời gian này, chúng ta nhiều nhất thử một chút diệt trừ Thái Kinh cao cầu lao tặc, cho đại tống gia tăng một chút quốc vận, nhưng muốn tiêu diệt kim quốc, thật sự là như mối bỏ bể. Lâm Hiên chi tiết nói, như đại tống chú định có này một kiếp, chúng ta chỉ là hai cái bình thường không có gì đặc biệt mệnh bên ngoài người, cũng chưa chắc có thể giúp đỡ cái gì đại ân. Làm một hoa hạ tử tôn, đối với sắp phát sinh tĩnh khang sỉ nhục có bản năng chán ghét cảm giác. Nếu có thể, Lâm Hiên cũng nghĩ đến một trận nghịch thiên cải mệnh. Bất quá, hắn cùng Hoàng Dung tối đa cũng chỉ có thể dừng lại thêm cái hơn nửa năm. Coi như xử lý Thái Kinh, cũng chỉ có thể thoáng gột rửa một chút ai phong tà khí, chưa hẳn có thể cải biến lịch sử hướng đi. Mà lại, tại cái này quái lực loạn thần thế giới quan dưới, kim quốc đều có thể nhẹ nhõm diệt đi Bắc Tống. Trời mới biết, kim nhân đến cùng chỉnh xuất cái gì hắc khoa kỹ. Nói không chừng, đến lúc đó Hoàn Nhan lâu thất trực tiếp mở ra cao tới xông lại. Lâm Hiên lúc này, nhưng không có tay không hủy đi cao tới năng lực. Thiên đạo đều quyết định là chống, còn đánh cái giám a. Đại đạo 50, thiên diện 49, bỏ chạy thứ nhất, thiên địa đều không được đầy đủ, thế gian vạn vật cũng hầu như nên có một chút hy vọng sống. Vân đạo mặc dù nhìn không ra hai vị nhân quả, nhưng có thể cảm thấy một đường sinh cơ kia cùng hai vị cùng một nhịp thở. La chân nhân đối với cái này cũng không rất để ý, chỉ làm chuyện tốt, chớ có hỏi tiền đồ. Nếu là hai vị hữu tâm, chính là cuối cùng không thành, cũng từ không hẹn. Còn có một chút hy vọng sống a. Lâm Hiên gật gật đầu, có thể làm sự tình, chúng ta tự nhiên sẽ làm. Không làm được, cũng vô pháp cưỡng cầu. Không sao, hai vị chịu làm hết sức mình, liền thắng lại vô số đại ngôn nói xuống hạng người. La chân nhân cười cười, hai vị đã có thể chống rông xuất hiện, nói không chừng tương lai cũng có gặp nhau ngày. Còn có thể lại đến a. Hoàng Dung giật giật Lâm Hiên tay áo, mặc dù Triệu Cắt là chó hoàng đế, nhưng cái này tốt đẹp non sông cũng không thể bạch bạch đưa cho kim cầu. Ta biết ngươi ý tứ. Lâm Hiên suy tư một lát, La chân nhân yên tâm, nếu có cơ hội, chúng ta tự sẽ xuất thủ tương trợ. Trước mắt Lâm Hiên đối với luân hồi không gian cơ chế cũng không quá quen thuộc, không biết được có hay không rất được hoàn nên trở về nguyên phó bản bị diện công năng. Nếu như có thể mà nói, chờ mình về sau có đầy đủ năng lực, ngược lại là có thể cân nhắc trở về, đánh một trận bên này thiên đạo mặt, giết kim nhân một cái hoa rơi nước chảy. Ngươi nha, cũng không phải cũng nên tính toán, vẫn là làm mấy món suy nghĩ thông suốt sự tình thoải mái một chút. Như thế vậy làm phiền hai vị. La chân nhân từ trong ngực móc ra một khối ngọc phù, đưa cho Lâm Hiên, quả ngọc phù này liền đưa cho Lâm trại chủ, còn xin thích đáng đảm bảo. Nếu là chân nhân tặng cho, vãn bối sao dám từ chối? Lâm Hiên tiếp nhận ngọc phù, tràn đầy phấn khởi mà hỏi, chân nhân tặng cho là chí bảo. Hẳn là có thể ngăn cản các loại chú pháp, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Lâm trại chủ đối bần đạo có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Ừm. Bần đạo chỉ là cái xuất gia người tu đạo, cũng không phải thần tiên, sao có thể luyện được như vậy pháp bảo? Ngọc phù này chính là bần đạo một mạch biểu tượng, cầm này ngọc phù như bần đạo ở trước mặt. Trừ cái đó ra, cũng không thần gì chỗ. Lâm trại chủ nếu là đối tiểu đồ Công Tôn Thắng đưa ra ngọc phù này, tiểu đồ tự sẽ nghe lệnh của ngươi, có chết không hối hận. La chân nhân chăm chú nghĩ, miễn cưỡng nói lời, ngọc phù này chất liệu coi như còn có thể, nếu là Lâm trại chủ tùy thân mang theo, nên cũng có chút dưỡng tâm tính khí hiệu dụng. Kia, cũng đa tạ chân nhân. Nhìn, ngọc phù này vẫn là cái đại sư cầu, có thể bắt giữ Công Tôn Thắng, cũng thật không tệ đi. Phiêu chiến nhiệm vụ liên quan đến Thái Kinh Đồng quán cao cầu, đều thuộc về triều đình đại lão. Dù là địa vị thấp nhất cao cầu, cũng là nhị phẩm thái úy. Xem xét liền thật không dễ giết. Lúc này, có Công Tôn Thắng cái này hô phong hoán vũ pháp gia nhập, ngược lại là có thể nhiều một ít nắm chắc. Vậy ta đâu? Hoàng Dung nháy mắt, cũng mở ra bàn tay nhỏ trắng đoán, có chút mong đợi nhìn xem La chân nhân. Bần đạo cũng chỉ có một nhập thế đệ tử, ngọc phù này nhiều cũng vô dụng thôi. La chân nhân trầm ngâm dưới, ý cười có chút khó lường, Hoàng trại chủ, nếu là bần đạo cho ngươi một trận cơ duyên, ngươi có bằng lòng hay không? Trước nói là cái gì? Bần đạo trước đó vài ngày bốc một quẻ, phát hiện trên đời còn có một cái biến số. Nguyên bản, người kia hẳn là tại 10 năm về sau liền buồn bực sầu não mà chết. Có thể ngươi xuất hiện về sau, mệnh số của hắn cũng theo đó bị lệnh, trở nên huyền diệu khó lường, bần đạo cũng khó có thể xem ra mánh khỏe. La chân nhân mỉm cười nói, Hoàng trại chủ nếu là nguyện ý, bần đạo có thể nghĩ cách đi tìm tới người kia, lại an bài người kia đến đây tìm ngươi, các ngươi rất có duyên phận, có thể lẫn nhau thành tựu. Người kia là nam hay là nữ? Nam. Kia không thấy. Hoàng Dung gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, cái gì duyên phận không duyên phận, bản cô nương có người thích, không cần đến ngươi đến nhiều chuyện. Ách, Hoàng cô nương hiểu lầm, người kia tuy là nam tử, nhưng quẻ tượng biểu hiện người kia đã thất tuần có thừa, bần đạo cái gọi là duyên phận tuyệt không phải cái gì nhân duyên. La chân nhân lau mồ hôi lạnh, giải thích nói, đều hơn 70 tuổi, kia gặp một lần ngược lại là không có gì. Hoàng Dung vẫn còn có chút nghi hoặc, kia chân nhân nói một trận cơ duyên, đến cùng nói là cái gì? Người này chi đạo, không phải thế này chi đạo, ngược lại là cùng Hoàng trại chủ có chút nhân quả liên lụy. La chân nhân thanh âm mờ mịt, Hoàng trại chủ, ngươi có bằng lòng hay không? Thu người kia làm đồ đệ, lẫn nhau thành tựu. A, ngươi nói cái gì? Hoàng Dung nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, đầy trong đầu đều là nhỏ dấu chấm hỏi. Nàng chỉ là một 15-16 tuổi tiểu manh mới, ngay cả đào hoa đảo võ công đều cả không rõ. Làm sao đột nhiên liền muốn thu một cái 7-80 tuổi lão đầu làm đồ đệ rồi? Ngay cả lẫn nhau thành tựu đều tới. Có thể hay không, có loại khâm định cảm giác. Thấu chương xong, chương 39. Ta hoài nghi, đây là ta tổ tông nửa tháng sau kia chả có chút gì đó a. Lâm Hiên hoàn thành vận chuyển chu thiên, mở hai mắt ra, chậm rãi đứng dậy, dựa theo ngươi quê quán thuyết pháp, ta hiện tại có tính không tư chất hơn người. Hoàn thành thổ nạp về sau, nội khí vẫn là tự hành lưu chuyển. Bất quá, lần này Lâm Hiên thể nội hành khí lộ tuyến cùng quyển kia thổ nạp sổ bên trên hơi có khác biệt. Tiến lên đến mấy chỗ có chút vướng víu địa phương, liền dựa theo ngũ hành lý lẽ, tự hành lựa chọn cái khác hành khí quy tích. Phản phất, Lâm Hiên thân thể kinh lạc, có ý nghĩ của mình đồng dạng. Mới xuất hiện loại chuyện như vậy thời điểm, Lâm Hiên cũng có chút cảnh giác. Nhưng cân nhắc đến môn này thổ nạp công pháp quá mức cấp thấp, rất không có khả năng dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Lâm Hiên liền quyết tâm, thử nghiệm để thân thể dựa vào cảm giác đi, mình đi treo máy luyện công. Kết quả tại nửa tháng này thời gian bên trong, liền trọn vẹn tăng trưởng 10 điểm nội lực. Toàn bộ quá trình mượt mà tơ lụa, bớt lo thoải mái dễ chịu. So với trước đó làm từng bước đi theo quy trình, hiệu quả còn tốt hơn được nhiều. Dựa theo ngươi cải tiến, môn này thổ nạp pháp quả thật có chút giá trị. Nói không chừng, so với phái toàn chân những cái kia lỗ mũi châu công pháp nhập môn, còn tốt hơn một chút. Bất quá, Lâm công tử ngươi bây giờ nội khí còn tại thập nhị chính kinh bên trong đi dạo a? Hoàng Dung nhíu môi, có thể hay không luyện đến các loại ngươi đả thông hai mạch nhâm đốc về sau, lại đến thổi tư chất a? Tính cả trước mặt thời gian, ta cũng chỉ luyện hơn 2 tháng nội lực, luyện thành dạng này đã không tệ. Mà lại, dùng một bản ven đường tùy tiện mua thổ nạp pháp, đều có thể đả thông hai mạch nhâm đốc. Lâm Hiên có chút im lặng, vậy các ngươi đảo hoa đảo nội công, há không cũng thành hàng vỉa hè hàng? Dựa theo Hoàng Dung thuyết pháp, đảm nhiệm đốc hai mạch, thống lĩnh một thân âm dương chi khí, song mạch quan thông, đả thông sinh tử huyền công, nội lực bắt đầu chuyển hóa làm tiên chân khí. Đến tận đây, đan điền khí hải triệt để thành hình, đằng sau chính là cô đọng khiếu huyệt. Bất quá, Hoàng Dung tu vi cũng không có đạt tới tình trạng này. Những vật này đều là nàng mê ra. Lâm Hiên cầm giữ nguyên ý kiến. Ta hử, ta là tiểu nữ hải, luyện công hơi chậm một chút thế nào? Hoàng Dung cực kỳ mạnh miệng, cha ta tại cái tuổi này, khẳng định so ngươi lợi hại. Tại sao muốn bắt ta cùng cha ngươi so? Lâm Hiên có chút không hiểu, bình thường cũng không có phát hiện ngươi như thế tôn trọng ta à? Tránh ra tránh ra. Hoàng Dung liếc mắt, nâng chung trà lên, buồn bực không ra tiếng cạn một chén nước trà. Làm sao tâm tình kém như vậy? Lâm Hiên do dự một chút, thân thích tới. Cái gì thân thích? Lan, không phải vấn đề này. Hoàng Dung có chút buồn bực, La lão đạo cho trà sát thực rất tốt, nhưng sự tình khác liền rất kỳ quái a. Cũng còn tốt đi, cũng chính là để ngươi thu cái đồ đệ mà thôi. Đã La lão đạo nói là cơ duyên, đối ngươi cũng hẳn là một chuyện tốt. Lâm Hiên an ủi, người kia hai ngày này cũng nên đến, nếu như không đáng tin cậy, ngươi lại đem hắn trục xuất sư môn là được. Vẫn là lạ dựa theo La lão đạo thuyết pháp, người kia vốn nên buồn bực sầu não mà chết, bởi vì ta đến mới sửa lại vận mệnh. Ta ra đời thời điểm, cách hiện tại trọn vẹn còn có chừng 100 năm, làm sao dính líu quan hệ? Hoàng Dung cao mày nói, chẳng lẽ lại người kia là rùa đen tinh, thế mà có thể sống lâu như vậy? La chân nhân chỉ nói là, người kia cùng ngươi kéo tới một chút nhân quả, cũng không nói người kia có thể sống đến ngươi xuất sinh đi. Lâm Hiên cười cười, nhân quả cái đồ chơi này rất huyền, tựa như ngươi là nho môn học sinh, cùng Khổng Mạnh cũng có thể kéo tới một chút nhân quả. Nho môn học sinh thật có thể cùng Khổng Mạnh kéo tới nhân quả a? Học cặn bã khả năng chưa nói tới, học bá hơn phân nửa có thể kéo tới một chút. Vậy cũng cùng ta không có gì quan hệ a, nếu nói người kia là ta tổ tông lời nói, cùng ta có chút nhân quả ngược lại là hợp tình hợp lý. Hả? Hoàng Dung đột nhiên kịp phản ứng, ta tổ tông cũng là có khả năng. Thật sự là lão tổ tông ngược lại là hẳn là đi gặp một lần. Hoàng Dung trầm ngâm nói, nếu như là ta tổ tông, vậy hắn luyện võ thiên phú hẳn là đúng là rất tốt, có thể hơn 70 tuổi luyện võ thật sự là quá muộn. Ngươi nói đúng. Ai, thật muốn ta tổ tông, liền cho hắn một bút tiền bạc an hưởng tuổi già đi. Hoàng Dung quyết định được chủ ý, nếu có tiền, cũng không trở thành buồn bực sầu não mà chết. Nhân sinh bên trong, 99 vấn đề đều là tiền có thể giải quyết, còn lại một cần tiền nhiều hơn. Tiền không là vấn đề, bất quá xem trước một chút rồi nói sau. Lâm Hiên trầm ngâm nói, ngươi cũng không cần xúc động như vậy, đội đội vàng vàng đi nhận tổ tông. Đương nhiên, bản cô nương lại không đốc. Bẩm nhị đương ra, dưới núi tới cái lao đầu, nói là đến đây bái ngươi làm thầy. Ngay vào lúc này, tiếng bước chân vội vã vang lên. Một lâu la một đường chạy chậm, đi vào tiểu viện ngoài cửa, đại đương gia nói qua, trên núi không thu lao đầu, chúng ta không dám tự tác chủ trương, thả hắn lên núi. Được thôi. Lâm Hiên bật cười nói, chúng ta qua xem một chút đi. Ừm. Nghĩ đến có thể muốn nhìn thấy nhà mình tổ tông, Hoàng Dung tâm tình tốt không ít, đưa tay giữ chặt Lâm Hiên, đi ra tiểu viện. Giữa sườn núi dưới một cây đại thụ, đứng đấy một tuổi chừng thất tuần lao đầu. Lao đầu tóc trắng phơ, chọc quẻ trượng, dáng người còn xuống, một bức tang thương giản mua bộ dáng. Nhưng một bộ thanh sam tẩy cực kỳ sạch sẽ, màu bạc trắng râu tóc cũng trải bớt cẩn thận tỉ mỉ, tự có một cô nho nhã xuất trần chi ý. Lao gia hỏa, đi ở trước nhất chính là chúng ta đại đương gia, phía sau hắn vị kia chính là người muốn bái sư nhị đương gia. Một sơn tặc đầu mục nhẫn mại tính tình, hướng hắn giới thiệu nói. Dựa theo Lâm Hiên bàn giao, mọi người phí bảo hộ thu về thu, thái độ vẫn là phải tốt một chút. Ngoại trừ hòa khí sinh tài bên ngoài, cũng tiết kiệm chọc phải cao thủ, đem bọn này tiểu lâu la giết thất linh bắt lạc. Dựa theo nhiệm vụ thuyết pháp, tặc binh số lượng càng nhiều, nhiệm vụ ban thưởng cũng sẽ tăng lên. Phải tận lực giảm bớt ngoài ý muốn hao tổn. Thì ra là thế, chúng ta hai vị đương gia quả thật nhân trung long vượng, tuyệt thế chi tài a. Lão đầu lại cười nói, có dạng này đương gia thật sự là lớn nhà phúc khí, về sau chúng ta càng phải nhiều hơn dụng tâm mới là. Ừm. Sơn tặc đầu mục sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn lão đầu. Cảm giác bên trên, lão nhân này nói có chút vấn đề. Nhưng sơn tặc đầu mục nghĩ nửa ngày, cũng không tìm được vấn đề. Làm sao? Lão hủ nói không đúng a? A, đúng đúng. Không đúng. Ngươi nói đương nhiên không đúng. Sơn tặc đầu mục không kịp suy nghĩ nhiều, theo bản năng vừa nói, chúng ta đương ra rõ ràng là người trong chốn thần tiên, nhân trung long phượng tính toàn cái chim trường a. Thì ra là thế, kia là tiểu ca nói rất đúng. Lão đầu lại cười nói, ta vừa mới thiếu suy tính, đa tạ tiểu ca phụ chính. Vì sao kêu phụ chính? Đúa không phải chém người sao? Sơn tặc đầu mục cười ha hả, người lão gia hỏa này tuổi đã cao còn cái gì cũng đều không hiểu, lần sau ta có rảnh, hảo hảo dạy ngươi ý đồ. Kia đa tạ tiểu ca. Lão đầu ý cười không thay đổi, lạnh nhạt nói, được rồi, vị lao tiên sinh này lưu lại, các ngươi tất cả đi xuống đi. Lâm Hiên nghe được hai người đối thoại, cảm giác có chút mất mặt, khoát tay nói, vâng, đại đương gia. Nghe được Lâm Hiên lên tiếng, chúng tặc binh một hồi náo loạn, bốn phía tản ra. Trên sơn trại hạ đều là một đám người thô kệch, để lão tiên sinh chê cười. Không sao, bọn này tráng sĩ tiên tính thuần phát, nếu chịu nghe theo giáo hóa, cũng là một cọc chuyện tốt. Lão đầu chắp tay chào, cười nói, nhưng này bất học vô thuật bộ dáng, vẫn là hơi nghi ngờ có nhục nhã. Những người này vốn không phải người có văn hóa, nói gì có nhục nhã. Lâm Hiên trả bán lễ, lão tiên sinh xưng hô như thế nào? Lão hủ họ Hoàng, tên Thường, chữ Miện Trọng. Lão đầu lại cười nói, lão hủ ngày hôm trước đã thấy qua La chân nhân, Ngông chân nhân không bỏ, cáo chi đủ loại bí văn, cho nên lão hủ mà dạy, đến đây bái sư học nghệ. Hoàng Thường. Tấu chương xong, chương 40. Đừng đem nội lực không làm siêu phàm a, nguyên lai lão tiên sinh cũng họ Hoàng, xem ra ngược lại là ta bản gia. Hoàng Dung chăm chú nhìn một chút Hoàng Thường hình dạng, gầy gò nho nhã, lúc còn trẻ cũng hẳn là cái mỹ nam tử. Nhưng Hoàng Dung luôn cảm giác lão nhân này cùng với nàng cha Hoàng Dược Sư tướng mạo cũng không phải là một cái phong cách. Bất quá, nàng cũng cầm không quá chuẩn. Bộ dáng cái đồ chơi này nha, bản thân cũng chỉ có thể dùng để phán đoán một chút đời thứ ba họ Hàng gần. Lại cách hơn mấy đời, sinh ra một chút sai sót là cực kỳ bình thường. Đệ tử không sống thất tuần, ngơ ngơ ngắc ngác, nếu không phải là chân nhân đề điểm, còn là trong một người. Hoàng Thường thu hồi ý cười, hướng về Hoàng Dung thật sâu cúi đầu, đệ tử một mảnh thành tâm thành ý, nguyện bái hoàng trại chủ vi sư, cầu hoàng trại chủ thụ đệ tử võ đạo công pháp. Ai ai, lão tiên sinh trước đứng dậy, vấn đề này có chút phức tạp. Hoàng Dung cũng không nghĩ tới Hoàng Thường bái sư bái như vậy dứt khoát, đành phải giật giật Lâm Hiên tay áo, đừng nhìn náo nhiệt, giúp ta ngẫm lại phải làm gì. Trước tiên ta hỏi hỏi đi. Lâm Hiên đưa tay đỡ dậy Hoàng Thường, lão tiên sinh có phải hay không giúp đỡ đương kim quan gia, khắc lại một bộ vạn thọ đạo tàng? Ừm. Lâm đại trại chủ cũng biết việc này. hai tháng trước bộ này đạo tạng mới khắc bản hoàn tất, vận chuyển về Biện Kinh. Hoàng thượng hơi xúc động, bộ này đạo tạng tổng cộng hơn 5.400 quyển, trước trước sau sau bỏ ra thời gian hơn 4 năm, cũng coi là thiên hạ đạo thư đều ở trong đó. Đó không thành vấn đề. Lâm Hiên gật gật đầu, thản nhiên nói, ta cùng hoàng đương gia thương lượng một chút sự tình, lão tiên sinh có thể hay không tại bên cạnh chờ một lát một lát. Lâm đại trại chủ khách khí, cái này hiển nhiên là có thể. Hoàng thượng chống quải trượng đi đến hơn 10 mét bên ngoài, dựa vào một gốc cây tùng đứng vững. Bộ này đạo tạng giống như ngược lại là rất nổi danh, cha ta đã từng nói muốn tìm đến nhìn xem, xác minh một chút ý nghĩ. Đáng tiếc bộ này sách tại Tĩnh Khang chi loạn bên trong tán giật, chỉ để lại một chút bản thiếu, không thành hệ thống. Hoàng Dung đại mi hơi nhíu, sớm biết ta lúc ấy hẳn là hỏi một chút cha, nhà ta tổ tiên có hay không tham dự chỉnh sửa bộ này sách. Vị lao tiên sinh này hẳn không phải là người tổ tông. Cái gì gọi là hẳn là? Hoàng Dung có chút bất đắc dĩ, Lâm công tử đối với chuyện này, hơi dùng nhiều chút tâm tư được chứ. Vậy được rồi, ta thay cái thuyết pháp. Lâm Hiên tăng hắng một cái, vị lao tiên sinh này xác thực cùng ngươi có chút nhân quả, nhưng khẳng định không phải ngươi tổ tông. Dựa theo xạ điêu trong tiểu thuyết, hoàng thượng cả nhà đều bị cửu gia giết sạch. Hoàng thượng dưới cơn nóng giận, một mình trốn ở trong núi sâu sáng chế cửu âm chân kinh định đem cửu gia toàn bộ làm chết. Kết quả phát hiện, hắn sáng tạo công thời điểm quá mức đầu nhập, bất chi bất giác dùng hơn 40 năm. Cửu gia đều bị hắn chịu chết rồi. Bài trừ hoàng thượng người giả nhưng tâm không giả, hơn 100 tuổi còn có thể lấy vợ sinh con trình diễn nhân loại kỳ tích xác suất nhỏ sự kiện bên ngoài. Lâm Hiên cảm thấy, hoàng thượng hẳn là không có hậu nhân. Mặc dù mọi người đều họ Hoàng, nhưng lẫn nhau kéo không đến quan hệ. Thay cái mạch suy nghĩ, hoàng thượng nếu là thật có hậu nhân, cửu âm chân kinh cũng hẳn là bảo vật gia truyền, cũng không trở thành cầm lấy đi làm hoa sơn luận kiếm phần thưởng. Nếu như theo lịch sử, trong lịch sử hoàng thượng hẳn là chỉ là cái đương đương quan, xây một chút sách, lớp điển từ tiêu chuẩn văn nghệ lão niên. Tống Huy Tông lại hôn quân, cũng không trở thành phái một cái hơn 70 tuổi lão đầu đi chinh phạt phương tịch. Do đó, hơn phân nửa hoàng thượng là có hậu nhân. Nhưng trong lịch sử, khẳng định không có hoàng dược sư Hoàng Dung cha con. Không cần thiết từ góc độ này thảo luận. Lâm công tử như thế bước tin, tiểu nữ tử kia cũng liền tin. Hoàng Dung trầm ngâm nói, đã lão nhân này cũng không phải là ta tổ tiên, vì sao kia La lão đạo nói hắn cùng ta có nhân quả liên lụy? Tại ngươi bên kia, cửu âm chân kinh là vị lão tiên sinh này biết. Cái gì? Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Hoàng Dung đành mắt lập tức đỏ lên, cả giận nói, là lão thất phu này làm chuyện tốt. Đừng xúc động lệnh đường qua đời, mặc dù cùng quyển sách này có chút quan hệ, nhưng cũng không trách được hoàng lão tiên sinh trên đầu. Hú hồ, bây giờ cái này thủy hử bị diện, có thể ép dễ không có cửu âm chân kinh cái này việc sự tình. Lâm Hiên thở dài, tiện thể nói chuyện, nén bi thương. Ai? Hoàng Dung trầm mặc một lát, đưa tay lau lau khóe mắt, ta cũng biết chuyện không liên quan tới hắn, nhưng chính là nhịn không được nổi nóng. Thực sự nhịn không được, liền khóc lên đi. Lâm Hiên sờ lên Hoàng Dung đầu, tiểu nữ hài khóc khóc cũng không có gì. Ngươi hử? Bị ngươi như thế một làm, bầu không khí cũng bị mất. Hoàng Dung lắc lư đầu, hất ra Lâm Hiên tay, được rồi, trước không nói mẹ ta sự tình, bên này nói thế nào? Cái gì nói thế nào? Lão gia hỏa này võ công cao như vậy, còn tới tìm ta bái sư, đến cùng có cái gì mưu đồ? Hoàng Dung châm trước dùng từ, thật muốn đánh lên, hai chúng ta tăng thêm Lô đại sư, có hay không hy vọng? Ách, có thể hay không chạy thoát? Ngươi nghĩ hơi nhiều. Ừm. Hoàng thượng tại ngươi bên kia có lẽ là cao thủ tuyệt thế, nhưng ở lịch sử, ách, tại cái này thủy hử vị diện hẳn là chỉ là cái thiên phú cực cao người bình thường. Thậm chí, thiên phú của hắn ở cái thế giới này vốn là không có chút ý nghĩa nào. Lâm Hiên trầm ngâm nói, đã La chân nhân nói các ngươi lẫn nhau thành tựu, hơn phân nửa là bởi vì ngươi đến, mới khiến cho hắn có trở thành cao thủ tuyệt thế hy vọng. Vì cái gì? Bởi vì vị diện trước sau như một với bản thân mình. A, người bên kia thế giới là võ giả cùng hiệp người thế giới, đi là tiêu chuẩn nội lực hệ thống. Tại cái này thủy hử thế giới, mặc dù cũng không ít tinh thông võ nghệ hảo thủ, nhưng bao quát Vũ Nhị Lang cùng Lỗ đại sư ở bên trong, mọi người cơ bản đều là từ ngoài vào trong, lấy tràn đầy chi cực khí huyết thể lực để đền bù nội lực không đủ nhược điểm. Ngoài ra, thế giới này chỉ có một ít thô thiện phương pháp thổ nạp, vẹn vẹn chỉ có thể dùng để tu luyện nội khí. Lâm Hiên cười cười, bởi vì thế giới quan khác biệt, rất có thể bởi vì ngươi đến, thế giới này mới chính thức bắt đầu có nội lực khái niệm. Còn có loại chuyện này. Hoàng Dung choáng váng một chút, kinh ngạc nói, thế giới này rõ ràng có thiên tinh hạ phàm, có thần thông pháp lực, thế mà ngay cả nội lực đều luyện không ra. Nội lực cũng là một loại đặc thù siêu phàm chi lực, cũng không phải là cái gì nát đường cái đồ vật, ngươi đây cũng là chi kiến trướng. Lâm Hiên thở dài, rất nhiều thế giới đều căn bản không có nội lực cái đồ chơi này. Nội lực thứ này, mặc dù thoạt nhìn như là cái bình thường không có gì đặc biệt hàng thông thường, nhưng kỳ thật cũng là một loại võ hiệp vị diện chuyên môn siêu phàm lực lượng. Ở địa cầu cái này vô ma hoàn cảnh dưới, Lâm Hiên liền không nghe nói có vị kia đại sư thật có thể luyện được nội lực. Mã lão sư cũng không dám như thế thôi. Giống như, cũng đúng, ta ở bên kia liền chưa nghe nói qua Trương tiên sư cùng La chân nhân là cao thủ gì. Hoàng Dung khẽ miệng nhếch lên, hơn phân nửa thiên phú của bọn hắn đều tại pháp lực thần thông bên trên, ta bên kia không có cái đồ chơi này, bọn hắn liền trợn tròn mắt. Hẳn là đạo lý này. Lâm Hiên như có điều suy nghĩ, nếu như ngươi có thể học được đạo pháp, chờ ngươi sau này trở về, nói không chừng Trương tiên sư thật có thể thi triển ngũ lôi thực hiện. Cái này học nào có dễ dàng như vậy. Hoàng Dung hơi lòng bay, chúng ta chỉ còn lại thời gian nửa năm ấn La lão đạo thuyết pháp ngay cả luyện khí trúc cơ đều không đủ, sau này hay nói đi. Ừm, tu luyện pháp thuật sát thực cũng không đổi, về sau chúng ta tìm đáng tin cậy một chút truyền thừa. Lâm Hiên chỉ hoàng thượng, hỏi, trở về chính đề, vị lao tiên sinh này làm sao bây giờ, ngươi có muốn hay không thu hắn làm đồ? nếu như ta không thu hắn làm đồ đệ, hắn sẽ trở thành cao thủ a. Trên đời này như là đã có nội lực khái niệm, lấy Hoàng lão đầu thiên phú, hơn phân nửa vẫn là có thể tự hành lĩnh ngộ, trở thành võ đạo cao thủ. Nhưng nếu như ngươi dạy cho hắn chọn bộ võ đạo lý niệm, cũng hẳn là có thể làm ít công to. La lão đạo đã nói các ngươi có thể lẫn nhau thành tựu, kia dạy tên đồ đệ này chính ngươi hẳn là cũng không nhỏ thu hoạch. Lâm Hiên cười cười, vừa mới ta nói những này, ở mức độ rất lớn cũng là ta đối luân hồi không gian cơ chế suy đoán, nếu như có thể mà nói, ta đề nghị nghiệm chứng một chút. Vậy được rồi. Hoàng Dung bĩu môi, cha ta trước kia luôn nói cửu âm chân kinh như thế nào không dạy nổi, ta ngược lại muốn xem, lão nhân này có phải thật vậy hay không thiên phú dị bẩm, để bản cô nương theo không kịp. Ta cảm thấy hẳn là. Hừ. Tấu chương xong, chương 41. Quan Trạng Nguyên, ngươi biết chữ a? Chúng ta thương lượng một chút, niệm tình ngươi một mảnh thành tâm, có thể cố mà làm, cho ngươi một cơ hội. Hoàng Dung tấm lấy khuôn mặt nhỏ, hai tay chắp sau lưng đi đến hoàng thượng trước mặt, bất quá, ngươi nếu là bất tranh khí, hoặc không tốt võ công, cũng sẽ không cần lãng phí thời gian. Cái này hiển nhiên. Hoàng thượng gật đầu nói, đệ tử nếu là hạ ngu người, tự nhiên không mặt mũi nào hao phí sư phụ tâm lực, đi phí công nguồn công. Chấm đã. Sư phụ chớ nóng nội gọi, nói vẫn là phải trước nói rõ ràng. Hoàng Dung nâng lên cổ, gật gù đắc ý nói, tuy nói vi sư nhìn phong lưu phong khoáng, ngọc thụ lâm phong, nhưng kỳ thật vi sư là thân nữ nhi, bây giờ xuân xanh đôi tám, ngươi nhược tâm môi giới ý, sớm rời đi cũng được. Cái này không sao, phu hạng sinh 7 tuổi mà vì Khổng Tử sư, Cam La thập 2 tuổi cũng có thể vì tần tướng. Xưa nay học vô địch về sau, đặt giả vi tiên. Hoàng thương lại cười nói, đệ tử ngày xưa đã từng hướng Dịch Đan cư sĩ hỏi qua thi từ chi đạo, cũng không từng có nam nữ góc nhìn. Bình tĩnh như vậy a? Hoàng Dung hừ một tiếng, ngươi đã sớm nhìn ra. Đệ tử bất tài, đã từng gặp qua mấy cái kỳ nhân dị sĩ. Hoàng thương thản nhiên nói, đạo tạng bên trong cũng ghi chép một chút dịch dung thuật luyện đan, đệ tử xem như có biết một hai. Ừ, ta ngược lại thật ra quên, đám kia đạo sĩ đối cái này xác thực cũng rất có nghiên cứu. Hoàng Dung khoát tay chặt lại, nhìn ra liền nhìn ra đi, không muốn đối người bên ngoài nói lung tung là được. Đệ tử không dám. Hoàng thương do dự một chút, chỉ đứng ở một bên xem náo nhiệt Lâm Hiên, sư công không tính là người bên ngoài à? Lâm Hiên, hắn đương nhiên không tính. Hả? Hoàng Dung kém chút sù lông, ngươi vừa mới nói cái gì? Là đệ tử nói sai rồi sao? Hoàng thương rụt cổ một cái, đệ tử không lựa lời nói, còn xin sư phụ thứ lỗi. Hoàng Dung giật mình, hù lên khuôn mặt nhỏ, nói còn không thu ngươi làm đệ tử, gọi bậy cái gì? Sư phụ ngươi đều không, ở đâu ra sư công? Lão hủ tuổi già hoa mắt ù tai, không rõ lý lẽ, còn xin hoàng trại chủ thứ tội. Hoàng thương ánh mắt tại hai người trên thân vừa đi vừa về đi lòng vòng, tựa hồ minh bạch cái gì, trung thực nhận sai nói. Ừm, cái này còn tạm được. Nhìn thấy chính mình nói chuyện có tác dụng, Hoàng Dung trong lòng âm thầm đắc ý, chờ một chút ta thi ngươi vài thứ, ngươi nếu là không chịu thua kém, ta liền thu ngươi làm cái ngoại môn đệ tử, đến lúc đó lại hô sư phụ cũng không muộn. Vậy kính xin hoàng trại chủ suy tính. Cái này không đợi lát nữa tiến vào sân trại, ta tìm yên lặng địa phương chuyển cho ngươi là được. Hoàng Dung con mắt quay tròn đi lòng vòng, nói trở lại, chúng ta sơn trại cũng không nuôi người rảnh rỗi, ngươi có cái gì thành thạo một nghề a? Cái này, Hoàng Thương hiển nhiên cũng không nghĩ tới vấn đề này, sắc mặt có chút cứng đờ, tựa hồ có chút xấu hổ. Thôi, vừa mới nghe ngươi ăn nói cũng không tệ lắm, còn làm qua quan, cái kia hẳn là đọc qua một chút sách a. Tây lão hủ Nguyên Phong 5 năm tham dự thi đỉnh, may mắn bị Thần Tông hoàng đế điểm vì Trạng Nguyên. Hoàng Thương đưa tay vuốt râu, mỉm cười nói, lão hủ bây giờ còn đảm nhiệm Bưng Minh Điện học sĩ, chính là tam phẩm Hàn Lâm học sĩ, miễn cưỡng xem như cái thanh quý chức vụ. A, ngươi vẫn là cái quan Trạng Nguyên a? Hoàng Dung gật gật đầu, không tệ, nói như vậy đến, ngươi là biết chữ. Cái này tính, xem như nhận biết một chút đi. Vấn đề này hỏi vẫn rất tốt, làm cho Hoàng Thường cả người đều mộng một chút, cảm giác trong lòng có cố không nói ra được khó chịu, đành phải sưng sờ nhẹ gật đầu. Hắn nghĩ mình nhớ không lầm, lần trước người khác hỏi hắn vấn đề này thời điểm, hắn vừa đầy 7 tuổi. Hiện tại, vừa đầy 70 tuổi. Có một loại làm cho người sinh có số mệnh luân hồi cảm giác. Rất tốt, biết chữ liền tốt. Hoàng Dung trên mặt chất đầy ý cười, chúng ta sơn trại liền cần người như ngươi mới. Còn xin hoàng trại chủ chỉ rõ. Chúng ta sơn trại khác còn tốt, chính là đại lao thô nhiều lắm. Cả ngày bất học vô thuật, còn cho rằng làm binh. Ngươi vừa mới câu nói kia nói như thế nào tới? A, đúng. Có nhục nhã nhặn. Hoàng Dung lộ ra tiểu hồ ly đồng dạng tiểu dung, ngươi nhìn, ngươi hiểu được lại nhiều, nói chuyện lại êm hay, chuyện này liền về ngươi phụ trách. Cái này lão hủ rốt cuộc muốn phụ trách sự tình gì a? Hoàng Thương càng nghe càng ngớ bức, nhịn không được hỏi. Đương nhiên là dạy trên núi những cái kia người thô kệch học chữ a, đem bọn hắn từ thô lô không chịu nổi, dạy biết được sách đạo lý, có phải hay không rất có cảm giác thành tựu. Ừm, đúng, nhất là cái kia gọi lỗ trí thâm mập hòa thượng, nên nhiều đọc đọc sách. Hoàng Dung Yên như nói, từ nói, hữu giáo vô loại đây chính là thánh hiển chi ngôn a. Lão hủ ngược lại là nguyện ý dạy người đọc sách tập biết. Hoàng Thương mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng những này hảo hắn cũng sẽ không nghe ta a. Ngươi luyện võ công làm gì? A, ta mặc dù không có ngươi đọc sách đọc được nhiều, nhưng cũng biết Khổng Phu từ năm đó Chu Du liệt quốc thời điểm, còn chuyên môn mang theo 3000 tráng hán, cầm kiếm huy quyền, lấy đức phục người. Người khác không chịu nghe nhà ngươi thánh nhân, đem hắn đánh phục cũng là phải. Chúng ta sơn trại, kỳ thật cũng giống như nhau đạo lý. Hoàng Dung cười nói, vừa bạn, cũng có thể dùng cái này đến khảo giáo một chút võ công của ngươi tiến triển, cũng coi là nhất cử lưỡng tiện. Cái này nào chỉ là nhất cử lưỡng tiện, quả thực là cá chết lưới rách đi. Hoàng Thương suy nghĩ nửa ngày, thở dài, đã hoàng trại chủ như thế bằng dao, vậy lão hủ liền thử một lần đi. Rất tốt, ngươi đi lên trước, tại trại đại sảnh chờ ta. Hoàng Dung khỏe miệng nhếch lên, chờ một chút ta liền đi dạy võ công cho ngươi, ngươi học thượng 10 ngày 8 ngày, liền đi dạy đám kia người thô kệch đọc sách. Đa tạ hoàng trại chủ. Hoàng Thương có chút xoay người, xử lấy quả trượng, tâm tình nặng nề hướng về trên núi đi đến. Lâm công tử, ta cái này nhị đương gia vẫn là rất xứng trước a. Hoàng Dung tiểu ỷ hiệp như hoa, mấy câu xuống dưới, liền để tất cả mọi người trở nên phong phú. Ngươi cái này hoặc nhiều hoặc ít có chút trả đũa đi. Lâm Hiên trong lòng im lặng, đưa tay méo méo Hoàng Dung cái mũi nhỏ. Không có trả đũa à, người ta dù sao cũng là cái quan trạng nguyên, dạy tốt một cái trại sơ tặc, nên tính là dư xài à. Vậy nhưng quá dư xài. Lâm Hiên khẽ lắc đầu, bất quá, nơi này cần năng lực, còn nói không lên học thức phương diện a. Lâm Hiên nhớ kỹ, trong lịch sử Hoàng Thường đúng là quan trạng nguyên. Bất quá, Hoàng Thường cái này trạng nguyên có chút may mắn, hàm kim lượng không tính quá cao. Mặc dù tiến vào thi đỉnh, nhưng văn chương cũng chỉ là xếp tại đệ ngũ đẳng, thuộc về thi tỉnh miễn cưỡng ra biên một nhóm kia. Nhưng Tống Thần Tông chính là nhìn vừa mắt, cũng dự định ác tâm một phen giám khảo, trực tiếp khâm điểm Hoàng Thường vì trạng nguyên. Nếu như không có hoàng đế khâm điểm, đoán chừng Hoàng Thường cũng chỉ có thể làm cái thường thường không có gì lạ tiểu quan. Cũng không thể nói một lần kia giám khảo trình độ không được, nhìn không ra văn chương tốt xấu. Dù sao, lần kia quan chủ khảo là Đường Tống bát đại gia một trong từng cùng. Phán quyền trong đám người, còn có Lục Du gia gia Lục Điền. Nếu là những người này đều nhìn không ra văn chương tốt xấu, kia trên đời cũng không có mấy người có thể thấy rõ. Cho nên, Lâm Hiên cảm thấy, đại khái suất vẫn là Hoàng Thường tự thân trình độ không có như vậy xuất chúng. Thuộc về tương đối kéo hông chẳng nguyên. Bất quá, có thể đi vào thi đình nhiều nhất cũng liền 200-300 người. Khoa cử vẫn là 3 năm một lần, tích lũy 3 năm nhân tài. Bình quân một chút, tương đương cả nước trước kỳ thi tốt nghiệp trung học 100 tên. Toàn tỉnh trước 3. Thật muốn có thể thi ra loại này thành tích, Thanh Bác loại hình danh giáo, tùy tiện có thể tiến. Nói không chừng, cùng trường học thương lượng một chút, còn có thể cho bạn gái mở cửa sau. Cho nên, lại kéo hông chẳng nguyên, cũng là đỉnh cấp học thần. Dùng để dạy một đám sơ tặc, xem như xa xỉ tới cực điểm. Chủ yếu ta cũng là để lão nhân này minh bạch thế đạo hiểm ác, học võ công kỳ thật cũng không có gì đại dụng. Không muốn thật sự coi chính mình có chút bản sự, liền có thể ngăn cơn sóng dữ, từ đó sinh ra cái gì ảo tưởng không thực tế. Hoàng Dung lông mày gảy nhẹ, yên tâm đi, bản cô nương quay đầu nhìn chằm chằm một điểm, tổng không đến mức thật làm cho hắn tuổi đã cao còn muốn bị đánh. Ngươi nếu là ra ngoài mục đích này, ngược lại cũng có chút đạo lý. Lâm Hiên gật gật đầu, vậy cứ như vậy đi. Ừm, đúng, người sư tổ kia đừng nghĩ lung tung a. Nghĩ lung tung cái gì? Không có gì. Tấu chương xong, chương 42. Đào Hoa đảo ngoại môn đệ tử trong sơn trại quảng trường Lâm Hiên bốn phía đi lòng vòng, đem mấy khối lớn một chút đá vụn đá văng ra, ngồi ở một bên gốc cây bên trên. Khi sơn tặc đầu mục cũng không có bận rộn như vậy, không đến mức còn phải cả ngày 996. Sơn trại hiện tại đã đi lên quỹ đạo, Lâm Hiên bình thường cũng không có nhiều chuyện như vậy phải xử lý. Trở về nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn không bằng nhìn xem Hoàng Dung dạy đồ đệ. Vi sư. Khu khu, bản cô nương sư môn là Đông Hải Đào Hoa đảo. Bây giờ bản cô nương chưa xuất sư, không có cách nào chính thức tu đồ. Nhưng nếu như ngươi hoàn thành khảo hạch, ta còn là có thể đem ngươi thu làm Đào Hoa đảo ngoại môn đệ tử. Hoàng Dung thuần thục bánh vẽ nói, nếu như về sau ngươi nhìn thấy tổ sư bản môn, trải qua hắn cho phép, liền có thể trở thành ta Đào Hoa đảo chính thức môn nhân. Đông Hải Đào Hoa đảo. Hoàng Thương giật mình, như thế nói đến, tổ sư gia còn tại nhân thế, tổ sư bản môn chính là ta cha. Hoàng Dung liếc mắt, có vấn đề gì a? Không có không có. Hảo hảo luyện, dũng tâm học, cha ta tính tình cổ quái, nhìn ngươi cao tuổi rồi hơn phân nửa là không hài lòng lắm. Hoàng Dung đe dọa, nếu là ngươi ngay cả bản môn cơ sở võ công đều học không tốt, trục xuất sư môn là tất nhiên, nói không chừng cha ta tức giận, còn phải cho ngươi đánh gãy chân. Hoàng Dung cảm thấy, nhà mình lao cha hơn phân nửa không phải luân hồi giả. Cho nên, trước mắt lao nhân này cùng lao cha hẳn là cũng không gặp mặt cơ hội. Như vậy, dùng Hoàng Dược Sư danh hào dọa người càng không cái gì gánh nặng trong lòng. Nhà mình lao cha coi như biết, hẳn là cũng sẽ không để ý chút chuyện nhỏ này đi. Cái này lao hủ nhất định hết sức nỗ lực. Hoàng Thương rụt cổ một cái, cười khổ nói. Vậy thì tốt, ta trước hết dạy ngươi bích ba trưởng pháp đi. Đây là Đào Hoa đảo nhập môn công phu, trưởng pháp lấy linh động làm chủ, trưởng thế như sóng, trùng điệp tiến dần lên. Hoàng Dung ngạo nghễ nói, bộ trưởng pháp này chiêu thức mặc dù dễ hiểu, cũng đã bao hàm Đào Hoa đảo võ học cơ bản đạo lý, đặt ở trên giang hồ cũng đủ để dương danh lập vạn, ngươi muốn sống tốt dụng tâm mới là. Rõ. Hoàng Thương nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng lui ra, cho Hoàng Dung tránh ra sân bãi. Chăm chú nhìn. Hoàng Dung nhẹ nhàng bước liên tục, dưới chân bước ra cựu cung bắt quái chi vị, một trưởng chậm rãi đánh ra. Đây là Đào Hoa đảo đệ tử quen thuộc nhất võ công. Hoàng Dung bình thường hoạt động thân thể thời điểm, cũng thường xuyên đánh lên một vòng, thuần thục vô cùng. Mặc dù động tác tận lực thả chậm, nhưng một chiêu một thức vẫn như cũ đánh cảnh đẹp ý vui, tựa như nước chảy mây trôi. 8864 quẻ dẫm xong, Hoàng Dung vừa lúc trở lại nguyên địa, thu hồi trường thế, lao chẳng nguyên, ngươi nhớ kỹ bao nhiêu? Chỉ nhớ do gần một nửa. Hoàng Thương túi đầu nghĩ nghĩ, mặt lộ nét hổ thẹn. Cũng không tính tư chất rất tốt sao? Hoàng Dung gật gật đầu, thôi được, bản cô nương lại đánh một lần. Lần này hẳn là nhớ kỹ không sai biệt lắm. Chờ Hoàng Dung lần nữa đánh xong, Hoàng Thương nhắm mắt lại nghĩ nghĩ, lộ ra nét mừng, khoa tay mấy cái động tác. Không sai biệt lắm. Đi, ngươi đánh lên một lần cho ta xem một chút. Hoàng Dung gật gật đầu, nhường ra sân bãi. Rõ. Hoàng Thương tinh thần phấn chấn, run run rẩy rẩy dẫm lên cựu cung bước, một trưởng chậm rãi ung dung đánh ra. Cựu cung bắt quái phương vị sát thực dẫm đến rất chuẩn, bất quá ngươi đọc qua chu dịch, lại viện lâu như vậy đạo tạng, những vật này lúc đầu cũng là kiến thức cơ bản. Bộ trưởng pháp này đánh cũng có chút cứng nhắc. động tác cứng ngắc cũng được, mấy chiêu đều hoàn toàn sai. Hoàng Dung biểu diễn 7-8 chiêu, cái này mấy chiêu ngươi vấn đề lớn nhất, thử lại lần nữa đi. Được rồi. Hoàng Thương cười theo, đem cái này 7-8 chiêu một lần nữa đánh một lần. Vẫn là dở dở ương ương, động tác đều biến hình, thấy thế nào làm sao khó chịu. Hoàng Dung lại đánh một lần, chính ngươi trước suy nghĩ một chút đi, không cần khẩn trương trở quen một điểm ta nhìn nhìn lại. Hảo hảo, ta ơn hoàng sư. Hoàng Thương phun ra một ngụm nước ngạn, hai tay run run rẩy rẩy khoa tay. Đây chính là ngươi nói võ đạo kỳ tài, cũng không có gì ly kỳ a. Hoàng Dung nhảy nhót mấy bước, đi vào Lâm Hiên bên cạnh, phàn nàn nói: "Dù sao cũng là cái 70 đến tuổi lão đầu, có thể đánh thành dạng này cũng không tệ đi. Phổ thông lão đầu sát thực coi là không tệ, nhưng ngươi không phải nói, hắn tại ta bên kia viết ra cửu âm chân kinh a. Đợi một chút, vì cái gì ngươi ngồi, ta liền phải đứng đấy. Để nửa cái gốc cây cho ta." Hoàng Dung cứng rắn chen tại Lâm Hiên bên cạnh và hạ, có thể viết ra cửu âm chân kinh cao thủ, coi như thiên phú không bằng cha ta, cũng không trở thành kém quá xa a. Ngươi cái kết luận này là thế nào được đi ra? Vừa mới ta nhớ ra rồi nha, cha ta trước kia nói qua, năm đó hắn cùng bốn cái võ công cùng hắn không sai biệt lắm cao thủ, chọn vẹn tại Hoa Sơn trên đỉnh đánh 7 ngày 7 đêm, chính là vì tranh quyển sách này. Thật không sai biệt lắm a. Lâm Hiên trần trờ nói, làm sao ở trong ấn tượng của ta, Trung Thần Thông Vương Trùng Dương mới là thiên hạ đệ nhất. Hừ, không cần để ý những thứ vô dụng này tin tức. Hoàng Dung trận nhìn Lâm Hiên một chút, coi như Vương Trùng Dương so cha ta lợi hại một chút xíu, nhưng người ta đều coi trọng như vậy môn võ công này, càng nói rõ môn võ công này giá trị phi phàm. Ừm, thuyết pháp này không có vấn đề gì. Đúng vậy à, dạng này dị bẩm thiên phú cao thủ, thế mà ngay cả một bộ nhập môn trưởng pháp đều đánh như thế ba ba chạm chạm, thật sự là có tiếng không có miếng. Nhìn, cái này mấy chiêu nguyên bản hắn đều đánh đúng, hiện tại càng đánh vấn đề càng nhiều, nếu là cha ta tại cái tuổi này. Hả? Hoàng Dung đột nhiên ngậm miệng lại, có chút chần chờ nhìn xem Hoàng Thường. Hoàng Thường vẫn như cũ không lời, chậm ung dung đánh lấy bộ này bích ba trưởng pháp. Rất nhiều động tác đều đã hoàn toàn biến dạng, cùng Hoàng Dung dạy hoàn toàn khác biệt. Trưởng pháp càng đánh càng lạ lẫm, thẳng đến hai người đều triệt để nhận không ra. Đột nhiên, Hoàng Thường lộ ra mỉm cười, hai mắt nhắm lại, song trưởng biến ảo chậm chậm đẩy ra. Giờ phút này, hắn toàn thân trên dưới đều tản mát ra một cỗ mênh mông mà phiêu giật vật bị. Phảng phất đặt chân tại trên biển đông, đối mặt bích hải triều sinh, nước chảy bèo trôi. Đây là một loại bắt nguồn từ tâm hồn cảm giác, huyền diệu vô cùng. Đây là đốn ngộ. Hoàng Dung nhìn nẹn họng nhìn chân chối, hắn đến cùng dự định làm gì? Khả năng có thể là các ngươi bộ trưởng pháp này cùng lão nhân này cảm ngộ có chút khác biệt, người ta thân thể bản năng mâu thuẫn, cho nên theo bản năng đối bộ trưởng pháp này tiến hành cải tiến. Lâm Hiên cười cười, mặc kệ uy lực như thế nào, hiện tại chí ít vẫn là rất trôi chảy. Bích ba trưởng pháp vốn chính là dùng để luyện kiến thức cơ bản, cũng không phải truy cầu giết địch. Hoàng Dung cũng chưa từng thấy qua loại tình huống này, kinh ngạc nói, võ công đều không nhập môn, liền bắt đầu đi chính mình đạo. Như thế, có cá tính như vậy a? Ký nhân dị sĩ, chung quy là không đi đường thường. Đây cũng quá không đi đường thường đi. Hoàng Dung nhíu môi, cha ta một thân võ công đều là tự sáng tạo, có thể nói là bất thế chi tài, nhưng hắn vừa luyện võ công thời điểm, cũng không dám cho phép mình tính tình tới. Có hay không một loại khả năng, lão nhân này thiên phú so cha ngươi còn mạnh hơn đâu? Làm sao có thể? Hoàng Dung nhíu mày, liền, coi như ngươi thật nói đúng, dạng này thần tiên, ta cũng không cách nào dạy a. Ngươi dạy ngươi, hắn học hắn, cái này có cái gì tốt lo lắng? Lâm Hiên cười cười, Trạng Nguyên lão sư, cũng không cần là Trạng Nguyên a. Như thế có đạo lý, xem trước một chút thiên phú của hắn đến cùng phải hay không thật như vậy không hợp thói thường. Hoàng Dung suy nghĩ một lát, cất cao giọng nói, tốt, lão Trạng Nguyên, ngươi trước dừng lại đi. Tấu chương xong, chương 43. Cái gì là võ đạo kỳ tài hàm kim lượng a? Hoàng Thương toàn thân run lên, thoát ly đốn ngộ trạng thái, dừng lại động tác. Gần như đồng thời, bay một tiếng vang nhỏ, một cỗ bạch khí từ Hoàng Thương trên trán bốc hơi mà lên, tựa như đốt lên ấm nước đồng dạng. Nương theo lấy bạch khí bốc hơi, Hoàng Thương khí sắc cũng mắt trần có thể thấy vẻ bại xuống tới, không nói tiếng nào hướng về sau ngã sắp xuống. Khoa trương như vậy, Lâm Hiên liền vội vàng đứng lên, hướng về phía trước nhảy lên, đưa tay đỡ lấy Hoàng Thương. Nếu thật là thôi diễn võ công, kỳ thật vẫn là có chút tiêu hao tâm lực. Nhưng võ lâm cao thủ không phải người ngu, thực sự mệt quá sức, chạy tới ngủ một giấc cũng là phải, không đến mức thật sinh ra nguy hiểm. Bất quá, nếu như là đốn ngộ trạng thái, giống như xác thực không thể nói ngừng liền ngừng. Đốn ngộ quá trình bên trong, đại não cao tốc vận chuyển, phản phất ở vào một cái độc lập thế giới, đối xung quanh hết thảy sự vật đều gặp như không thấy, nghe như không nghe thấy. Lâm Hiên nhớ kỹ, hiệp khách hành nhân vật chính cầu tạp trùng cầu ca, trên hiệp khách đạo liền ở vào đốn ngộ trạng thái. Dựa vào vô ý thức thi triển chiêu thức, quả thực là đem Long đạo chủ cùng Mục đạo chủ hao tổn đến dầu hết đèn tắt. Sau đó, cậu ca còn hoàn toàn không biết rõ tình hình, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Tới tương tự, Phật môn cao tăng nhập định thời điểm, cũng có chút nhục thân đã diệt, đi tới phần cuối của sinh mệnh. Bất quá bởi vì nhập định trạng thái đặc thù, cả người không phải sinh sự chết. Một khi gia định, thời gian trôi qua, thân thể cơ năng khôi phục vận chuyển, liền trực tiếp biến tịch. Nói như vậy, Hoàng Thường vừa mới vẫn là rất nguy hiểm. Tinh khí thần đều tiếp tục không ngừng cao tốc tiêu hao, cơ hồ ép khô lão nhân này tất cả thể lực. Nếu như Hoàng Dung không lên tiếng, nói không chừng, liền sẽ bởi vì luyện tập bích ba trường pháp, cho tươi sống luyện chết rồi. Người bình thường là không hưởng thụ được loại đãi ngộ này, nhưng cân nhắc đến Hoàng Thường là cái 70 đến tuổi, lại không hiểu nội lực suy ông, ngược lại thật sự là có khả năng chứng kiến loại này kỳ tích. Hổ thẹn hổ thẹn, đa tạ đại trại chủ viện thủ. Hoàng Thường theo Lâm Hiên hai người tới cọ sảnh, ngụm nhỏ uống hai ấm trà, lại ăn một cái rõ ràng màn đầu, khí sắc cuối cùng dễ nhìn chút. Đổi một bộ quần áo, Hoàng Thường trên mặt lộ ra nét hổ thẹn, hoàng trại chủ vừa mới dạy trưởng pháp quá mức tinh diệu, lao hủ luyện luyện, liền hoàn toàn thay đổi, thực sự hổ thẹn vô cùng. Ngươi luyện công chuyên chú đầu nhập, cũng đáng được cổ vũ. Hoàng Dung cắn răng, thực sự không được ngươi trước hết như thế luyện đi, chỗ không đúng về sau sẽ chậm chậm bổ nắn. Nàng đã không còn gì để nói, cũng không thể nói, thứ ta dạy ngài đừng làm chuyện, tùy tiện mù luyện một chút được. Thiên hạ chi lớn, cũng không có dạng này sư phụ a. Huống hồ, Bích Ba trưởng pháp cùng Thái Tổ trưởng quyền cùng loại, chỉ là cái thô thiển nhập môn võ công, cũng nhìn không ra quá nhiều đồ vật. Hoàng Dung cũng không cảm thấy, cái này lao trạng nguyên thay đổi một chút về sau, liền thật có thể lợi hại đi nơi nào. Lao hủ đần độn, vừa nát tay đần chân, thực sự phiền phức hoàng trại chủ. Hoàng Thường trong lòng cảm kích, vội vàng nói tạm. Thân thể ngươi quá yếu, chỉ là luyện quyền cũng không có tác dụng gì, vẫn là luyện một chút nội công đi. Bất quá, ta Đào Hoa đảo nội công nếu là mù luyện, vẫn là rất nguy hiểm. Hoàng Dung suy nghĩ dưới, nhãn tình sáng lên, Lâm công tử, ngươi quyển kia thổ nạp pháp giao ra, cho lão trạng nguyên luyện một chút đi. Cái này không có vấn đề. Sách này không có gì tốt tiết rẻ. Một tiền bạc mua hàng tiện nghi rẻ tiền mà thôi. Hú hồ, Lâm Hiên cũng nghĩ nhìn xem, Hoàng Thường luyện môn này thổ nạp pháp năng luyện đến cái tình trạng gì. Nghe vậy liền trở về phòng lấy ra sách, giao cho Hoàng Thường. Tạ ơn đại đương gia. Hoàng Thường đại hỉ, hai tay tiếp nhận sách, từng tờ một lật qua lật lại, từng câu từng chữ mảnh đọc một lần. Đọc xong về sau, Hoàng Thường lại lật về tờ thứ nhất, chọn trọng điểm, yên lặng ghi lại. Thằng đến đọc xong hai lần, Hoàng Thường lúc này mới để sách xuống sách, khuynh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, thổ nạp hô hấp. Toàn bộ cõi sảnh lập tức an tĩnh lại, chỉ còn lại Hoàng Thường như có như không tiếng hít thở. Lại đốn ngộ nhập định. Hoàng Dung rủi rủi con mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra không thể tưởng tượng biểu lộ, cái này phá thổ nạp pháp cũng có thể đốn ngộ. Đốn ngộ không phải cái gì hút thuốc uống rượu, mời khách ăn cơm. Đối với võ giả tầm thường mà nói, đây là việc có thể ngộ mà không thể cầu. Hoàng Dung xem như thiên tư thông minh, nhưng luyện lâu như vậy võ công, cũng mới đốn ngộ không đến 5 lần. Bình quân xuống tới, 2 năm đều không tới phiên một lần. Còn không bằng nàng làm đồ ăn thời điểm đốn ngộ tới nhiều. Hoàng Dung cảm thấy, nàng lao cha Hoàng Dược Sư Thiên Phú hẳn là cao hơn nàng bên trên một chút. Nhưng cũng không trở thành, luyện loại này nát đường cái công pháp liền có thể đốn ngộ. Cái này đều cái quỷ gì? Bình thường luyện là đốn ngộ không được, nhưng ta cũng không biết vị lao tiên sinh này là thế nào luyện. Lâm Hiên cũng có chút im lặng, lần này chỉ là nội tức thổ nạp, hẳn là không nguy hiểm gì, chờ hắn tỉnh lại hỏi một chút đi. Vậy được rồi. Hoàng Dung gật gật đầu, đưa tay cầm lấy thổ nạp pháp, lật xem. Thấy thế nào, cũng là một môn rác rưởi công pháp, không có chút nào điểm đặc biệt. Hoàng Dung cảm thấy, chuyện này quá hoang đường. Cho vẹn qua 3 giờ, Hoàng Thường rốt cục mở mắt lần nữa. Hắn có chút xin lỗi cười cười, đột nhiên hé miệng, phun ra một ngụm sen lẫn tụ huyết trọc khí. Thanh hôi vô cùng. Lao Trạng Nguyên, ngươi, ngươi tại sao lại thổ huyết rồi? Hoàng Dung đều thấy choáng, ngơ ngác hỏi. Cái này mẹ nó, luyện thổ nạp đều có thể phun ra máu đến, đơn giản đổi mới nàng nhận biết. Lão hủ không có việc gì, luyện môn thần công này về sau, lão hủ mới phát hiện ta nguyên bản trong kinh mạch bên ngoài, nhét đầy lấy không ít tứ máu. Bây giờ thổ nạp khí tức, gột rửa kinh mạch, ứ máu liền tự nhiên mà vậy phun ra, cũng không tổn thương gì. Hoàng Thương mỉm cười nói, môn này thổ nạp pháp bác đại tinh âm, lão hủ ngồi xếp bằng cái này hồi lâu không những không cảm giác không còn chút sức lực nào, ngược lại tinh thần sáng láng, cảm giác khí lực tăng nhiều. Thần công còn đi. Lâm Hiên trầm mặt dưới, hỏi, lão tiên sinh hiện tại kinh mạch đã thông. Hắn luyện công thời điểm, tự nhiên không có gặp được loại này phá sự. Bất quá, người già khí huyết không khoái, xuất hiện loại chuyện này cũng không phải không có khả năng. Dù sao, cũng không có mấy cái 70 tuổi lão đầu sẽ sinh ra luyện võ ý nghĩ. Lão hủ may mắn, tại thổ nạp 9 cái chu thiên về sau, rốt cục sinh ra một tia khí cảm. Lão tiên sinh một mực là theo trong sách hành khí lộ tuyến tập luyện. Nói đến đáng tiếc, quyển công pháp này quá mức thâm ảo, mấy chỗ địa phương lão hủ làm từng bước luyện tiếp, thân thể liền cực kỳ khó chịu. Hoàng Thường lộ ra tiếc sắc, lão hủ nhiều hơn nếm thử, vẫn như cũ như thế, đành phải đổi thành cái khác hành khí lộ tuyến. Mới trộm công nhu lợi, miễn cưỡng hoàn thành chu thiên. Người cải biến mấy nơi. Lâm Hiên cũng lười đốn nắn Hoàng Thường nhận biết. Hắn cảm thấy là cái gì, chính là cái gì đi. Trực tiếp để lão nhân này minh bạch hắn là thiên tài, nói không chừng mất tâm bình tĩnh, ngược lại không phải là chuyện gì tốt. Cái này lão hủ tính toán. Hoàng Thường chăm chú nghĩ nghĩ, có 7 chỗ lão hủ thực sự bất lực, đành phải thay đổi lộ tuyến. Nhưng có 2 nơi, lão hủ miễn cưỡng cũng có thể án lấy sách vận chuyển, chỉ là hơi có khó chịu thôi. Lão tiên sinh ban đêm lại tinh tế suy nghĩ một chút, ngày mai đem cái này mấy chỗ không hài chỗ cáo chi tại ta là được. Lâm Hiên trầm mặt dưới, thản nhiên nói. Hắn uống thạch tủy về sau, tư chất hẳn là tăng lên không ít, phát hiện cái này thổ nạp pháp có 5 nơi nét bút hỏng. Nhưng Hoàng Thường vừa mới vận chuyển chu thiên, sinh ra khí cảm, liền phát hiện 9 cái vấn đề. Lâm Hiên cảm thấy, có cần phải so sánh một chút, nhìn xem là ai vấn đề. Không có gì bất ngờ xảy ra. Mình đi theo chép là được rồi. Đa tạ đại long đầu chỉ điểm. Hoàng Thường đối Lâm Hiên bái một cái, có chút khẩn trương nhìn về phía Hoàng Dung, Hoàng trại chủ, lão hủ khảo hạch này xem như qua. Tấu chương xong, chương 44. Đều như thế thích nổ cây a. Tốt a, niệm tình ngươi một mảnh thành tâm, ta liền thu ngươi làm Đào Hoa đảo ngoại môn đệ tử. Hoàng Dung kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, bản môn không có nhiều như vậy quý củ, nhưng cần ghi nhớ không được khi sư diệt tổ ngày sau ngươi nếu có cơ duyên nhìn thấy ta cha. Ách, nhìn thấy tổ sư, nhất thiết không thể không lễ. Đệ tử không dám. Hoàng Thường đội vàng quỳ xuống, nhưng có tổ sư ra trần dùng, đệ tử khi đi bái sư chi lễ. Có rảnh rỗi, ta vẽ một bức đi. Cái này cái kia không biết Đào Hoa đảo ở nơi nào, đệ tử về sau cũng nghĩ đi sư môn nhìn xem. ta cũng nói không rõ. A, được rồi, cứ như vậy đi, nói chúng ta đảo Hoa đảo không có nhiều như vậy loạn thất bát tao quý củ. Hoàng Dung có chút đau đầu, ngươi trong lòng có Hoa đảo, thế gian nơi nào không thấy Hoa đảo? Cần gì phải chấp nhất đi tìm một cái hải ngoại đảo hoang đâu? Sư phụ nói đúng lắm, là đệ tử nông cạn. Hoàng Thương nổi lòng tôn kính, xúc động nói, đệ tử lập thệ, ngày sau định đem bản môn phát dương quang đại, tuyệt không cô phụ sư phụ một phen tha thiết kỳ vọng. Vậy được đi. Hoàng Dung nháy nháy mắt, trong lòng tràn đầy mê hoặc. Nàng cũng không biết, nàng có cái gì tha thiết kỳ vọng. Bất quá, trước mắt cái này lão Trạng Nguyên cảm thấy có. Vậy thì có đi. Hoàng Dung cũng lười xoắn xuýt loại này lông gà vỏ tỏi đồ vật. Xin hỏi sư tôn, bản môn còn có cái gì quy củ a? Hoàng Thương chờ giây lát, lại hỏi. Không có, ngươi đứng lên đi. A, không đúng, giống như nơi này muốn người nâng đỡ. Hoàng Dung liếc mắt Lâm Hiên một chút, Lâm công tử, nam nữ hữu biệt, ngươi thay ta đỡ đi. Tiểu cô nương vẫn rất giảng cứu. Lâm Hiên gật gật đầu, đưa tay đỡ dậy Hoàng Thương. Đa tạ sư, đa tạ đại long đầu. Hoàng Thương thực sự sợ không được Lâm Hiên cùng Hoàng Dung quan hệ, một cái sơ sẩy kém chút nói nhầm, đành phải cưỡng ép đổi giọng. Lao Trạng Nguyên kiềm chế một chút. Lâm Hiên thở dài, sư phụ ngươi không thích nhất người khác dắt nàng việc tư, coi chừng nàng đợi sẽ liền đem ngươi trục xuất sư môn. Ta có như thế không nói đạo lý a? Hoàng Dung giật giật khoe miệng, lộ ra răng trắng như tuyết. Vi sư vừa mới nghĩ nghĩ, Lâm công tử là vị sư nghĩa minh, ngươi gọi hắn một tiếng sư công, bản thân cũng là có thể. Nghĩa minh giống như hẳn là hô là sư bá a. Ừm, ngươi nói là sư tính sai rồi, là dự định khi sư diệt tổ. Đệ tử không dám. Hoàng Thương giật nảy mình, vội vàng xin lỗi. Vậy cứ như vậy đi, ngươi hôm nay cũng vất vả, xuống dưới nghỉ ngơi đi. Hoàng Dung tâm tình rất tốt, nhảy nhót lấy đi hướng cổng. Bộ kia trưởng pháp ngươi cũng rất suy nghĩ một chút, vượt qua mấy ngày nếu là quen thuộc, ta lại chuyển cho ngươi võ công khác. Đại đương gia, nhị đương gia, không xong. Ngay vào lúc này, một lâu la lại nhanh chân lao đến, tam đương gia lại tại trên đường núi cùng người đánh nhau, lần này là thật đánh. Đối diện là người nào? Lại là cái lão đạo. Không phải, lần này là cái hơn 20 tuổi hán tử, dáng dấp thần uy lẫm liệt, cùng thái tuế như thần. Kia lâu la nghĩ nghĩ, hán tử kia còn mang theo một cái tướng ngũ đoàn thằng lùn, giống như hán tử kia còn gọi kia thằng lùn gọi ca ca. Được thôi, biết, ngươi đi xuống đi. Lâm Hiên cùng Hoàng Dung liếc nhau một cái, đi gặp một chút. Cũng có trận không gặp mặt. Hoàng Dung gật gật đầu, đi xem một chút cũng tốt. Vậy sư phụ, sư công, đệ tử, dù sao ngươi cũng không có chuyện làm, theo tới nhìn xem náo nhiệt chứ. Lâm Hiên khoát tay trả lại, luyện võ nha, tổng cũng muốn giảng cứu một cái khổ nhàn kết hợp. Là. Hoàng Thương sửng sốt một chút, vội vàng một đường chạy chậm, đi theo Lâm Hiên hai người sau lưng. Vừa mới kia lâu la một bộ cấp tốc dáng vẻ, phảng phất trời sập xuống đồng dạng. Kết quả, mình đôi này tuổi quá trẻ sư phụ, sư công, vẫn như cũng là một bước đi bộ nhàn nhã, không quan tâm hơn thua dáng vẻ. Hoàng Thương nghĩ nghĩ, hiện tại trong triều đình, tựa hồ đã không có người trẻ tuổi có dạng này phần này dưỡng khí công phu. Đặt ở ngày xưa người đồng lứa bên trong, Hoàng Thương cũng chỉ tại Vương An Thạch, anh em nhà họ Tô chờ giải rác mấy người trên thân gặp qua loại khí chất này. Đây cũng là mệnh bên ngoài người hàm kim lượng a. Thật sự là hảo hảo cao minh. Quan Trạng Nguyên, ngươi, ngươi trước hoán một chút. Ba người đi đến đường núi, Hoàng Dung đột nhiên kịp phản ứng, ngươi có phải hay không quên sử và trượng? Ừm. Cái này đệ tử giống như đúng là quên. Hoàng Thương kinh ngạc túi đầu xuống, hơi nghi hoặc một chút nhìn mình chằm chằm hai chân. 60 tuổi về sau, hắn còn không có thử qua một mình đi xa như vậy con đường, vẫn là đi chậm chậm. Mà lại, hiện tại thế mà còn không có cảm giác rất mệt mỏi. Hoàng Thương do dự một chút, đưa tay trên chân trùng điệp bấm một cái. Đau gần chết. Rất tốt, nói rõ không phải đang nằm mơ. Hoàng Thương mừng rỡ trong lòng, mặt mo cười như là hoa cúc đồng dạng, đa tạ sư phụ, sư công truyền đệ tử vô thượng thần công, bây giờ đệ tử cảm giác trọn vẹn trẻ 20 tuổi. Lâm Hiên trầm mặc vài giây đồng hồ, truyền cho ngươi môn kia nội công cũng chẳng có gì ghê gớm, chủ yếu vẫn là chính ngươi dụng tâm chịu luyện. Trên lý luận, môn kia thổ nạp pháp sát thực có thể cường thân kiện thể. Bất quá Lâm Hiên cảm thấy, dưới tình huống bình thường, ít nhất cũng phải nửa tháng mới có thể nhìn thấy điểm hiệu quả. Hoàng Thương loại tình huống này, hắn cũng không biết làm như thế nào đánh giá. Chỉ có thể nói, không hổ là có thể viết ra cửu âm chân kinh nam nhân. Sư công không cần như thế an ủi đệ tử. Hoàng Thương cười khổ nói, đệ tử rõ ràng chính mình ngu dốt, không có cách nào lĩnh ngộ môn kia thần công tinh diệu chỗ, sau này trở về còn tưởng là càng thêm dụng tâm. Ngươi trước như thế luyện đi. Hoàng Dung có chút chột dạ, nhắm mắt nói, coi như cùng chúng ta dạy không giống, cũng không cần quá mức cưỡng cầu. A, luyện võ nha, giảng cứu một cái dục tốc bất đạt, một vị cưỡng cầu nói không chừng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Lâm Hiên bổ cứu nói, thiên địa còn không được đầy đủ, quan Trạng Nguyên thuận theo tự nhiên là được. Sư phụ sư công nói đúng lắm. Hoàng Thương trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, đệ tử lớn tuổi, ngược lại không có hai vị như vậy rộng rãi, thật sự là càng sống càng trở về. Đang khi nói chuyện, Hoàng Thương trên thân tản mát ra linh hoạt kỳ ảo sâu thẳm khí tức, hai mắt lại chậm rãi đóng lại. Lâm Hiên chiều sâu hoài nghi, lão nhân này đi tới lại tiến vào đốn ngộ trạng thái. Đoán chừng là dự định đem đời này lịch duyệt, hậu tích bắt phát, đều chuyển thành võ đạo cảm ngộ. Được thôi, còn tốt lão nhân này là người một nhà. Lâm Hiên có chút cảm nhận được trong trò chơi những cái kia nhân vật phản diện, gặp được nhân vật chính tâm tình. Và ba ba. Ngay vào lúc này, chỉ nghe đường núi góc rẽ truyền đến chim tức tiếng quái thiếu, tựa hồ cực kỳ kinh hoàng. Sau một khắc, góc rẽ hai viên cao 5-6 mét cây tùng ầm vang ngã xuống, biến mất tại ba người trong tầm mắt. Trầm muộn nền âm thanh động đất tại trên đường núi vang lên, dưới chân mặt đất rất nhỏ lắc lư một cái mới khôi phục bình tĩnh. Tốt, thật là thần nhân vậy. Lại đến một cái. Sau một khắc, kịch liệt âm thanh ủng hộ thuận gió núi bay tới, liên tiếp, náo nhiệt vô cùng. A cái này, Hoàng Thương có chút mê hoặc ngẩng đầu, tại đốn ngộ trạng thái cùng trạng thái bình thường hoán đổi không chừng. Hắn còn không có hoàn toàn kịp phản ứng. Cây tùng đâu? Lớn như vậy hai viên cây tùng, vừa mới còn đặt ở chỗ đó đây này. Thế nào nói không có liền không có đâu. Phát, xảy ra chuyện gì? Hoàng Dung cũng theo bản năng dừng bước, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy rung động. Hẳn là đánh một trận, không có phân ra thắng bại. Lâm Hiên trầm ngâm nói, sau đó, hai người này liền đổi thành nổ cây. Nổ lên liếu rủ tên chàng diện không thấy được, hiện tại ngược lại là thấy được nổ lên cây tùng. Có thể thấy được, bọn này cơ bắp mãnh nam đụng vào nhau. Thật đúng là không làm một ít chuyện không thoải mái. Hai người này đầu óc có chút bệnh nặng a. Hoàng Dung dở khóc dở cười, cái này hai viên xui xẻo cây, làm phiền bọn hắn rồi. Đoán chừng là nhàn. Lâm Hiên khoát tay chặn lại, ngươi nếu là khó chịu đợi lát nữa mắng bọn hắn dừng lại là được. Sát thực nên mắng. Thấu chương xong, chương 45. Ngươi đời trước là nho nhỏ A Lâm Hiên ba người đi qua đường núi chỗ rẽ, nhìn thấy cách đó không xa trên bình đài, 30-40 cái lâu la chính làm thành một vòng tròn lớn, thần sát chuyên chú. Liền ngay cả Lâm Hiên cái này đại trại chủ đến đều không ai phát hiện. Vòng tròn bên trong, song song ngã hai viên cao lớn cây tùng. Lỗ Chí Thâm cùng Võ Tổng tương hướng mà đứng, chính một người bưng lấy một túi liệt hữu, nhanh như chớp quát lên điên cuồng không thôi. Cách đó không xa, Võ Đại Lang có bọc hành lý, co đầu rụt cổ nhìn xem Lỗ Chí Thâm, tựa hồ có chút sợ hãi. Tại Võ Đại Lang bên cạnh, còn đứng lấy một cái mặt hắc thân thấp 30 tuổi nam tử. Nam tử chính cúi đầu, nhìn chằm chằm trên mặt đất đen như mực bọc cây, có chút chật lưỡi, ánh mắt lộ ra vẻ chấn động. Đột hán tử kia, ngươi ngược lại là có chút bản lãnh. Lỗ Chí Thâm dẫn đầu uống rượu xong, đem rượu túi thuận tay ném đi, cười ha ha, không tại ta phía dưới. Người tên trọc đầu này cũng là lợi hại, mô ra cuộc đời đối địch, còn không có gặp được có ngươi như vậy khí lực. Võ Tòng lúc này cũng đã xem rượu uống cạn, thông quái. Cái này cây tùng như không có ngàn vạn cân khí lực, nhưng không nhổ ra được. Một tiểu đầu mục hấp tấp đem rượu túi nhặt lên, su định nói, vị này hảo hán hơn phân nửa cũng cùng tam đương ra, là la hán chuyển thế. Lấy ở đâu những này loạn thất bát tao nói nhảm. Lỗ Chí Thâm dùng tay áo sờ lên khỏe miệng rượu, nôn hán tử kia, ta uống thông khoái, chúng ta lại đến so tài một chút. Làm sao cái so pháp? Võ Tòng nghiêng qua Lỗ Chí Thâm một chút, hỏi. Ngươi muốn đỏ võ vẫn là văn so. Đỏ võ nói thế nào? Đỏ võ nhưng đơn giản, cùng vừa mới đồng dạng lại đánh nhau một trận, bất quá lần này chúng ta hảo hảo phân cái thắng thua, nhìn xem ai trước nằm xuống là được. Lỗ Chí Thâm cầm cái cọc đứng vững, cười ha ha nói, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, chỉ cùng ngươi so tài một chút công phu quyền cước là được. Hắn quen dùng đục sắt thiên trượng, một tay điên dại thiên trượng, uy lực vô tận, có thể xưng thiên hạ nhất tuyệt. Bất quá, đã Võ Tổng chỉ nhắc tới một thanh pháp đao, không tính là cái gì tiện tay ra hỏa. Lỗ Chí Thâm cũng khinh thường chiếm cái này tiện nghi. Dù sao, hắn công phu quyền cước cũng chưa chắc sẽ thua bởi người khác. Ta hôm nay có khác sự tình, cũng không phải là đến tìm ngươi đánh nhau, vẫn là văn so đi. Võ Tổng thản nhiên nói, ngươi như khăng khăng muốn đánh, Mộ gia cũng cho phép ngươi đi. Văn so liền văn so đi. Lỗ Chí Thâm bốn phía nhìn một chút, lộ ra vẻ hài lòng, nơi này mọc ra rất nhiều chim cây, ngươi thấy được à? Ta lại không ngủ. Vậy thì tốt, ta cùng ngươi từng khỏa nổ quá khứ, xem ai nổ lại nhanh lại nhiều. Lỗ Chí Thâm cười ha ha, thuận thế vén tay áo lên, ai nếu là trước nổ bất động, ai liền thua. Lâm Hiên liếc mắt Hoàng Dung một chút, phát hiện tiểu cô nương này trên trán đều toát ra mấy cây hát tuyến. Xác thực, loại này thần kỳ văn so. Ngoại trừ Lỗ đại sư, đoán chừng cũng không ai làm được. Nhìn cái thằng này còn một bức ma quyền sát trưởng, kích động dáng vẻ, Lâm Hiên cũng không biết làm như thế nào nhà ránh. Như thế yêu nhổ cây, ngươi đời trước là nho nhỏ a. Đợi một chút. Võ Tòng nhìn một chút lít nha lít nhít rừng cây tùng, cảm giác có chút tê dại ra đầu, ta vẫn là đỏ võ đi. Hắn lại thần lực kinh người, dù sao cũng là huyết đục chi khu. Nổ cây loại chuyện này, làm một lần là được rồi. Nhiều vẫn là không chịu được. Lại nói, thật xa chạy tới cùng cái này mãng hòa thượng soi nổ cây. Võ Tòng cảm thấy, cái này nếu là chuyện đi. Làm không tốt, người khác còn tưởng rằng mình đầu óc có vấn đề. Rất có thể là sẽ trở thành hắc lịch sử. Cũng tốt. Ta cũng cảm thấy quyền đến chân quá khứ mới tính vui mừng. Lỗ Chí Thâm kéo quyền giá, trực câu câu nhìn chằm chằm Võ Tòng. Uy mãnh vô cùng khí thế từ hắn thân thể khôi ngô bộc phát ra, tựa như cuồng phong thổi quyền, mang theo hắn toàn thân cả xa bay phất phới. Cho người cảm giác, phản phất Lỗ Chí Thâm cả người, biến thành một đài to lớn máy quạt gió. Vui mừng cái đầu của ngươi. Hoàng Dung bây giờ nhìn không nổi nữa, lôi kéo Lâm Hiên đi vào trong vòng, hai người các ngươi đều yên tĩnh một chút. Xong, đại đương gia, nhị đương gia đến tra cương vị. Ta là bị Dương nhị cầu kéo tới, không phải dự định lười biếng. Đại đương gia thủ hạ Lưu Tình A. Đánh rắm, ta bao lâu hầu ngươi đến? Ngươi thế mà bắn ta. Không phải ta chết. Một đám lâu la dọa đến hồn bất phụ thể, lẫn nhau chỉ trích nói. Lâm Hiên trận này làm cái cờ tờ ý chỉ tiêu, đặc biệt nhằm vào bình thường lười biếng, đục nước béo cỏ. Mặc dù không đến mức số đôi đào thải, nhưng cũng có thực sự trừng phạt. Chí ít cũng phải 1000 cái hết sinh ngày, ngày thứ 2 cơ bản đứng không dậy nổi loại kia. Còn hoan nghênh một đám sơn tặc lẫn nhau tố giác vật trần. Một khi thẩm tra, chẳng những có thể để tránh tại trừng phạt, còn có khen thưởng thêm. Làm cho đám sơn tặc này người người cảm thấy bất an, quyền càng rõ ràng. Được rồi, không muốn trách trách hô hô, mất mặt xấu hổ. Hoàng Dung bĩu môi một cái, tất cả giải tán đi. Đà tạ nhị đương ra. Bọn sơn tặc như được đại xá, vội vàng tản ra, bốn phía chạy trốn. Lâm Văn Công, Hoàng Văn Công. Nhìn thấy Lâm Hiên hai người, Võ Tổng trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, thẳng con xuống, tiểu đệ Võ Tổng hảo hảo tưởng niệm hai vị. Ta cũng giống vậy. Võ Đại Lang vội vàng đi chậm chậm đi vào Võ Tổng bên người, bày cái tiêu chuẩn đầu giảm xuống đất tư thế, quỳ mọp xuống đất. Người một nhà không cần đa lễ. Lâm Hiên đưa tay đỡ dậy Võ Tòng hai người, các ngươi chạy thế nào nơi này? Tiểu đệ từ Đông Kinh Biện Lương giải quyết việc công trở về, nhìn thấy đại ca về sau, mới biết được những ngày này phát sinh cái này rất nhiều chuyện. Khác không nói nhiều, bằng vào hai vị cứu đại ca, tiểu đệ liền phấn thân có báo. Tiểu đệ nhiều mặt nghe ngóng, biết được hai vị ca ca nhập chủ Thanh Phong Sơn, dứt khoát liền từ đi kia chim đô đầu, thẳng tìm tới hai vị ca ca. Võ Tòng nghiêm mặt nói, như hai vị ca ca không bỏ, tiểu đệ nguyện sông pha khói lửa, không chối từ. Ta cũng có thể làm chút bánh hấp, cho đoàn người sung làm lương khô. Võ Đại Lang cũng vô độ ngực, lời thề son sắt nói. Sơn trại bây giờ chính vào lúc dùng người, hai vị nếu là gia nhập, có thể nói như hổ thêm cánh, chúng ta tất nhiên là cầu còn không được. Lâm Hiên cười cười, gật đầu nói. Võ Tòng bản sự vẫn là rất có thể. Đừng bảo là Thanh Phong Sơn, dù là đặt ở đỉnh Phong Lương Sơn cũng coi là đỉnh cấp cao thủ. Võ Đại Lang nha, chém chém giết giết sống, khẳng định không làm được. Bất quá, cái thằng này tốt xấu tâm tư vẫn là rất tinh tế tỉ mỉ, có thể an bài đi làm cái đầu bếp trưởng, cũng coi là toàn bộ là nhân tài. Ta cái này nghĩa đệ có vạn phu bất đương chỉ dũng, chính là đương thời số một số hai hào kiệt. Lúc trước kia hắc thấp nam tử ho nhẹ một tiếng, chậm rãi đi đến Lâm Hiên trước mặt, lộ ra hòa ái dễ gần tiểu dung. Đại Long đầu đến này manh tướng, có thể nói phong hổ bất lòng, ngày sau nhất định có thể làm ra một phen oanh oanh liệt liệt sự tình. Nhận túc hạ chúc lành. Lâm Hiên nhìn kia hắc thấp nam tử một chút, tâm niệm vừa động, cười nói, túc hạ đã là Vũ Nhị Lang nghĩa minh, trong lòng ta liền cùng Đại Lang không khác nhau chút nào, tuyệt không phải ngoại nhân. Ha ha ha, Lâm ca ca nói rất đúng. Võ Tòng trong lòng rất mừng, tại mộ gia trong lòng, cái này Tống ca ca liền cùng ta thân ca ca, không phân cao thấp. Là đấy, cái này Tống đại ca cũng là người tốt liệt. Võ Đại Lang cũng không an vị, vui vẻ gật đầu nói. Kia hắc mập lùn ngược lại là giật mình, theo bản năng nhìn một chút vẻ mặt tươi cười Võ Đại Lang, tiếu dung có chút cứng ngắc. Giảng đạo lý, nghĩa huynh mặc dù cũng là huynh, nhưng so với thân ca ca vẫn là phải thấp một ngăn. Trước mắt Lâm Hiên cùng Võ Tòng đều nói là đối xử như nhau, sắp thực xem như nể tình. Nhưng câu nói này, làm sao cảm giác cứ như vậy quái đâu? Tốt xấu ta so với cái này ngũ đoàn thằng lùn, cái đầu vẫn là phải cao một chút ta. Thấu chương xong, chương 46. Tống Áp Ti làm gì đi này đại lễ một kia? Nột kia than đen đầu, ngươi là thứ gì người? Lỗ Chí Thâm không muốn nhiều như vậy, thuận miệng cười nói, ngươi cũng là dự định nhập bọn, cô y đến đây bái kiến đại đương ra sao? Tại hạ Tống Giang, chính là Tế Châu vận thành huyện một giới Áp Ti. Mặt đen thằng lùn đã sớm dựng thẳng lỗ tai chờ lấy một câu này, nghe vậy vội vàng bình phục khí chàng, lại cười nói, giang hồ bằng hữu nâng đỡ, xương tại hạ một câu cùng thì vũ thực không dám nhận. Ngươi chính là kia Tống Công Minh. Lỗ Chí Thâm sững sờ, tựa hồ có chút kinh ngạc, ta cũng nghe qua danh hào của ngươi. Trên giang hồ nghe qua Tống Công Minh trọng nghĩa khinh tài, cứu khốn phòng nguy, là cái nổi tiếng thiên hạ hảo hán. Lâm Hiên mỉm cười, quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy. Ách, trăm nghe không bằng một thấy là cái lời ca ngợi. Tối thiểu tại Tống triều, không có gì âm dương phái khí ý tứ. Đối Tống Giang người này, Lâm Hiên vẫn có chút hiếu kỳ. Dù sao, cái thằng này người thiết, thực sự quả nhiên quá ổn. Nhưng có người tìm tới chạy hắn, bất luận thân phận cao thấp, không có không nạp, nếu muốn rời đi, hết sức giúp đỡ, vung tiền giống như thổ. Còn thường xuyên tán thi quan tài thuốc mồi, thế người nghèo khổ, chu nhân chi gấp, đỡ nhân chi buồn ngủ. Loại chuyện này, ngẫu nhiên làm một chút cũng được, Tống Giang lại có thể hơn 10 năm như một ngày, không nhanh không chậm, vui vẻ chịu đựng. Thẳng đến danh dương Sơn Đông, Hà Bắc lưỡng địa, thế nhân đều đem hắn so làm trên trời hạ cùng thì vũ, có thể cứu vạn vật. Sự thật nói rõ, cái danh này vẫn là rất hữu dụng. Chí ít trong thủy hử, phàm là Lục Lâm bên trong người nhìn thấy cái thằng này, lập tức liền không nói hai lời, túi đầu liền bái. Nguyên bản, Lâm Hiên có chút không làm rõ được, cái này Tống Giang chỉ là một cái không ra gì áp đi, vì sao có thể khiến cho so củi tiến còn trọng nghĩa khinh tài đồng dạng. Bất quá, ở cái thế giới này lăn lộn non nửa năm sau, Lâm Hiên cũng dần dần minh bạch. Danh vọng là cái cực kỳ trọng yếu đồ vật. Nói một cách khác, chỉ cần Tống Giang cùng thì Vũ Thanh danh đánh đi ra về sau, có là kiếm tiền biện pháp. Dù sao, Tống Giang cái thằng này mọi việc đều thuận lợi đường đi rộng. Lợi dụng mình giang hồ địa vị, dễ dàng sẽ có thể giúp người khác đại ân, chỉ là thù lao đều có thể nắm bắt tới tay mềm. Coi như không giúp người bận hiệu, chỉ là dựa vào tên tuổi, cũng có người đưa lên bó lớn vàng bạc châu báu, chỉ vì kết giao bằng hữu. Dù sao, Lục Lâm hảo hán bên trong là rất giảng cứu nhiều cái bằng hữu nhiều con đường thuyết pháp. Kỳ thật đặt ở trên quan trường, cũng là loại này mạch suy nghĩ. Tây Môn Khánh cắn răng một cái liền lấy ra một nửa thân gia tặng lễ, quả thực là ném ra cái quan ngũ phẩm bị. Nếu là không có bị Lâm Hiên cắt, mấy năm xuống tới, liền có thể dễ dàng kiếm được tiền mấy đời cũng xài không hết tiền, hồi báo phong phú. Nghĩ không ra rừng Đại Long Đầu, cũng biết tiên hạ có Tống Giang. Tống Giang cười ha ha một tiếng, thuần thục vô cùng hướng về phía trước phóng ra nửa bước, thuần thế quỳ một chân trên đất, hai tay hướng về phía trước hư đỡ một thành, Tống Mộ có gì đức có thể, dạy túc hạ như thế quan tâm quá yêu. Lâm Hiên trầm mặc hai giây, nhìn xem Tống Giang rỗi ra nhỏ ngập tay, kinh ngạc nói, Tống huynh đây là làm gì? Nhìn Tống Áp Ti dáng vẻ, chắc là cùng đại đương gia mới quen đã thân, dự định thân cận một phen. Hoàng Dung tự tiếu phi tiểu nói, Đại Long Đầu nói đều là nhà mình huynh đệ, Tống Áp Ti làm gì khách khí như thế, đi này đại lễ. Tống huynh kết giao hảo kiệt, vang danh hoàn biển, chúng ta tự nhiên khâm phục tôn kính. Lâm Hiên cười nói, chớ nói như thế, chính là Tống huynh không xu dính túi, chúng ta trong lòng cũng đem Tống huynh coi là nhà mình huynh đệ, cùng đại lang không khác nhau chút nào. Nhìn bộ dạng này, Tống Giang tám thành còn tưởng rằng hắn ghi danh chữ, mình liền sẽ quỳ xuống gọi ca. Thế là, cái này than đen đầu thế mà dẫn đầu quỳ, dự định lại thuận thế cùng mình cùng một chỗ đứng lên. Mmm, Nói như thế nào đây, người bình thường là không làm được loại này thần thao tác. Bất quá, khả năng tại Tống Giang nhân sinh kinh lịch bên trong, cảnh tượng như thế này thực sự quá quá quen thuộc. Dù là võ tổng bực này anh hùng hảo hán, nhìn thấy Tống Giang phản ứng đầu tiên cũng là túi đầu liền bái. Nhìn cái thằng này phản ứng, đều không khác mấy thành cơ bắp ký ức. Ách, Hoàng đương gia nói đúng lắm. Ta gặp đại long đầu vai hùng anh phát, khí vũ hiên ngang, cho nên kìm lòng không được sinh ra lòng ngưỡng mộ. Tống Giang không kịp suy nghĩ nhiều, trực tiếp bổ nhào về phía trước, thuận thế bái tại Lâm Hiên trước mặt. Hôm nay nhìn thấy tôn binh, ta Tống Giang quả thật tam sinh hữu hạnh, chính là lập tức chết rồi, cũng vừa lòng thỏa ý. Ngư bức. Hoàng Dung ngây ngốc một chút, có chút im lặng. Nàng nhìn thấy Tống Giang thời điểm, cũng cảm giác có chút không hiểu khó chịu. Vừa mới lên tiếng, xác thực cũng dự định khó xử một chút vị này đại danh đỉnh đỉnh cùng thì vũ. Nhưng nhìn thấy Tống Giang quỷ như thế mượt mà tự nhiên, nhẹ nhàng thoải mái. Hoàng Dung lập tức cảm giác mình phảng phất một quyền đánh vào không khí bên trên, ngược lại mình có chút lòng bực bực. Tống huynh nói quá lời. Lâm Hiên điểm nhiên như không có việc gì đưa tay đem Tống Giang đỡ dậy. Hôm nay chúng ta sơn trại có anh em nhà họ Vũ nhập bọn, lại phải gặp Tống huynh, có thể nói xong hỉ lâm môn. Mọi người cái này liền theo ta lên núi, tự có rượu yến hội, cho mọi người bày tiệc mời khách. Trình độ nào đó, Tống Giang cũng là hiếm có nhân tài. Con hàng này mặc dù võ công rất rưỡi, nhưng khi hắc lão đại năng lực xác thực không có hắc, xem như đem hậu hắc học chơi minh bạch. Từ khi lên Lương Sơn về sau, càng là như cá gặp nước, dễ như trở bàn tay đem chiều cái người đại ca này ép tới gắt gao. Đến mức trên giang hồ nói tất xưng Tống Giang, không biết có chiều cái. Nếu thật là chọn một thiên hạ lục lâm trung chủ, coi như chiều cái không chết, 89/10 sẽ còn là Tống Giang được tuyển. Bất quá, thân là một cái luân hồi giả, Lâm Hiên mục tiêu cũng không phải thật hợp lý cái đại trại chủ, lẫn vào hắc đạo lục lâm người người hô dễ đi. Cùng Tống Giang không có gì bản chất xung đột lợi ích, cũng chưa nói tới trừ chi cho thông khoái. Thật coi Tống Giang là huynh đệ, khả năng quả thật có chút nghĩ quẩn. Làm cái mặt ngoài huynh đệ, theo như nhu cầu, ngược lại là thật không tệ. Rất tốt, ta cái này liền đi lên, để những người chim kia an bài rượu yến hội. Lỗ Chí Thâm đại hỉ, vội vàng co cẳng hướng lên chạy tới. Vũ Nhị Lang đợi lát nữa ta lại cùng ngươi liều đụng rượu lượng. Lúc trước hắn là sách hạt, sau đó nên được hòa thượng, hiện tại mới miễn cưỡng xem như lục lâm bên trong người. Đối với Tống Giang hiểu rõ không sâu, chỉ biết là đối phương khẳng khái trượng nghĩa, là cái danh khắp thiên hạ anh hùng hảo hán, nhưng cũng chưa nói tới như thế nào ngưỡng mộ khâm phục. Dù sao, chính Lỗ Chí Thâm cũng rất khẳng khái trượng nghĩa. Đối với võ tổng cái này bình sinh kinh địch, hắn ngược lại là ấn tượng cực kỳ khắc sâu, dự định lại so đấu một phen. So liền so, chả lẽ lại sợ ngươi? Võ tổng trừng mắt, ngạo nghễ nói, đối với uống rượu, võ tổng tự nhiên là không sợ, không thể so với nổ cây là được. Đã như vậy, kia Tống Mô cũng mặt dày nói không ngừng. Tống Giang âm thầm hoạt động một chút gương mặt, lại lộ ra như một xuân phong tiểu dung. Hôm nay phát huy thất thường, đối với mình danh vọng cũng hơi có đánh giá cao, để Tống Giang hơi có chút cứng ngắc. Nhưng hắn lần này tới, lúc đầu đều chỉ là vì cùng Lâm Hiên, Hoàng Dung, Lỗ Chí Thâm bọn người nhiều một chút hiểu rõ, kết giao một phen, cũng không có tổn lấy tìm nơi nương tựa tâm tư. Đã đối phương không phải rất xem trọng mình, vậy mình ăn uống no đủ về sau, mượn cớ rời đi là được. Có thể hôn cái cơm nước no nê, cũng thật không tệ. Về phần không duyên cớ nhiều quỷ một chút, đối với Tống Giang mà nói, vậy cũng là chuyện gì. Muốn làm đại ca người, ra mặt không dày có thể nào thành sự. Thấu chương xong, chương 47. Tiền qua đường lỗ thủng sơn trại của sảnh hoàng thường sáng sớm liền đến bái sư, mặc dù luyện võ trước sau dùng 4 cái đến giờ, nhưng bây giờ cũng bất quá vào lúc giữa trưa, xem như đường đường chính chính giờ cơm. Một đoàn người lần lượt ngồi xuống, võ tổng ngồi tại thanh thứ 4 ghế xếp vị trí. Tại Lâm Hiên nghĩa huynh hẹn tương đương ca ca phép tính dưới, võ đại lang cùng Tống Giang thân phận tương đương, song song ngồi trên võ tổng thủ. Hoàng thương thì lại lấy sơn trại tiên sinh thân phận, ngồi tại Lâm Hiên dưới tay. Một bên miệng nhỏ ăn uống, một bên yên lặng quan sát tình thế. Vừa mới cho hắn tại đốn ngộ trạng thái, mơ mơ màng màng liền theo Lâm Hiên bọn người trở lại cỏ sảnh, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra cũng không rõ ràng. Loại trạng thái này vẫn rất kỳ diệu. Nhìn qua đi lên, cùng Mộng Du cũng kém không nhiều. Cái này khiến Hoàng Thường trong lòng có chút cảnh giác, cảm thấy vẫn là phải khắc chế một chút, không thể trường kỳ ở vào đốn ngộ trạng thái. Chỉ ít, đồ ăn vẫn là phải hào hào ăn. Vạn nhất mơ mơ màng màng bị xương cá kẹp lại, làm không tốt liền một bệnh ố hô. Đúng rồi, Vũ Nhị Lang, trước ngươi vì sao cùng Lỗ đại sư đánh lên? Lâm Hiên cười cười, lấy tính tình của ngươi, không nên là như vậy vội vàng sao động bộ dáng a. Tiểu đệ trước đó đúng là liều lĩnh, lô mãng. Võ tòng mặt lộ nét hổ thẹn, có thể ca ca núi này thủ sơn tiểu tốt, cũng thực sự quá mức làm giận. Ồ, chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên giật mình, bọn hắn thế nhưng là nói năng lô mãng, đắc tội các ngươi a. Khả năng cũng chưa nói tới nói năng lô mãng. Võ tòng nhìn thoáng qua Võ đại lang, muốn nói lại thôi. Ta đây tới nói đi. Bọn hắn gặp ta sinh thấp bé, liền nói Lâm Ân công dựng lên quy củ, hai đồng qua núi là không cần giao đầu người tiền. Sau đó liền đo lượng ta vóc dáng, để ta trực tiếp đi qua. Võ đại lang cười hắc hắc, ta kỳ thật cảm thấy quy củ này rất tốt, nhưng nhị ca rất là nổi nóng, đem mấy cái kia huynh đệ đánh một trận, lúc này mới trêu đến vị đại sư này xuất thủ. Nguyên bản Mô gia xem ở hai vị ca ca trên mặt, cũng dự định nhịn thêm một nhẫn. Nhưng mấy cái kia lâu la làm việc quá mức làm giận, còn cùng Mô gia nói cái gì ngươi mà dáng dấp hảo hảo lão thành. Võ tổng xoa bóp nằm đấm, nhiều lần làm nhục gia mình, Mô gia lúc này mới xuất thủ, cho bọn hắn một bài học. Thế mà còn có loại chuyện này. Hoàng Dung sợ mình không cẩn thận cười ra tiếng, vội vàng kéo căng ở khuôn mặt nhỏ, như thế nói đến, việc này xác thực không trách được Vũ Nhị Lang. Để cho tiện lý do, nàng cùng Lâm Hiên đặt quy củ, là dựa theo thân cao chế định hài đồng tiêu chuẩn. Không sai biệt lắm là 1m3 trở xuống có thể miễn phí thông qua. vượt qua 1m3 liền xem như trưởng thành, muốn chừa chút tiền qua đường. Không có nhi đồng nửa giá phiếu thuyết pháp. Nguyên bản Hoàng Dung cảm thấy mình rất đen, đều có chút lương tâm bất an. Thật không nghĩ đến, mình vẫn là quên cân nhắc võ đại lang loại này bờ UG nhân vật, sinh ra một cái nhỏ lỗ thủng. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng ngươi cái này tên lỗ mãng tử có chủ tâm kiếm chuyện, lúc này mới xuất thủ. Lỗ Chí Thâm cười ha ha, sớm biết ngươi vì đại ca ra mặt, liền không có một màn này. Đại sư ngươi nhưng tỉnh lại đi. Hoàng Dung thở dài, ngươi nói người khát mãng, chẳng lẽ không chỗ dạng? Cái này có cái gì tốt chỗ dạng? Lỗ Chí Thâm gãi gãi đầu, coi như ta làm việc lỗ mãng, liền nói không chừng người bên ngoài cũng mãng rồi. Được thôi. Nghe qua Lỗ đại sư tính tình ngay thẳng, võ nghệ cao cường, mua ra xưa nay bội phục. Võ Tòng ôm cái quyền, chủ động lấy lòng nói, hôm nay cùng đại sư cũng coi là không đánh nhau thì không có biết. Ha ha ha, nói hay lắm, ta cũng nhiều nghe hai vị ca ca nói qua Vũ Nhị Lang danh tự, quả nhiên là anh hùng hào hán. Lỗ Chí Thâm cười nói, nếu là đám kia điệu nhân không nói tiếng người, quay đầu ta cùng ngươi lại đi đánh bọn hắn một trận. Không cần không cần. Võ Đại Lang liên tục khoát tay, ta bản thân cũng không có sinh khí, bây giờ ta nhà nhị ca đánh cũng đánh, hẳn là cũng không tức giận, cứ định như vậy đi. Ca ca không khí liền tốt. Võ Tòng trong lòng rộng rãi, cũng cười nói, hôm nay ra ngột ngạt, lại nhiều cái có thể cùng một chỗ ăn uống đánh nhau huynh đệ, thật sự là thông khoái. Chính là đạo lý này. Lỗ Chí Thâm đại hỉ, triển khai hai tay cùng Võ Tòng ôm vào cùng một chỗ. Thật đúng là nam nhân ở giữa hữu nghị. Lâm Hiên trong lòng có chút cảm xúc, khẽ lắc đầu, bật cười nói, Thủy Hử bên trong, Lâm Sung, Lỗ Chí Thâm cùng Võ Tòng quan hệ của ba người, xác thực cũng có thể xem như thân thiết nhất. Trinh phạt xong phương tịch về sau, Lỗ Chí Thâm cùng Võ Tòng từ đi quan chức, lưu tại sáu cùng trong chùa. Chợt một ngày, sông tiền đường bên trên triều tìm đến, Lỗ Chí Thâm có chỗ đốn ngộ, trong tiếng cười lớn biên tịch và hóa. Lúc đó, Lâm Sung bệnh liệt, dược thạch vô hiệu, bệnh nhập cao xương, đành phải lưu tại sáu cùng trong chùa để Võ Tòng chăm sóc. Lại qua nửa năm, Lâm Sung chết bệnh. Võ Tòng liền một mình trông coi hai vị nghĩa huynh mộ, viết ngoáy nửa đời, 80 mà kết thúc. Tuy nói kết cục này có chút bi thương, ngược lại là cũng phù hợp mấy người bọn họ tính tình. Về phần nói cái gì Lâm Sung vô ý bán Lỗ Chí Thâm, kết quả Lỗ Chí Thâm một mực canh cánh trong lòng, đối Lâm Sung một mực không có sắc mặt tốt loại hình. Ngược lại là đem Lỗ Chí Thâm nhìn đến nhỏ. Đường đường Lỗ đại sư, muốn đánh liền đánh, muốn giết cứ giết, sao lại như vậy không lanh lẹ. Sư công nói đúng lắm, hai vị này hắn tử, sát thực hảo hảo. Hảo hảo thông quái. Hoàng Thương ở một bên nhìn tâm tình khuấy động, nhịn không được uống xong nửa chén rượu, mỉm cười khen. Hắn thi đậu Trạng Nguyên về sau, liền số làm quan, thẳng tới mây xanh. Nhưng gặp nhiều quan trường ngươi lửa ta gạt, văn nhân nhã sĩ khéo léo về sau. Loại này nam nhi ở giữa đơn giản thô bạo ý hợp tâm đầu, ngược lại để hắn càng thêm hướng tới. Qua ba lần rượu, Võ Tổng cùng Lỗ Chí Thâm nói chuyện càng phát ra giật hương thuyền bay, không coi ai ra gì. Hoàng Dung đại khái nghĩ đến vong mẫu, tâm tình có chút hỏng bét. Không nói tiếng nào tự rót tự uống, khuôn mặt nhỏ uống đỏ bừng. Lúc này, liền hiện ra Tống Giang khả năng. Lâm Hiên phát hiện, cái thằng này thế mà có thể vừa uống rượu ăn thịt, một bên cùng Võ Đại Lang chuyện trò vui vẻ. Nghe lén vài câu, phát hiện hai người này vẫn là đang thảo luận làm thế nào bánh hấp. Tống Giang người này thật đúng là nghiêm túc, quả thực là giúp Võ Đại Lang chơi đùa ra một chủng loại giống như bánh bao nhân thịt đồ chơi. Thật sự là nhu bức. Tống Áp Ti lần này tới, có tính toán gì không? Lâm Hiên chờ giây lát, phát hiện Tống Giang rốt cục cùng Võ Đại Lang kết thúc cái đề tài này, liền chủ động đứng dậy kính Tống Giang một chén. Dù sao cũng là khách nhân, quá mức vắng vẻ vẫn còn có chút không thể nào nói nổi. Không dám có dấu giếm Đại Long Đầu, tại hạ nhận biết một ca kỹ tên là Diêm Bà Tiết, người này nội tâm ác độc, bắt được tại hạ và Lương Sơn hảo hán lui tới tay cầm, gây khó khăn đủ đường. Rơi vào đường cùng, tại hạ đành phải đưa nàng giết, lưu lạc giang hồ. Gần đây trong nhà có sách đến, nói Thanh Phong trại biết trại tiểu lý Quảng Hoa Vinh biết việc này, mỗi lần gửi sách đến cùng ta, ngàn bạn dạy ta đi trong trại ở bao lâu. Tống Giang tư thái bày cực thấp, xoay người cùng Lâm Hiên đụng đụng chén đến rượu, trùng hợp trên đường gặp được Vũ gia huynh đệ tiện đường, đưa ta đến đây bảo điện, nhìn thấy mấy vị anh hùng. Nói thực ra, Tống Giang cũng rất tuyệt vọng. Ven đường bên trên, hắn phàm là cùng Võ Đại Lang nói chuyện phiếm, không có vài câu liền có thể kéo tới bánh hấp. Đến mức, Tống Giang đều có chút bánh hấp tờ. Nếu có thể, hắn cũng nghĩ trò chuyện điểm khác. Nguyên lai Tống Áp Ti là Hoa Chi trại hảo hữu chí giao. Chúng ta chiếm hạ cái này sơn trại, Hoa Chi trại cũng xuất lực không ít, cũng không phải là ngoại nhân. Lâm Hiên gật gật đầu, cười nói, Tống Áp Ti nếu không chê, không ngại lưu tại nơi này ở mấy ngày, chúng ta cũng tốt tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Hoa Chi trại bên kia, chúng ta cũng sẽ phái người tiến đến thông chi hắn tới gặp gỡ. Đại Long Đầu quá khách khí. Tống Giang do dự một chút, tiểu đệ thực sự tưởng niệm Hoa Chi trại, còn xin Đại Long Đầu cho tiểu đệ đi trước một chuyến Thanh Phong trại, ngày sau lại được gặp nhau. Bên này ăn uống chùa, tháng ngày sát thực thật dễ chịu. Nhưng Tống Giang dạng này giang hồ địa vị, theo đuổi cũng không chỉ là ăn uống. Tốt xấu cũng phải người trước người sau, trái ủng phải đám A. Nhưng cái này Thanh Phong Sơn liền không hợp thói thường. Cái này ba cái đường ra cũng được. Dù là ngồi tại hạ thủ kia một mặt nghèo kiết hủ lậu bộ dáng lao đầu, đều đối với hắn một bộ hờ hững bộ dáng. Dựa vào cái gì? Ta Sơn Đông Hô bảo đảm nghĩa bao nhiêu nguyện không có hành tẩu giang hồ, đã như thế không có mặt bài rồi sao? Tống Giang cảm thấy, cũng không về phần như thế không hợp thói thường. Hơn phân nửa vẫn là nơi này phong thủy tương đối tà môn, cùng mình bát tự không hợp. Không thể chơi vào, ta lẫn mất lên. So ra mà nói, khẳng định vẫn là đi Hoa Vinh bên kia khi đại gia tới thoải mái. Đã Tống Minh tâm niệm bạn tri kỷ, vậy chúng ta cũng không tiện lưu thêm. Hả? Lâm Hiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cỏ bên ngoài phòng mặt. Mấy tên lâu la chính giơ lên đại môn tấm, đội vã chạy lên núi trại. Trên văn cửa, song song nằm hai cái thoi thóp lâu la. Chuyện gì xảy ra? Thấu chương xong, chương 48. Đầu óc chẳng ra sao cả, nói tới nói lui quả nhiên không biết sống chết bẩm đại đương gia, trên đường lớn có một thừa cốc hiệu, tựa hồ là quan lại nhân gia đi ra ngoài. Các huynh đệ vừa muốn đi lên tra hỏi bên kia hộ vệ liền trực tiếp động đao, chúng huynh đệ dưới sự ứng phó không kịp, bị bọn hắn liên tiếp chém bị thương mấy cái. Hai cái này huynh đệ tổn thương nặng nhất, chúng ta liền đem bọn hắn khiêng về trại. Cầm đầu lâu la báo cáo, dưới mắt cung băng cột đầu người đem cố kiệu vây quanh, còn xin đại đương gia chỉ thị. Còn có chuyện thế này? Lẽ nào lại như vậy? Lỗ Chí Thâm, Võ Tòng giận dữ, nhao nhao đứng dậy. Liền ngay cả Tống Giang cũng mặt lộ tức giận, chửi ầm lên. Vị này Tống Dễ ghi trong lòng có mấy phần thật mấy phần giả, không tốt lắm nói. Nhưng ý ra, nhìn xem vẫn là rất có thể chỗ. Đây coi như là tai nạn lao động, trước cho bọn hắn hảo hảo băng bó một chút. Lâm Hiên không để ý tới chửi đồng, thẳng hạ lệnh, trên núi nếu là trị không hết, mấy người các ngươi đi xuống một chuyến, mời hai cái đại phu tới xem một chút. Nói chuyện khách khí một chút, bạc cho đủ, chớ dọa người ta. Đa tại đại đương gia. Đại đương gia nghĩa bạc vân thiên. Hai tên nằm lâu la trong lòng cảm động, đội vàng dãy rủa lấy đứng lên nói tạm. Đầu năm nay, sơn tặc cũng giảng cứu tư lịch, chia đủ loại khác biệt. Tiểu lâu la căn bản không có nhân quyền, là bị coi là tiêu hao phẩm. Nếu là yến thuận khi lão đại thời điểm, loại tình huống này trực tiếp hô người nhấc trở về phòng, cho bị thương thuốc, mặc kệ tự sinh tự diệt. Nếu là nhịn không quá đi, trực tiếp chôn ở phía sau núi là được. Quyết định sẽ không muốn lấy chuyên dùng tiền mời bác sĩ. Sư công chấm đã. Hoàng thương ghé vào hai tên thương binh bên cạnh nhìn một chút, châm chước nói, hai vị này, hai vị hảo hán tựa hồ tổn thương cũng không tính quá nặng, đệ tử có thể thử một lần. Từ xưa y đạo không phân biệt, đối với đạo giáo mà nói, y thuật là phát dương giáo nghĩa, tìm đòi dạy chỉ thủ đoạn cùng phương pháp. Hoàng thương đọc kỹ hơn 5.000 quyển đạo tạng, đối đạo gia lý luận tri thức, còn muốn thắng qua Trương Thiên Sư, La Chân Nhân trở đại lão, y dị thuật cũng theo đó nước lên thì thuyền lên. Dù là so ra kém thần y An Đạo Toàn, sư một cái danh y thì cũng là dư xài. Vậy ngươi thử trước một chút đi, nếu như không có nắm chắc, vẫn là đi mời đại phu tới. Lâm Hiên nghĩ nghĩ, Đại Lang cũng lưu lại, hỗ trợ đánh cái ra tay đi. Có ngay. Võ Đại Lang liên tục gật đầu, hấp tấp cùng sau lưng Hoàng Thượng. Những người khác cùng ta đi xuống xem một chút. Lâm Hiên vất một cái ống tay áo, dẫn đầu vọt ra sân trại. Hắn hiện tại thuộc tính đã rất không tệ. Mặc dù hẳn là không chạy nổi thần hành thái bảo mang tông cái loại người này hình cho bức, nhưng phổ thông chức nghiệp vận động viên cũng đồng dạng ngay cả Lâm Hiên bôi khói đều ăn không được. Nhìn thấy Lâm Hiên dẫn đầu, Hoàng Dung bọn người theo sát phía sau, riêng phần mình thi triển thân pháp, nối đuôi nhau mà ra. Tống Giang chỉ là nháy mắt, liền phát hiện phía trước trống rỗng. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải mở ra nhỏ chân ngắn, vưng lấy tiểu biên bụng, ấp úng cắn răng đuổi theo. Sớm biết ít uống rượu một chút, chạy trước, Tống Giang trong đầu liền chỉ còn lại có ý nghĩ này. Mọi người đi tới trên đại đạo, quả nhiên phát hiện đường ngay miệng ngừng lại một thừa kiệu lớn. Ngoại trừ hai tên tiệu phu bên ngoài, bốn phía còn vây quanh lấy 7-8 tên thị vệ, người người cầm trong tay cương đao, khí thế bưu hãn. Một hơn 30 tuổi sơn tặc đầu mục, chính mang theo hơn 20 người thủ hạ, xa xa đứng vững, cùng thị vệ rằng co với nhau. Cũng đã kinh lịch một trận giao phong, một đám sơn tặc đến có một nửa mang thương. Mặc dù tổn thương không tính nghiêm trọng, nhưng nhìn cũng có chút thảm đạm. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên nhíu mày, cùng Hoàng Dung sóng vai đi vào đám người. Lỗ Chí Thâm Võ Tổng theo sát phía sau, đứng sau lưng Lâm Hiên. Bẩm mấy vị đương gia, cái này cố kiệu thông qua nơi đây, đánh chính là Thanh Phong trại chi trại chiêu bài. Ta nhìn cái này cố kiệu hoa lệ, nghĩ đến đại đương gia phân phó, lúc đầu dự định cho đi. Kia sơn tặc đầu mục nhìn thấy Lâm Hiên, trong lòng đại định, căm giận nói, ai ngờ mấy cái này chân chó thừa dịp đoàn người không sẵn sàng, trực tiếp xuất đao chém lung tung loạn chặt, liên tiếp đả thương mấy cái huynh đệ. Không sai biệt lắm lúc này, Tống Giang mới đầu đầy mồ hôi, ôm bụng thở hồng hộc đổ tới. Thanh Phong trại chi trại chiêu bài. Hoàng Dung đại mi hơi nhíu, quát hỏi, người bên trong là Hoa chi trại thân quyến. Đối với Hoa Vinh thân thích, tự nhiên không có thu phí bảo hộ đạo lý. Bất quá, Hoàng Dung cũng rất mê hoặc. Nếu thật là Hoa Vinh người, có cần phải trực tiếp rút đao a ngại lớn nhà giao tình quá tốt, cố ý làm một ít chuyện chơi bừa. Hừ, cho cười. Các ngươi bọn này dám cho không kêu điêu dân hiểu cái gì? Hôm nay gọi các ngươi hảo hảo biết được. Cái này Thanh Phong trại nhất quán có hai cái chi trại, một văn một võ. Hoa Vinh là cái quán võ, bất quá là cái không ra gì phó chi trại thôi. Nghe được Hoàng Dung chắc hỏi, trong tiệu truyền đến một đạo cao ngạo nữ tử thanh âm, tướng công nhà ta là văn chi trại, mới là đường đường chính chính chi trại đại lao gia. Văn chi trại là cái tổng thất phẩm quan văn lão gia a. Tống Giang ánh mắt ngưng tụ, trong lòng có chút hướng tới. Cô gái này mặc dù miệng thiếu, trình độ nào đó thật cũng không nói sai. Tống Triều Nha lấy văn thống võ là lệ cũ, nếu là một cái chức vị điểm văn võ, vậy khẳng định là thượng hạ cấp quan hệ, căn bản kéo không đến cùng cấp. Quan văn tại dân gian địa vị cũng một ngựa tuyệt trần, cao khó có thể tưởng tượng. Nói như vậy, Tống Giang kỳ thật thích nhất tự xưng áp ti. Áp ti là trong nha môn tư lại, cũng chính là viết văn tư nhân viên. Bọn hắn mặc dù bị sĩ phu giai tầng xem thường, nhưng dù sao thuộc về lại, cũng miễn miễn cưỡng cưỡng thuộc về người làm công tác văn hóa. Tại đảm nhiệm chức vụ nhất định niên hạn về sau, chưa từng có sai, lại thông qua khảo hạch, liền có thể thăng cấp thành một cái lớn bằng hạt vừng tiểu nhân quan văn. Đây cũng là Tống Giang trước đó mục tiêu cuối cùng. Sau khi Lục Lâm đại ca còn để hắn hướng tới, một cái tổng thất phẩm quan văn nhỏ, cũng uy phong như vậy. Hoàng Dung niết miệng, nhìn về phía Lâm Hiền, chủ nhà, nói thế nào? Thân là một tên sơn tặc lãnh đạo, Hoàng Dung tự nhiên lười đi để ý tới quan trường kia một bộ đồ vật loạn thất bát tao. Huống hồ, nàng tiện nghi đồ đệ thế nhưng là đường đường quan trạng nguyên, tam phẩm đại học sĩ. Đầu năm nay, quan Trạng Nguyên là có thể cùng Văn Khúc Tinh dính líu quan hệ. Nếu là Lưu Cao nhìn thấy Hoàng Đường, nói không chừng đều sẽ tại chỗ đập một cái. Vẫn là hỏi rõ ràng đi. Lâm Hiên như có điều suy nghĩ nhìn Tống Giang một chút, cất cao giọng nói, như thế nói đến, người kia tướng công chính là Lưu Cao. Lâm Hiên cũng không biết được cái này đại tỷ gọi cái gì tên, liền gọi Lưu phu nhân tốt. Nhớ không lầm, cái thằng này xác thực không phải kẻ tốt lành gì. Hoa Vinh Nguyên thoại liền nói, cái này bà nương cực không hiền, sẽ chỉ phân phối chồng nàng giết hại lương dân, ham hối lộ, làm chút chuyện thất đức. Nguyên tắc bên trong, Tống Giang hảo ý từ Vương Anh trên giường cứu nữ nhân này, nhưng cái này Lưu phu nhân lại đổi trắng thay đen, tìm tới Lưu Cao cùng tính một lượt kế Tống Giang, kém chút đem Tống Giang đánh cho tàn phế. Mặc dù Tống Giang cũng không tính là gì người tốt, nhưng gặp được loại chuyện này, xác thực cũng coi là tai họa bất ngờ, hai bay vạ gió. Cả một đời khẳng khái trượng nghĩa, người người đều gọi hắn cập thì vũ giang hồ tốt người hắn người kính ngưỡng, lại ngay cả phiên bị tiểu tiên nữ dạy làm người, vẫn là trực tiếp lấy oán trả ơn, một điểm đạo lý đều không nói. Khó trách Tống Giang đằng sau làm Lương Sơn người đứng đầu, cũng căn bản không gần nữ sắc. Đoán chừng hoặc nhiều hoặc ít là có điểm tâm lý bóng ma. Làm cản, tướng công nhà ta danh tự, cũng là ngươi cái này mâu tặc dám gọi thẳng. Người bên ngoài còn chưa nói cái gì, phụ nhân kia ngược lại không nhìn được trước. Màn xe xốc lên, một rất có tư sắc phụ nhân thò đầu ra, ác thanh đạo, lại không lăn đi, ta trở về bẩm báo tướng công, đem các ngươi toàn diện đánh vào ngục bên trong, tránh không được kia thiên đao vạn quả chi họa. Đầu óc chẳng ra sao cả, nói tới nói lui quả nhiên không biết sống chết. Lâm Hiên gật gật đầu, đã không có nói chuyện, vậy liền toàn diện bắt lại cho ta. Rõ. Tấu chương xong, chương 49. Ta còn là thích ngươi vừa mới cái kia kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ rõ. Lỗ Chí Thâm đã sớm nhẫn nhịn một bụng điều khí, nghe được Lâm Hiên lên tiếng, nhanh chân đoạt tiền đến. Phu nhân trước mặt, há lại cho mạo phạm. Hai tên cầm đầu thị vệ lướt nhau, huy động cương đao, bổ về phía Lỗ Chí Thâm. Thằng nước tặc, mạo phạm mẹ ngươi. Lỗ Chí Thâm thân thể uốn éo, tránh đi cương đao, song quyền tả hữu khai cùng, đánh vào hai tên thị vệ ngực. Thanh thúy cương đao rơi xuống đất tiếng vang lên. Tùy theo, là trầm muộn tiếng xương nứt. Hai tên thị vệ trực tiếp nguyên địa cất cánh, vẽ lên một cái đường vòng cung, ngã tại 5-6 mét bên ngoài. Vừa mới rơi xuống đất, hai người liền đột nhiên phun ra một búng máu, cước đái cùng lưu, nửa chết nửa sống nằm trên mặt đất. Nguyên bản uy phong bát diện dáng vẻ, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Cái này tên chọc có chút bản sự, mọi người cẩn thận. Bọn này thị vệ tố chất vẫn là rất có thể. Mắt thấy hai tên đồng liêu thất bại, lại có hai tên không sợ chết động thân nào tới, hai thanh cương đao lúc lên lúc xuống chặt hướng Lỗ Chí Thâm. Ta là hòa thượng, hai người các ngươi chỉ tốn chim mới là tên chọc. Lỗ Chí Thâm giận dữ, mạnh mẽ hấp khí, quát lớn nói, cút. Quát như sấm mùa xuân, tiếng gầm cuồn cuộn, tựa như sấm sét giữa trời quang, tại hai người bên thai nổ tung. Hai tên thị vệ cái nào gặp qua cái này tư thế, lập tức cả kinh hồn bất phụ thể, cổ tay không tự chủ được run lên, cương đao rơi xuống đất. Mũ nội nó. Lỗ Chí Thâm cơn giận còn sót lại chưa tiêu, rũa ra quả hương bổ lớn bàn tay, một tay quảo một cái ở hai tên thị vệ đầu. Tại hai người trong tiếng kêu sợ hãi, Lỗ Chí Thâm hai tay đè ép, đem hai người đầu đụng vào nhau. Có chút khiếp người tiếng va chạm vang lên, hai tên thị vệ tiếng kêu im bặt mà dừng, đầu đầy máu tươi quẳng xuống đất, đã hôn mê. Lâm Hiên nhìn sang, phát hiện hai tên thị vệ trên trán đều nhiều một cái to bằng trứng nồng xương khối, có điểm giống là độc giác thú hình dạng người. Nhìn qua đi lên, còn có chút manh. Cái này. Còn lại bốn tên thị vệ dọa đến gần chết, tay cầm đao cũng không khỏi tự chủ lay động, phảng phất co giật đồng dạng. Không có ý tứ, không tiếp nổi ta một quyền. Lỗ Chí Thâm mùi rượu dâng lên, ngáp một cái, Vũ Nhị Lang, ta sợ không cẩn thận đánh chết người, còn lại mấy cái giao cho ngươi. Hắn bình thường không thích giết người, xác thực cũng coi là tận lực hạ thủ lưu tình. Nếu không, chỉ cần một người một bàn tay. Hai cái này thị vệ đầu, liền phải tại trong bụng tìm. Cái này dễ xử lý. Võ Tòng gật gật đầu, thân thể bổ nhào về phía trước. Chưa rơi xuống đất, Võ Tòng chân trái đã bay ra, đem bên trái nhất thị vệ đã bay. Hơi mượn lực, Võ Tòng thân thể trên không trung uốn éo, đùi phải tùy theo bay lên, đã trúng bên phải nhất thị vệ lồng ngực. Hai người mộng bên trong ngây thơ đằng không bay lên, ngã tại trước đó bị Lỗ Chí Thâm đánh bay cá mẹ một lứa bên cạnh, tranh nhau chen lấn phun ra máu tươi. Rơi xuống đất thời điểm, Võ Tòng đưa tay đẩy ra cuối cùng hai tên thị vệ cương đao, lại bắt lấy hai người gáy cổ áo, nhẹ nhàng va chạm. Thế là, trên mặt đất lại nhiều hai con độc giác thú. Má ơi! Đứng tại cạnh tiểu hai tên tiểu phu dọa đến ngây người, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng từ trán chảy ra. Đầu năm nay tiểu phu, đặt ở hậu thế, đại khái tương đương với lãnh đạo lái xe. Mặc dù địa vị không cao, nhưng cũng đi theo Lưu Cao vợ chồng gặp qua không ít việc đời, xem như có chút tầm mắt. Nhưng lại có tầm mắt, cũng chưa từng thấy qua như thế không hợp tói thường sự tình. Từ quan binh bên trong trái chọn phải tuyển ra tinh nhuệ thị vệ, thế mà bị hai tên sơn tặc một chút một cái, đánh nửa chết nửa sống. Chiến lược chênh lệch lớn để cho người ta không có mắt thấy. Hẳn là, ta đại tống tinh binh ngay cả sơn tặc cũng không sánh nổi rồi. Ta đại tống, đến cùng còn có hay không hy vọng? Bởi vì bị kinh sợ quá lớn, cái này hai tên tiểu phu trực tiếp hóa thân phấn thành, ở trong lòng rống rạc giận phun lên tới. Ừm, làm sao còn có hai cái? Võ Tòng nghe được động tĩnh, đưa tay vẫy vẫy, mắt say lờ đờ mơ hồ nói, đừng chậm trễ, các ngươi cùng lên đi. Hảo hán tha mạng. Hai tên tiểu phu quá sợ hãi, cũng không đoái hoài tới oán thầm triều đình, trực tiếp quỳ trên mặt đất, không lựa lời nói, chúng ta là tiểu phu, một mực khiếm tiểu, vừa mới cũng không dám hướng mấy vị hảo hán động thủ. Mọi người oan có đầu nợ có chủ, vẫn là tìm trong tiểu lưu phu nhân đi. Nếu là khiếm tiểu, Mỗ gia cũng không làm khó các ngươi, lại qua một bên đợi mệnh. Võ Tòng đã lớn như vậy, còn không có gặp qua người bán tử có thể bán như thế thuận hoạt tự nhiên. Sửng sốt một chút về sau, hắn mới lộ ra chán ghét biểu lộ, khoát tay nói: "Vâng vâng vâng." Hai tên tiểu phu như được đại xá, hấp tấp chạy đến một bên, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. "Tam đương gia uy vũ, thứ đương gia thật bản lãnh." Một đám tặc binh nhìn Tâm Triều bành trướng, lớn tiếng khen hay nói: "Mấy cái này thị vệ thực lực sát thực cũng không yếu, mỗi người chiến lực chỉ ít tương đương với 2-3 tên tặc binh. Vừa mới hơn 20 danh sơn tặc vây công, cũng không có chiếm được chút tiện nghi nào. Nhưng ở Lỗ Chí Thâm cùng Võ Tòng trong tay, phản phất người bù nhìn, đụng một cái liền ngã." Một đám tặc binh tướng mình thay vào thành Võ Tòng hai người, lập tức cảm giác phản phất giữa hè uống một bát trà lạnh, từ đầu thoải mái đến chân. "Đánh cho không tệ." Lâm Hiên đưa tay vỗ vỗ Võ Tòng bả vai, cười nói: "Lưu phu nhân, ra đi." Màn xe khẽ nhúc nhích lắc lư mấy lần, lại ngừng lại, bên trong lặng ngắt như tờ. "Đại đương gia để ngươi ra, còn không thành thật nghe lời." Hoàng Dung hừ lạnh nói: "Hẳn là, ngươi còn muốn chúng ta tự mình động thủ mời ngươi hay sao?" Màn xe lại lắc lư mấy lần. Lần này, ha 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 thanh âm từ trong tiệu truyền đến. Phản phất bên trong có một con to lớn chuột đồng dạng. Hoàng Dung đại mi nhăn lại: "Ngươi làm cái quỷ gì? Dự định rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt a?" "Không không, không phải." Lưu phu nhân kinh hoàng thanh âm cuối cùng từ trong tiệu vang lên, thiếp thân là nghĩ ra được, nhưng thế nhưng là hảo hán thiên uy, thiếp thân dọa đến run chân, động cũng không thể động một cái. "Vừa mới ngươi không phải thật lợi hại a? Còn nói muốn đem chúng ta thiên đao vạn quả." Hoàng Dung đi đến cố kiệu trước, đưa tay kéo một cái, đem Lưu phu nhân kéo ra cố kiệu, quẳng xuống đất. Thiếp thân tội đáng chết vạn lần. Nhìn thấy một đám thị vệ nửa chết nửa sống bộ dáng, Lưu phu nhân dọa đến toàn thân run lên, phảng phất bị lấp thứ gì, toàn thân run rẩy không ngừng. "A, ngươi thế mà cũng cảm thấy ngươi tội đáng chết vạn lần a?" Hoàng Dung gật gật đầu: "Vậy thì tốt, đã ngươi có phần tâm tư này, vậy ta liền thỏa mãn ngươi đi." "A." Lưu phu nhân kinh hãi: cái gì? Muốn lần chết thì không cần, ngươi cũng không chết được nhiều lần như vậy, chết một lần là được rồi." Hoàng Dung hỏi: "Ngươi muốn chết như thế nào?" Thiếp thân không muốn chết a." Lưu phu nhân dọa đến mặt không còn chút máu, cuống quýt quỳ trên mặt đất cuống quýt dập đầu: "Thiếp thân không dám mạo hiểm phạm các vị hảo hán tiên uy, vừa mới có nhiều bất kính, thiếp thân nguyện gom góp vàng bạc bồi cho chư vị hảo hán. Cầu các vị hảo hán khai ân, tha thiếp thân một đầu, một cái mạng chó." "Nhanh như vậy liền sợ rồi? Nhưng ta còn là thích ngươi vừa mới cái kia kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ." Hoàng Dung quay đầu nhìn xem Lâm Hiên, tự tiếu phi tiểu nói: "Đại đương gia dự định như thế nào bảo chế cái này bản đương? Phụ nhân này tâm địa ác độc, trong ngoài không đồng nhất, giữ lại cũng là tai họa." Lâm Hiên thản nhiên nói: "Vẫn là giết đi." Đã đại đương gia lên tiếng, vậy cứ như vậy đi. Hoàng Dung gật gật đầu: "Người tới, đem cái này bản đương chặt." "Đợi một chút." Ngay vào lúc này, Tống Giang đội vội vàng vàng đi vào đám người, thuận thế quỳ gối Lâm Hiên trước mặt, còn xin đại long đầu khai ân, thủ hạ lưu tình. "Ừm." Tấu chương xong, chương 50. Hảo ngôn khó khuyên muốn chết quỷ Tống huynh xin đứng lên. Lâm Hiên bất động thanh sắc đỡ dậy Tống Giang: "Ngươi đây cũng là cớ gì?" Nghe cái này đường tử vừa mới nói lên, nàng cũng là mệnh quan triều đình phu nhân, cùng đại đương gia nước giếng không phạm nước sông. Tại hạ cảm thấy, sợ là ở giữa có chút hiểu lầm chỗ. Tống Giang cười rạng rỡ: "Đại đương gia có thể để tại hạ hỏi thăm rõ ràng, để tránh đủ thành sai lầm lớn, đổ khiến người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng. Đã Tống huynh dự định hỏi thăm rõ ràng, vậy liền hỏi đi." Lâm Hiên túi đầu nhìn Tống Giang một chút, gật đầu nói: "Lưu phu nhân, ngươi vừa mới có hay không mệnh lệnh thị vệ hướng những này hảo hán độc thủ?" Tống Giang đi đến Lưu phu nhân trước mặt, tàng hắng một cái, nghiêm mặt nói: "Không có không có, thiếp thân từ trước đến nay bội phục những này hảo hán, nào dám có chút bất kính." Lưu phu nhân cũng nghiêm túc, đưa tay chỉ nằm dưới đất thị vệ, nhất định là bọn này chó săn tự tác chủ trương. "Lại có việc này?" Tống Giang sầm mặt lại, nhìn qua nằm dưới đất thị vệ: "Quắc, các ngươi thật là lớn gan chó. Đại vương cho bẩm, chúng ta bất quá một giới quân sĩ, cũng chư vị hảo hán không oán không cừu, nếu không phải phu nhân có mệnh, sao dám đắc tội? Ta đều nói cái này Thanh Phong Sơn có 3 vị đại vương, uy danh truyền xa, có vạn phu bất đường chỉ dũng. Nhưng phu nhân hết lần này tới lần khác không nghe, còn nói chúng ta nếu là sợ địch e sợ chiến, liền phải đem chúng ta hạ tại trong lao hỏi tội, phản cái thiên đao vạn quả." "Đúng vậy a, chúng ta cũng là ăn bức bất quá, không làm sao được, mới cả gan hướng hảo hán động đao. Đại vương tha mạng a." Một đám thị vệ chỗ nào chịu lưng loại này nổi, trừ bỏ đã hôn mê, còn lại mấy người đều dọa đến gần chết, không ở kê ban, thậm chí trực tiếp cùng Lưu phu nhân mắng nhau. Dù sao coi như đắc tội Lưu phu nhân, cùng lắm thì cũng là trở về bị giam vào ngục giam hỏi tội, nhưng nếu là dưới lưng cái này nổi, 89/10 căn bản liền trở về không được. Là người đều biết làm sao tuyển. Hai tên tiểu phu việc không liên quan đến mình, nhìn bên trái một chút phải ngó nó, ngược lại là một bức vui vẻ bộ dáng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tống Giang càng nghe mặt càng hắc, rơi vào đường cùng, đành phải tìm tới trước đó sơn tặc đầu mục. "Hồi bẩm quý khách, chúng ta trước đó ngăn lại cố tiểu tra hỏi, đúng là trong tiểu kêu bà nương hạ lệnh độc thủ." Sơn tặc đầu mục cười khổ nói: "Nếu không phải kêu bà nương ngang ngược càng rỡ, để các huynh đệ có đề phòng, sợ là lần này thiếu đồ ăn được lớn hơn." Nguyên lai dạng này. Tống Giang trong lòng bất đắc dĩ, đành phải lại đi đến Lưu phu nhân trước mặt: "Lưu phu nhân, chuyện dưới mắt đã điều tra rõ, ngươi còn có lời gì nói à?" Cái này. Lưu phu nhân con mắt đi lòng vòng: "Cái này cũng không thể trách ta à?" "Ồ." Tống Giang mừng thầm trong lòng, hẳn là việc này còn có cái gì ẩn tình hay sao? Có. "Đại vương ngươi biết đến, chúng ta Thanh Phong trại Hoa Vinh người bên kia, nơi này xưa nay không dám đắc tội." Cái này lại như thế nào? Ta tướng công quan so Hoa Vinh lớn, ngược lại mặt mũi còn không bằng Hoa Vinh dễ dùng, đi danh chữ bên này còn không cho đi. Thiếp thân nhất thời tức giận bất quá, lúc này mới không lựa lời nói, không cẩn thận mạo phạm chư vị hảo hán. Lưu phu nhân run giọng nói, đại vương muốn vì thiếp thân làm chủ a? Đánh rắm, ngươi kia tướng công tính là gì cầu thí đồ chơi, cũng dám cùng Hoa Chi trại đánh đồng. Lỗ Chí Thâm giận tím mặt, rũa ra nổi đất lớn năm đấm, lời không phục, để ngươi tướng công cùng ta so tay một chút, nếu có thể tiếp ta ba quyền, ta liền nhận hắn cái này anh hùng hảo hán. Lỗ đại sư chớ sinh khí, chớ cùng phụ đạo nhân giá chấp nhận. Tống Giang nghe cả người đều tê, hung hăng trừng Lưu phu nhân một chút, cười làm lành nói, ta để ngươi kiếm cớ, không có để ngươi chạy đi đầu thai a. Tống Giang cũng không biết nữ nhân này đến cùng nghĩ như thế nào, có thể đem quan trường một bộ này trực tiếp dùng tại sơn tặc trên đầu. Người khác ngăn lại tra hỏi, thế mà còn cảm thấy ném đi mặt mũi, trực tiếp mệnh lệnh thủ hạ động đao. Chỉ là một cái thất phẩm quan văn lão bà, quả thực là sống ra nhất phẩm cáo mệnh phu nhân phái đoàn. Tống Giang cũng coi như vào Nam ra Bắc, kiến thức không cạn, còn thật không có gặp được như thế nghịch tiên đồ chơi. Đã sự tình đã rõ ràng, ta cũng nên cho các huynh đệ một cái công đạo. Lâm Hiên chậm rãi đi đến Tống Giang trước mặt, thản nhiên nói, không biết Tống huynh cảm thấy người này nên xử trí như thế nào. Hồi bẩm đại long đầu, cái này nương tử sắc thực có nhiều không phải, nhưng nàng dù sao cũng là Hoa Chi trại đồng liêu vợ. Nếu là như vậy giết, đã đem triều đình đắc tội hung ác, Hoa Chi trại nơi đó cũng có nhìn. Tống Giang nhắm mắt nói, còn xin đại long đầu xem ở hạ chút tình mọn, thả nàng xuống núi trở về, cho nàng một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Nói như vậy đến, Tống Minh là dự định bảo đảm nàng một mạng. Vạn hạnh chư vị huynh đệ cũng không người ngộ hại, miễn cho nhiều cái oan gia. Tống Giang do dự một chút, cũng không thể khi huynh đệ bạch bạch bị tội, lấy tại hạ ý kiến, vẫn là nhiều để Lưu phu nhân nhiều bồi chút vàng bạc đi. Đúng đúng đúng, trên người của ta còn có chút đáng tiền sự vật, toàn bồi cho các vị hảo hán. Lưu phu nhân kịp phản ứng, vội vàng rút ra trên đầu châm cài, vòng hai tay dâng lên. Ta nói phụ nhân này tâm địa ác độc, trong ngoài không đồng nhất. Lâm Hiên sắc mặt có chút cổ quái, Tống Minh hôm nay vì nàng cầu tình, ngày sau liền không sợ nàng lấy oán trả ơn, tìm tới cơ hội phản ra hại ngươi. Cái này, Tống Giang nao nao, theo bản năng nhìn Lưu phu nhân một chút. Đại vương đối tiểu nữ tử ân trọng như núi, tiểu nữ tử trở về nhất định phải mang lên đại vương trường sinh bài vị, sao dám có thừa hại chi tâm. Lưu phu nhân quỳ trên mặt đất, cuốn quýt dập đầu. Thôi, phu nhân ngươi cũng chớ cám ơn ta, ta chỉ là vận thành huyện một giới khách nhân, cũng không phải gì đó sơn trại đại vương. Tống Giang thở dài, nghiêm mặt nói, đại đương gia hảo ý tại hạ tâm lĩnh, như phu nhân này cố ý ra hại, cũng là tại hạ mệnh trùng chú định, có này một kiếp. Được thôi. Lâm Hiên gật gật đầu, đã Tống Minh nói như thế, vậy ta liền cho ngươi một bộ mặt, thả phụ nhân này trở về. Dựa theo thủy hử nguyên tắc bên trong, hẳn là vương anh trời sinh tính háo sắc, đem cái này Lưu phu nhân xông về phía trước núi đến, dự định mang về làm áp trại phu nhân. Tống Giang cho rằng đây không phải hảo hán gây nên, lại bởi vì nàng là hoa vinh đồng liêu lão bà, liền thuyết phục vương anh đưa nàng thả đi. Nhưng bây giờ vương anh mộ phần cọt đều rất tươi tốt, mình cũng chỉ là đơn thuần muốn giết nữ nhân này, tránh khỏi dẫn xuất một đống phiền phức. Nhưng Tống Giang vẫn là phải nhảy ra, phản phất sợ chính hắn ăn không được cái này đống nhân đánh, cương rắn muốn đem cái này phá sự nắm ở trên thân. Chỉ có thể nói, có sự tình đúng là mệnh trung chú định, là không tránh khỏi. Ân, nói một cách khác, hảo luôn khó khuyên muốn chết quỷ. Cứ như vậy thả cái này bà nương. Hoàng Dung để sơn tặc đầu mục thu kim đồ trang sức, hỏi Lâm Hiên nói. Tống Áp tim mặt mũi tự nhiên vẫn là phải cho. Lâm Hiên thản nhiên nói, tội chết nhưng tha, tội sống khó tránh khỏi, đánh nàng 20 đánh gậy là được. Nói thực ra, Tống Giang lúc này nhúng tay, kỳ thật vẫn rất rượu. Sớm đã đi trễ kịch bản, lại bị Tống Giang ngạnh sinh sinh lật về đi. Đã dạng này, kia dứt khoát đem cừu hận kéo ổn một điểm. Lâm Hiên nghĩ nghĩ, quyết định cuối cùng lại thêm vào một mùi lửa. Tốt, liền nên dạng này. Hoàng Dung nhãn tỉnh sáng lên, để Lỗ đại sư đánh vẫn là để Vũ Nhị làm đánh. Ta đều nói tha cho nàng bất tử. Lâm Hiên có chút im lặng, vẫn là ngươi tới đi, kiềm chế một chút. Rất rõ ràng, Lỗ Chí Thâm cùng Võ Tổng hai người đối cái này Lưu phu nhân cũng không có cảm tình gì. Hai người kia cũng đều không có gì lòng thương hương tiếc ngọc. Thật làm cho hai người bọn họ rắn rắn chắc chắc đánh 20 lần đánh vậy. Hình tượng đơn giản quá huyết tinh. Lâm Hiên cảm thấy, thả người hẳn là thả người sống, không phải thả một chậu tử Lưu phu nhân tương trở về. Thấu chương xong, chương 51. Dạng này hung thần, mới xếp thứ 3. Vậy được rồi. Hoàng Dung nhìn chung quanh một chút, tùy tiện nhặt được cái vỏ đao, không để ý Lưu phu nhân cầu khẩn, đè nàng xuống đất, lốp ba lốp bốp tại nàng trên mông rút 20 lần. Lập tức, đem Lưu phu nhân cái mông đánh ra chóc thịt bong, máu thịt bé bét. Tốt. Hoàng Dung đánh xong 20 lần, thuận tay vứt bỏ vết máu loang lổ vỏ đao, hài lòng đứng ở một bên. Vậy hôm nay liền đến này là ngừng. Lâm Hiên nhìn sang giống lợn chết đồng dạng nằm dạp trên mặt đất Lưu phu nhân, thản nhiên nói, "Lưu phu nhân đi thong thả." Hoàng Dung tiểu cô nương này ra tay cũng thật nặng. Lâm Hiên đoán chừng, vị này Lưu phu nhân ít nhất phải nằm sấp hơn phân nửa tháng. Đa tạ hai vị đương gia thủ hạ lưu tình. Tống Giang hướng về Lâm Hiên ôm quyền, quay đầu mỉm cười nói, "Lưu phu nhân, chỗ này không sao, ngươi sớm đi về nhà mời đại phu bên trên chút thuốc trị thương đi. Hôm nay cái này phá sự hoàn toàn là Lưu phu nhân bốc lên tới. Chỉ đánh 20 lần đánh vậy, bất quá là cái bị thương ngoài da, đã coi như là rất khách khí." Tống Giang đối kết quả này thật hài lòng, cảm thấy Lâm Hiên vẫn là rất cho mình mặt mũi. Thiếp thân đa tạ đại vương cứu rút, hôm nay tri ân, ngày sau thiếp thân ổn thỏa tương báo. Lưu phu nhân nhìn chằm chằm Tống Giang một chút, rủ xuống đầu. Nói ta chính là Hoa Chi trại bằng hữu, vừa cùng sơn trại chủ nhân quen biết thôi, cũng không phải gì đó đại vương. Tống Giang xem thường khoát tay chặn lại, tiện tay mà thôi, không cần phải nói, phu nhân nói quá lời. Kia thiếp thân đi. Lưu phu nhân âm thầm cắn răng, tay chân cùng sử dụng, bò vào một bên cốc tiệu. Đa tạ các vị hảo hán, tha tiểu nhân mặt chó. Hai tên tiệu phu đội vàng giơ lên cốc tiệu, xin lỗi một tiếng, chỉ hận ra nương ít sinh hai cái chân, chạy đi như bay xuống núi. Mấy tên thị vệ cũng lần lượt tỉnh dậy đứng dậy, lẫn nhau đỡ lấy, lảo đảo, ủ rũ túi đầu riêng phần mình đi. Lâm Hiên nhìn sang, phát hiện kia bốn cái độc giác thú vẫn rất bắt mắt. Thời điểm không còn sớm, tại hạ cũng theo đó quay qua, chư vị đương gia bảo trọng. Tống Giang vẫn còn có chút cẩn thận, gặp Lưu Phu Nhân một đoàn người đi xa, mới trên lưng bao khỏa, chắp tay cười nói: "Ừm, nơi này cách Thanh Phong trại cũng có hơn mấy chục dặm địa, Vũ Nhị Lang ngươi lại đưa tiến đi, ngày mai lại về là được." "Ta rõ." Võ Tổng gật gật đầu, đi vào Tống Giang bên cạnh. Đã là như thế, Tống Áp Ti nhiều hơn bảo trọng. Hảo Thoại Ngạt Thoại Lâm Hiên đều nói, Tống Giang coi như thật bị hố chết, hẳn là cũng không trách được trên người hắn. Đằng sau chờ lấy nhìn việc vui chính là: "Đa tạ Đại Long đầu còn đãi, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, chúng ta sau này còn gặp lại." Tống Giang trong lòng có chút cảm khái, lại đối Lâm Hiên bọn người chắp tay, cười lớn quay người rời đi. Chỉ xem bóng lưng lời nói, vẫn rất tiêu sái. Có một cỗ phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn hương vị. Tất cả mọi người trở về đi. Lâm Hiên đưa mắt nhìn hai người đi xa, phất một cái ống tay áo, quay người lên núi. "Nhìn ngươi bộ dáng này." Hoàng Dung tiến đến Lâm Hiên bên cạnh, mặt mày hớn hở nói, "Ngươi lại muốn hố người rồi. Ta giống như là loại người này a? Không muốn nói xấu ta." "Rất giống." "Vậy ngươi nói một chút, ta làm sao hố người?" "Ta chính là không nghĩ ra được, mới hỏi ngươi. Ngươi cũng là nhân tài." Lâm Hiên khoát tay trả lại, "Trở về hảo hảo luyện võ, không nên nghĩ những thứ vô dụng này. Đừng, chúng ta còn chưa đi, ngươi kia Đồ Nhi đã có thể dạy ngươi là người. Không đến mức đi." "Rất về phần." "Vậy được rồi." Thanh Phong trại nam trại bãi tắm bên trong nhiệt khí cuộn cuộn. Chi trại Lưu Cao ngâm mình ở trong thùng tắm, một bên hưởng thụ lấy nha hoàn xoa bóp kỳ cỏ tắm rửa, vừa ăn hạ nhân dâng lên mức mức hoa quả, gật gù đắc ý, hài lòng vô cùng. Lưu Cao là cái đại mập mạp, đầu to phía dưới là thùng rượu đồng dạng bụng, hai tay không biết phải chăng là bởi vì quá nhiều thịt thừa, lộ ra đặc biệt ngắn nhỏ. Mạnh mẽ nhìn lại, phản phất bi đao thành tinh đồng dạng. "Lao ra, không tốt rồi." Ngay vào lúc này, một nha hoàn vội vội vàng vàng chạy vào, "Phu nhân gặp được sơ tắc." "Cái gì? Cái kia còn thất thần làm gì? Còn không mau đi mời Hòa Vinh tới hỗ trợ." Lưu Cao kinh hãi, với lấp miệng đầy mức trực tiếp phun tới. Hắn cũng không đoái hoài tới nhiều lời, cuốn bít từ trong thùng tắm nhảy lên lên, đưa tay một đoạn, đem một bên quan bào khoác lên người, như là một trái bóng ra, lan đến cổng. "Bẩm lao ra, phu nhân mặc dù gặp được sơ tặc." Nha hoàn sửng sốt một chút, gượng cười nói, "Nhưng bây giờ đã trở về." Lưu Cao cúi đầu nhìn một chút mình dáng vẻ chật vật, trên mặt lộ ra ngon sắc. "Lao ra, còn muốn đi mời Hòa Chi trại a?" Nha hoàn đứng ở một bên, khiếp khiếp nói, "Người tới, cho ta trưởng cái này ngu xuẩn miệng." Lưu Cao thấp giọng mắng một câu, tức giận đẩy cửa ra, đem lốp ba lốp bốt cái tát âm thanh cùng nha hoàn tiếng kêu khóc nốt tại sau lưng, đi vào biệt tử. Trong viện, Cố Kiệu đã rơi xuống, một đám thị vệ người người mang thương, Thất Linh Bát Lạc đứng tại bên cạnh, sĩ khí thấp rối tinh rối mù. "Chuyện gì xảy ra?" Lưu Cao không kịp suy nghĩ nhiều, cuốn vít hét lớn, "Phu nhân, người vẫn khỏe chứ? Đám kia tặc tử có hay không đối ngươi vô lễ? Lao ra, ngươi muốn vì tiếp thân làm chủ a?" Lưu phu nhân giật ra màn kiệu, miễn cưỡng từ trong tiệu leo ra, gào khóc nói, "Phu nhân trước." Lưu Cao cắn răng nói, "Vì phu thân là một trại chi chủ, nhất định phải vì phu nhân xuất này ngũ ác khí. Thiếp thân dậy không nổi a." Lưu phu nhân vùng bên dưới, lại tiếp tục khóc nói, "Dậy không nổi? Đám kia tặc nhân làm gì ngươi?" Lưu Cao cả người đều tê, "Ngươi trở về cũng không tính được quá muộn a, làm sao bị? Đến cùng bị nhiều ít tặc nhân làm thành bộ dáng này?" "Lưu phu nhân." "Khụ khụ, lao ra, là như vậy." Hai tên kiệu phu phát hiện Lưu Cao ý nghĩ tựa hồ ra một điểm sai lầm, liền tranh thủ chuyện đã xảy ra nói một lần. "Lẽ nào lại như vậy? Một đám không biết sống chết giết vôi." Lưu Cao giận tí mặt, bọn hắn đối Hoa Vinh túi chào có thừa, đối với bản quan liền như thế làm có dễ, hẳn là muốn tạo phản phải không? "Về lao ra, bọn hắn là sơ tặc, vốn là tạo phản." Tiệu phu cảm thấy có chút khó chịu, theo bản năng giải thích nói, "Bản quan bao lâu hỏi các ngươi?" "Hả? Người bên ngoài đều mang tổn thương, hết lần này tới lần khác liền hai người các ngươi vô sự, nhất định có nội tình." Lưu Cao nói mình huyết áp đều cao, "Người tới, đem hai người này tham sống sợ chết, bán chủ cầu Vinh, cầu tặc mang xuống, đánh lên 40 quân côn lại đi xử lý." "Lao ra tha mạng a." "Mang xuống." Nghe được Lưu Cao lên tiếng, mấy quân hán như lang như hổ nhào tới, đem hai tên mặt không còn chút máu kiệu phu kéo ra ngoài. Một đám thị vệ hai mặt nhìn nhau, trong lòng lại có chút may mắn. 40 quân côn là có thể đánh chết tới người. "Phu nhân yên tâm, vi phu định giúp ngươi báo cái này thâm cửu đại hận." Lưu Cao phát tiết một trận, khí thuận không ít, mệnh nha hoàn đem Lưu phu nhân dịu vào nội thất, nhưng Thanh Phong Sơn kia mấy tên đương gia quả thực có chút tà môn. Người bên ngoài không nói, nghe nói kia tam đương gia hòa thượng phá giới lỗ chí thâm, lại bên đường đánh chết thái úy Cao Cầu nghĩa tử, đơn giản tàn bạo tuyệt luân, vô pháp vô thiên. Hòa thượng phá giới. Thiếp thân hôm nay xác thực nhìn thấy một tên hòa thượng, dáng dấp hảo hảo hung thần ác sát. Lưu phu nhân quá sợ hãi, cái này, dạng này hung thần, mới xếp thứ ba. "Ừm, lỗ chí thâm cũng được, kia đại đương gia danh xưng bá đạo vừa nghe là biết là khát máu thị sát hạ người." Lưu Cao trong lòng đánh lên chống nuôi quân, "Chúng ta nam trại hết thệ cũng bất quá mấy trăm quân sĩ, nếu là mạo muội trêu chọc bực này ác tặc, sợ là hậu hoạn vô tận a." "Lao ra, Thanh Phong Sơn mấy cái kia đương gia cũng được, nhưng hôm nay có cái hắc mập lùn hai mặt, châm ngòi ly rán, càng ghê tởm." Lưu phu nhân trong mắt lóe lên sắc ý, thiếp thân nghe hắn nói hắn tự xưng họ Tống, chính là Vận Thành người, cùng Hoa Vinh tên cậu tặc kia giao tình rất tốt, nói không chừng liền muốn ném đến Hoa Vinh vậy đi. "Vận Thành người, họ Tống." Lưu Cao nghĩ nghĩ, người bên ngoài xưng hô như thế nào hắn? Giống như gọi hắn Tống Áp Ti, Ta đại khái hiểu. Lưu Cao do dự một chút, nhưng người kia nếu là Hoa Vinh hảo hữu Chí Giao, sợ cũng không tốt lắm xử lý. Người kia đã thân ở ổ trộm cướp, tự nhiên cũng không sạch sẽ. Không bằng tìm một cơ hội đem hắn cầm, nhiều hơn chút hình, làm hắn khai ra Hoa Vinh cái này làm chủ, cùng nhau cầm xuống đưa đi Thanh Châu chặt đầu. Lưu phu nhân cắn răng nói, đến lúc đó lao ra một mình chiếm lấy cái này thành phong trại, cũng không cần thụ người bên ngoài bất khí. Cái này, Lưu Cao trầm ngâm dưới, không khỏi tim đập thình thịch, mừng lớn nói, phu nhân quả thật tái thế gia cát, kế này lớn rượu. Tấu chương xong, chương trước chương 52. Võ Đức Dư thừa sơn trại 3 tháng trời, vạn vật sinh sôi, thảo trường mênh phi, Thanh Phong Sơn bên trên cũng là khắp núi xanh tươi. Hôm nay chúng ta lại giảng một chút, như thế nào nội khố đốt vì cầm tu sám, trời đường phố đạp tận công thanh xương. Hoàng Thương mặc một bộ nho bảo, làm một khối tấm gỗ nhỏ, cầm một cây bút ở phía trên viết viết bôi bôi. Nhìn qua phía dưới lít nha lít nhít sơn tặc thổ phỉ, Hoàng Lao Phu tử có chút bất đầu, thần sắc có chút hài lòng. Không sai biệt lắm luyện 7-8 thiên vũ công, Hoàng Thương liền chính thức mở công đường hóa. Hoàng Thương quy củ rất đơn giản, mọi người đánh một trận, có thể đánh thắng hắn, liền nửa tháng không cần lên khóa. Đánh không lại, liền thành thật thật nghe giảng bài. Nghe giảng bài nghe được khó chịu, cũng tùy thời có thể lấy hướng hắn khởi sướng kiêu chiến. Bắt đầu mấy ngày, Hoàng Thương mỗi ngày bị người đánh mặt mũi bầm dập, chỉ có Võ Đại Lang một người nghe hắn lên lớp, trở thành hắn đại đệ tử. Hoàng Dung đều có chút nhìn không được, huyện chuyển khuyên mấy lần, để lão nhân này vẫn là chú ý thân thể, sơn trại cũng không thiếu đông cát. Hoàng Thương ngược lại là rất tôn sư trọng đạo, mỗi lần đều một bên xoa bóp tiêu sừng, một bên cười ha hả đáp ứng. Ngày thứ hai, quy củ không thay đổi chút nào. Lại bị đánh mấy ngày đánh về sau, lão Hoàng đột nhiên khai khiếu, minh bạch hẳn là làm sao đánh nhau. Mặc dù vẫn như cũng là những cái kia kỳ dị tự sáng tạo chiêu thức, nhưng lần này đến phiên từng cái sơn tặc thổ phỉ sừng mặt sưng mũi đi học, tất cả mọi người là ra lẫn bảo, vẫn là phải giảng chút mặt mũi. Ân bị một cái hơn 70 tuổi lão đầu đánh nằm xuống, bản thân cũng là một kiện rất mất mặt sự tình. Tan học về sau, từng người sơn tặc không nhịn được mặt, chủ động ở trường trận thêm luyện. Khổ luyện nửa tháng sau, mấy tên sơn tặc đầu mục cảm thấy mình lại đi, chủ động tìm Hoàng Thường dự định rửa sạch đục nhã. Sau đó tại trước mắt bao người, bị già Hoàng Tam Quyền hai chân đánh răng rơi đầy đất. Chúng tội phạm trăm mối vẫn không có cách giải, đành phải tiếp tục thêm luyện. Sắt Từ nói, lúc này toàn bộ sơn trại cũng chỉ có 4 cái đường ra, có không lên lớp đặc quyền. Lỗ Chí Thâm cùng Võ Tòng vẫn là thật thích loại này tập tụ. Mặc dù người khác lên lớp bọn hắn uống rượu, nhưng ăn uống no đủ sau khi cũng sẽ chủ động mang theo một đám lâu la luyện quyền, chơi binh khí. Thế là toàn bộ trên sơn trại hạ võ đức dồi dào, tập tục rực rỡ hẳn lên. Nhà có một già, như có một bảo a. Trong tiểu viện, Lâm Hiên xa xa nghe Hoàng Thường lên lớp thanh âm, mỉm cười nói. Đang khi nói chuyện, Lâm Hiên đưa tay nắm tay, Thường Thường đánh về phía trước mặt của gỗ. Quyền kinh bộc phát, gân cốt cùng vang lên, trong không khí vang lên ầm ầm âm bạo thanh, tựa như sấm rền. Nhận lực quyền đánh kích, Lâm Hiên trước mặt của gỗ rất nhỏ lắc lư một cái. Tiếp theo, chia năm xẻ bảy nổ tung, nát một chỗ. Hồi trước, Hoàng Thường đem đảo hoa đảo nội công cùng thổ nạp pháp kết hợp với nhau, chơi đùa ra một môn nghe nói không tốt lắm vào tay, nhưng lại an toàn không tác dụng phụ nội công. Lâm Hiên cùng Hoàng Dung chăm chú nghiên cứu một chút cái đồ chơi này. Mặc dù nhiều nửa vẫn là so ra kém trong truyền thuyết cửu âm chân kinh, nhưng xác thực cũng là một môn rất không tệ nội công. Hai người uống thạch tủy về sau, tư chất căn cốt xem như người đồng lứa bên trong người nổi bật, thỏa mãn tu luyện cánh cửa. Dựa vào cái đồ chơi này, Lâm Hiên thuộc tính cơ sở đều đạt đến chừng 30. Nội lực càng là đột nhiên tăng mạnh, nhất cổ tác khí đột phá 50 đại quan. Thuộc tính cơ sở tăng vọt về sau, Lâm Hiên tiện thể cũng đem làm tinh trong trường học miễn phí lấy được công pháp cơ bản, luyện được 7-8 phần. Công pháp cơ bản không liên quan đến nội công cùng chiêu thức, trên cơ bản đều là chút rèn luyện khí huyết, tôi luyện cân xương ra ngoại gia pháp môn, tăng lên cơ sở tố chất thân thể, thuận tiện sàng chọn vũ giả. Bởi vì là thiên truy bách luyện công pháp, Hoàng Thường sau khi xem, cũng sách không ra cải biến đề nghị. Đây chính là Lâm công tử trước đó nói gân cốt cùng vang lên, hổ báo lôi âm. Vẫn rất chuẩn xác nha. Hoàng Dung đem khăn nóng ném cho Lâm Hiên, sau đó đem thủi nhét vào bếp lò, yên tâm thoải mái mở ra tiểu táo. Dựa theo Hoàng Thường trước mắt thăng cấp xu thế, Hoàng Dung cảm thấy, qua không được mấy ngày, Lộ Chí Thâm cùng Võ Tổng cũng phải thành thật thật đi nghe giảng bài. Thậm chí, Hoàng Dung có chút hoài nghi, nàng hiện tại đã không phải là lão hoàng đối thủ. Còn tốt, mình còn có cái trên danh nghĩa sư phụ thân phận, có thể quang minh chính đại hưởng thụ trốn học đặc quyền. Ừm, trong khoảng thời gian này ta thông qua lão hoàng cải tiến pháp môn trong ngoài kiêm luyện, kỳ kinh bát mạch đã xuyên suốt 4 mạch. Chờ đến 8 mạch đều thông, nội lực chuyển thành tiên thiên, hẳn là liền xem như có một chút thành tựu. Lâm Hiên tiếp nhận khăn nóng, tùy ý xoa xoa mặt, bây giờ người ta toàn lực ứng phó, cũng chưa chắc sẽ thua bởi cảnh dương cương con hổ kia. Mấy ngày nay, nội lực tăng trưởng đã rõ ràng chậm lại. Lâm Hiên cảm thấy, môn nội công này cũng hẳn là có bình cảnh hạn mức cao nhất, nhưng hẳn là còn có thể ép ra mấy chục điểm nội lực, trước mắt luyện một chút vẫn là không có chỗ xấu. Nội lực đột phá 50 về sau, nội khí cũng bắt đầu từng bước tận xương. Mặc dù hiện tại vẫn chỉ là vừa mới thẩm thấu màng xương, nhưng cũng coi là khởi đầu tốt. Rõ ràng nhất, quyền kình cũng theo đó đột nhiên tăng mạnh. Hai ngày trước, Lâm Hiên chuyên sai người từ chợ đen mua được một đầu hoàng lưu. Ba quyền xuống dưới, Châu Châu liền thổ huyết bỏ mình. Căn cứ không lãng phí nguyên tắc, Hoàng Dung thuận tay làm cái thịt bò nồi lẩu. Hoàng Thường, Lỗ Chí Thâm, Võ Tòng ba người nghe hương mà tới, ăn cực kỳ vui vẻ. Lúc này thương lượng xong chờ qua mấy ngày lại mua một đầu cho Hoàng Thường luyện một chút quyền. Trở về chính đề, cảnh dương cương con hổ kia khẳng định so Châu Châu lực công kích cao hơn nhiều, nhưng lực phòng ngự khác biệt cũng không quá lớn. Lâm Hiên cảm thấy một quyền của mình đi qua vẫn là có thể phá phòng. Nếu thật là đánh nhau, có lẽ còn là nhìn lẫn nhau thể lực cùng kỹ xảo. Mình cũng chưa chắc thất bại. Người đi là cương kình, xác thực có thể cùng lão hổ liều mạng. Hoàng Dung đưa tay phải ra, thư nắm thành lan hoa chi hình, trên không trung nhẹ nhàng phất một cái, tiểu nữ tử luyện được là nhu kình, hiện tại nhưng không cách nào đem lão hổ đánh ra nội thương. Lạc Anh thần kiếm trưởng đẳng cấp có chút cao, hoàng thường trước mắt còn không có rất hài lòng cải tiến mạch suy nghĩ. Lan hoa phất huyệt thủ ngược lại là cường hóa không ít, thuyền bản mới bản gọi là như ý lan hoa tay. Không riêng có thể phân huyệt, còn đem đòn đả, cầm nã biến hoa dung nhập trong đó. Môn võ công này Hoàng Dung dùng đến cực kỳ thuật tay. Nhưng Lâm Hiên thi triển đi ra, liền không có Hoàng Dung nhẹ nhàng thoải mái bận bị. Bất quá, bộ kia manh hổ đao pháp, Hoàng Thường suy nghĩ hai ngày, cải tiến mấy cái động tác về sau. Lâm Hiên cũng dùng rất thuật tay. Chỉ liều chiêu thức, dù là võ tổng cùng Lô Chí Thâm cũng chiếm không được nhiều ít tiện nghi. Lâm Hiên cảm thấy, Hoàng Dung thi triển bộ này đao pháp, hơn phân nửa liền không có tốt như vậy tương tính. Ân, mọi người phong cách chiến đấu không giống thôi. Bẩm đại đương gia. Ngay vào lúc này, một thám tử bưng lấy một con bồ câu đi đến, Thanh Phong trại Hoa tiểu thư gửi thư. Trên thư nói cái gì? Trên thư nói, Thanh Châu đô giám Hoàng Tin ném ngọn làm hiệu, cầm Hoa chi trại cũng tống giang, hãm xe tù, muốn giải ném Thanh Châu đi. Bây giờ xe chở tù đã xuất phát, cầu đại đương gia xuất thủ cứu giúp. Thám tử báo cáo. Minh Bạch, đi Thanh Châu khẳng định phải trải qua bên này. Lão hoàng bên kia khóa trước đường lên, thông chi mọi người toàn thể xuống núi chờ lệnh. Lâm Hiên nghĩ nghĩ, a, lão hoàng không muốn đi cũng không sao, không bắt buộc. Rõ. Thám tử kia liền vội vàng gật đầu, chạy ra ngoài. Loạn thất bắt ao, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hoàng Dung nghiêng cái đầu nhỏ, thần sắc có chút mê hoặc, đây cũng là ngươi làm. Cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lâm Hiên có chút im lặng, ta nói nữ nhân kia không giết, khẳng định sẽ chọc cho xảy ra chuyện, người khác không tin, có biện pháp gì? Lưu Cao lợi hại như vậy, còn có thể đem Hoa Vinh tính toán đến. Người ta tốt xấu là văn nhân, ý đồ xấu nhiều một ít cũng bình thường. Lâm Hiên nghĩ nghĩ, Hoa Vinh là mệnh quan triều đình, cũng không về phần tới trước cái đại hình hầu hạ. Tống Giang ngược lại không tốt nói, hơn phân nửa tránh không được dừng lại tốt đánh. Làm sao cảm giác ngươi tại cười trên nỗi đau của người khác? Có một chút đi. Lâm Hiên cười cười, thuận tay cầm lên một bên cương đao, chúng ta cũng xuống núi thôi. Nhìn, Tống Giang vẫn là rất cẩn thận. Người khác hữu tâm tính vô tâm, cũng dùng hơn 2 tháng mới tìm được cơ hội đem hắn cầm xuống. Lâm Hiên kém chút đều coi là đoạn này kịch bản không có cách nào diễn ra. Ừm, nhưng ta canh đều nhanh sâu tốt. Hoàng Dung nhìn sang canh loãng, có chút khó chịu, uổng phí hết ta 2 cái canh giờ. Để Vũ Đại tới chiếu khán một chút, đợi lát nữa chúng ta khánh công thời điểm lại uống đi. Như thế ổn sao? Chỉ là một cái hoàng tin mà thôi. Lâm Hiên thản nhiên nói, nghỉ ngơi lâu như vậy, đằng sau nên làm chuyện chính. Vậy được đi. Hoàng Dung nghĩ nghĩ, hé miệng cười một tiếng. Đã Lâm công tử muốn làm kia ra cát lượng, tiểu nữ tử coi như Trương Phi cho ngươi mở nói hay. Quay lại mở ngươi nói. Thấu chương xong, chương 53. Liên ngươi gọi Trấn Tam Sơn A. Lâm Hiên một đoàn người đi vào dưới núi, mai phục tại trong rừng rậm. Chỉ một lúc sau, quả gặp trên đường bụi mù nổi lên một phía. Ước chừng 200-300 tên quân binh, riêng phần mình tay cầm anh thương côn đồng, dưới lưng treo đoạn đao lợi kiếm, vây quanh 2 chiếc xe chở tù, hướng về Thanh Châu phủ phương hướng tiến đến. Đầu năm nay tham quan nhiều lắm, triều đình cũng không giàu có, không có nhiều như vậy kinh phí, nuôi không nổi kỵ binh. Lâm Hiên nhìn lướt qua, phát hiện hết thảy chỉ có 2 tên cưỡi ngựa. Tựa như trong đêm tối đông đóm, tươi sáng vô cùng. Làm người khác chú ý nhất là một béo béo mập mập quan văn, hẳn là kia Thanh Phong trại văn chi trại Lưu Cao. Cái thằng này ăn mặc cực kỳ quái dị, quan bảo bên ngoài hất lên một kiện nguyên giáp, trong tay thì bưng một thanh kỳ dị cái nĩa. Xiên thép đúng là thập bát ban binh khí một trong, bên trên nhưng xiên người, hạ nhưng xiên ngựa, uy lực không tầm thường. Bất quá, cái thằng này cái nĩa tạo hình cực kỳ thả bản thân. Xiên đầu lại nhiều lại mật, còn tự mang đường cong, nhìn cùng trong truyền thuyết cựu sĩ đỉnh bà không sai biệt lắm. Phối hợp vị này heo mập đồng dạng dáng người, cho người ta một loại nhị sư minh đích thân tới cảm giác, bá khí vô cùng. Một tên khác kỵ binh thì là một người tướng mạo đoan chính đại hán. Đại hán thân hình cao lớn, trong tay nằm ngang một ngụm tang môn kiếm, tất nhiên là kia Trấn Tam Sơn Hoàng Tín. Tang môn kiếm kỳ thật thuộc về kiếm bản rộng một loại. Kiếm bản rộng là một loại gì binh khí đâu? Song song lưỡi kiếm, hình bầu dục đầu, khoan hậu thân kiếm, có thể hai tay nắm ở chuôi kiếm. Loại binh khí này ngoại trừ bức cách rất cao bên ngoài, cái khác ưu điểm rất ít, khuyết điểm cũng rất nhiều. Tại chiều dài bên trên, kiếm bản rộng không kịp đại đao, trường mâu, tại trọng lượng bên trên, lại không kịp lang nha đồng. Truy. Mà lại, kiếm bản rộng còn không có mũi kiếm, đánh nhau cơ bản dựa vào chém vào nện. Loại binh khí này, đương bảo là thực chiến, đang diễn nghĩa trong tiểu thuyết đều cực kỳ hiếm thấy. Lâm Hiên nghĩ nghĩ, ta quốc diễn nghĩa tùy đường diễn nghĩa bên trong, giống như cũng không có cái nào vũ tướng ăn no dỗi việc, dùng cái đồ chơi này ra trận giết địch. Trong võ hiệp tiểu thuyết, ngược lại là có cái gọi độc cô cầu bại cao thủ, cầm trong tay một thanh huyền thiết trọng kiếm không mũi, đại công không khéo. Tứ mây bại tận thiên hạ hảo hán, quả nhiên hảo hảo anh hùng cao minh. Đương nhiên, Hoàng Tín hẳn là cùng độc cô cầu bại tình huống, vẫn là không giống nhau lắm. Nếu không, hôm nay cũng không cần đánh. Mọi người mau trốn mới là đúng lý. Lâm Hiên đoán chừng, cái thằng này hẳn là lực lượng không đủ, không có cách nào từ sư phụ hắn Tần Minh nơi đó học được lang nha đồng tinh túy. Đành phải lùi lại mà cầu việc khác, làm tên ăn mày bản lang nha đồng. Bẩm chi trại lao ra, phía trước trong rừng có người nhìn lén. Sơn trại nhân mã lần lượt hội tụ, trong rừng rậm người người nhốn náo, đằng trước trại binh phát hiện không hợp lý, đội vàng báo cáo. Cái này nghĩ không ra Thanh Phong Sơn tặc nhân cư nhiên như thế vô pháp vô thiên, ngay cả quan binh cũng dám cướp. Lưu Cao kinh hãi, chân tay luôn cũng nói, Hoàng đô dám. Cái này nhưng sao sinh là tốt. Liệu chi trại nói đùa, chúng ta đường đường mấy trăm tên quân binh, còn sợ mấy cái cướp đường mâu tặc hay sao? Hoàng Tín có chút im lặng, bằng vào ta ý kiến, không cần để ý bọn này tặc nhân, chỉ lo đi là được. Tổng không thành, bọn hắn thật đúng là dám ra đây chịu chết. Đô giám có chỗ không biết, bọn này tặc nhân nhưng không cùng tiểu khả. Ha ha ha, ta cũng biết Thanh Châu cảnh nội chiếm cứ không ít cường nhân giặc cỏ, cái này Thanh Phong Sơn càng là đứng mũi chịu sào. Nhưng đám sơn tặc này có năng lực gì, đơn giản một đám người ô hợp mà thôi. Hoàng Tín cười nói, Lưu Chi trại yên tâm, cái này tặc nhân không đến cũng được, nếu là dám can đảm ngăn lại nói, trong tay của ta Tang Môn kiếm định giết bọn hắn một cái không chừa mảnh giáp. Đã như vậy, vậy hạ quan nhiều hơn ngưỡng trượng. Lưu Cao nghe Hoàng Tín nói nhẹ nhõm, cảm thấy hơi định, vội vàng nói, Lưu Chi trại yên tâm. Hoàng Tín trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, thản nhiên nói, tuy nói Hoàng Tín cái kia trấn Tam Sơn tên hiệu có chút tuổi ép hiểm nghi, nhưng hắn tốt xấu cũng là nổi một cái võ nghệ cao cường, uy trấn Thanh Châu dù sao vẫn là có chút khí phách can đảm. Nhìn thấy Lưu Cao này tấm nhát như chuột bộ dáng, Hoàng Tín lập tức cảm thấy trong lòng một trận buồn nôn. Khó trách triều đình như thế tín nhiệm bọn này văn nhân, khẳng định là bởi vì đám người này đều tham sống sợ chết, căn bản không dám làm những cái kia rơi đầu hoạt động. Ân, tục ngữ nói tốt, thư sinh tạo phản, 10 năm không thành. Sư công, đám người kia phát hiện chúng ta, nhưng cũng không có đường vòng dự định. Thanh Phong trại đến Thanh Châu cứ như vậy một con đường, bọn hắn cũng không được tuyển. Hả? Lâm Hiên quay đầu, lão hoàng, ngươi làm sao cũng tới? Đệ tử tuy là người trong triều đình, nhưng cũng giảng chút công đạo không phải là, còn không đến mức luân lạc tới cùng Lưu Cao hạ người thông đồng làm vậy, cùng mở ruột. Bây giờ sư phụ, sư công đã xuất mã, đệ tử tự nhiên cống hiến sức lực. Hoàng Thương cười cười, đệ tử mặc dù bất tiện xông pha chiến đấu, nhưng cũng hiểu sơ dược thạch chi thuật, dù sao cũng nên có thể cử đi một chút công dụng. Vậy thì tốt, cẩn thận một chút. Đệ tử minh bạch. Hoàng Thương có chút cảm kích gật gật đầu, nghiêm nghị nói, đạo thủ. Nhìn thấy Hoàng Tín một đoàn người nên ngang tiến vào mai phục điểm, Lâm Hiên vận chuyển nội lực, từng chữ phun ra. Thanh âm không tính là cực vang, lại tại rộng lớn giữa rừng núi quanh quẩn không ngớt, hù dọa vô số chim bay tẩu thú. Nghe được Lâm Hiên hạ lệnh, tiếng chiêng liên tiếp vang lên. Trong chốc lát, Lâm Tử bốn phía liền thoát ra 300-500 cái tiểu lâu la đến, người người cầm trong tay trường thương, đầu khỏa khăn đỏ làm phân chia, khí thế hung hăng ngăn ở đạo trước. Ha ha ha, ta chờ đợi ở đây đã lâu. Lỗ Chí Thâm cười ha ha, giơ lên kép dòng tiền trượng, nhanh chân đi ra, cậu quan nạp mạng đi. Không được, này sơn tặc thế mà sớm đã ở đây mai phục. Lưu Cao kinh hãi, cuốn quýt kêu lên, tặc thực lực quân đội lớn, chúng ta mau lui, tránh né mũi nhọn. Lưu Chi chạy để mọi người lui lại. Xong, trong chúng ta mai phục. Lưu Chi chạy để mọi người mau trốn đi. Nghe được Lưu Cao lên tiếng, một đám trại binh lập tức luôn cuống tay chân, nguyên bản liền không cao sĩ khí trong nháy mắt đến đáy cốc. Lui mẹ ngươi, không thể lui, đều cho ta triển khai trận hình. Hoàng Tín cả người đều tê, vội vàng huy động Tang Môn kiếm, đem hai tên quay người chạy trốn trại binh trục chết, ai lui giết ai. Mọi người đều lưu lại, đừng lui. Hoàng Tín câu nói sau cùng vẫn là rất có tác dụng. Lưu Cao nguyên bản cũng định luận, quả thực là bị dọa đến lưu tại nguyên địa, động cũng không dám động. Một đám trại binh cũng bị Hoàng Tín khí thế chấn nhiếp, miễn cưỡng dừng lại bạo động. Đối diện bất quá một đám người ô hợp mà thôi, Lưu Chi trại, ngươi áp lấy xe chở tù. Hoàng Tín sợ Lưu Cao lại chỉnh ra cái gì tao thao tác, rơi vào đường cùng, đành phải vỗ lưng ngựa, dẫn đầu hướng về Lỗ Chí Thâm phóng đi, đoàn người theo ta giết địch lập công. Xông! Các ngươi đều xông lên a. Nhìn thấy Hoàng Tín như thế dũng, Lưu Cao trong lòng sinh ra một tia dũ khí, một bên mặc niệm Bồ Tát phù hộ, một bên cao giọng quát, giết a. Một đám trại binh dù sao cũng nhận qua nhất định huấn luyện quân sự, mắt thấy chủ tướng nhìn sát thực đáng tin, sĩ khí lại tỉnh lại. Lập tức, hơn phân nửa binh sĩ đều nô lên trường đường, đi theo Hoàng Tín xông về phía trước. Tăng đốc, nạp mạng đi. Nhìn thấy Lưu Cao lần này không tiếp tục heo đồng đội, Hoàng Tín lập tức mừng rỡ, đột nhiên huy động Tang Môn kiếm, mượn chiến mã công kích chi thế, hướng về Lỗ Chí Thâm chán bộ tới. Chúng chim đồng dạng đồ chơi, cũng dám gọi trấn Tam Sơn. Lỗ Chí Thâm giận dữ, huy động tiền trượng, trùng điệp hướng lên bố. Đinh hai nhức góc binh khí tiếng va chạm bên trong, Hoàng Tín thân thể phảng phất bị gậy tròn đánh trúng bóng chảy, rời đi lưng ngựa, bay lên cao cao, một đầu chìm vào mấy mét bên ngoài cây cối bên trong. Mấy trăm tên vừa chạy một nửa trại binh đồng thời dừng bước, trầm mặt lại. Thấu chương xong, chương 54. Ủy khuất 33 Tống Giang bản quan không có việc gì, vừa mới chỉ là nhất thời không quan sát, ăn một chút thiệt thòi nhỏ, tính không được cái gì. Hoàng Tín cắn răng đi ra cây cối, Tang Môn kiếm chống đất, hai tay vẫn run rẩy không ngớt, tập nhân, dám cùng bản quan đại chiến 300 hiệp a. Tình huống này có chút vi diệu. Một đám trại binh hai mặt nhìn nhau, cũng không biết mình hẳn là xông đi lên hay là nên đảm bệnh. Tổng hợp một chút, trại binh nhóm lựa chọn ổn bên trên một tay, lưu tại nguyên địa. Hoàng Đô dám đã muốn đơn đấu, vậy chúng ta phụng bồi là được. Lâm Hiên cười cười, chậm rãi đi đến Lỗ Chí Thâm bên cạnh. Tại thủy hử vị diện, cực kỳ tôn trọng cá nhân võ lực, vẫn là rất lưu hành thông qua chủ tướng đơn đấu đến quyết định chiến tranh thắng bại. À, giống như cũng không chỉ thủy hử, Tam Quốc, Tùy Đường, nói nhạc những này diễn nghĩa vị diện, cũng đặc thích vũ tướng đơn đấu. Đơn đấu liền đơn đấu đi. Lâm Hiên đối với cái này cũng không quan trọng. Hắn thật đúng là không tin, chỉ là Hoàng Tín cũng có thể đánh thắng Lỗ Chí Thâm. Bạo loại đều không đùa. Cho hoàng tướng quân nổi chống đánh chiêng trợ uy. Lưu Cao trong lòng kinh nghi không chừng, đội vàng nói, đi ra ngoài áp giải tù phạm, tự nhiên vẫn là sẽ mang lên chiêng chống mở đường. Không bao lâu, mấy cái xung làm bầu không khí tổ quân sĩ vào chỗ, tiếng chiêng chống liên tiếp vang lên. Nghe, ngược lại là có chút nóng máu. Ngươi cái này tặc tư điểu vừa mới đón đỡ ta một trượng, cũng coi như có mấy phần bản sự, ta lúc này mới tha cho ngươi nghỉ ngơi một lát. Lỗ Chí Thâm cười ha ha, chúng ta lại đến. Chọc. Vị đại sư này, ngươi cái này có chút quá mức đi. Hoàng Tín biến sắc, trầm giọng nói. Ồ, ta có cái gì quá phận? Ngươi cái này tiền trượng xem ra chừng hơn 60 cân, binh khí chiếm được tiện nghi quá lớn. Hoàng Tín ngạo nghễ nói, bản quan đều vứt bỏ trung bình tân chiến, ngươi còn cần cái này tiền trượng hay sao? Ngươi cái này tốn chim vừa mới rõ ràng là bị ta đánh rất xuống ngựa. Lỗ Chí Thâm có chút khinh thường, huống hồ, coi như ngươi ta đổi một cái binh khí, ngươi lại có thể thế nào? Các ngươi Thanh Phong Sơn trên dưới, liền ngươi một cái có thể đánh sao? Hoàng Tín sắc mặt xấu hổ, đội vàng nói sang chuyện khác, nếu là như vậy, không chiến cũng được. Hắn mặc dù thể lực không tầm thường, nhưng cũng chỉ là đồng dạng mãnh tướng trình độ. Ngay cả Lang Nha Đồng đều thi triển không đủ mật mà. Nếu là tùy tiện dùng thanh này nặng mù chết người thiền trượng, nói không chừng ngược lại sẽ nện vào chính mình. Đối với cái này, Hoàng Tín cũng rất tuyệt vọng. Nguyên bản Thanh Phong Sơn đầu lĩnh không phải ba tên phế vật a, làm sao mấy tháng không thấy liền có thêm cái vũ lực giá trị bạo tạc hòa thượng đầu trọng? Đơn giản gặp quỷ, bản sự chẳng ra sao cả, ý đồ xấu cũng không phải ít. Võ Tòng hừ một tiếng, dẫn theo một cây thép dòng đồng đi ra. Cái này đồng tử là tại trong trấn thợ rèn tùy tiện đánh, hẳn là vẫn còn so sánh không lên ngươi kia chi kiếm. Ngươi có dám theo hay không mô ra đánh nhau một trận? Tốt. Khi bản quan trả lẽ lại sợ ngươi. Hoàng Tín trong lòng đại định, nhấc lên tăng môn kiếm, động thân nào tới. Tặc nhân, an ta một kiếm. Đến hay lắm. Võ Tòng gặp Hoàng Tín khí thế hung hùng, trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hai tay vung lên thép dòng đồng, nhảy lên thật cao, từ giữa không trung bổ đem xuống tới. Hai thanh binh khí trên không trung một đập, Hoàng Tín hú lên quái dị, tăng môn kiếm tuột tay mà bay, vại ra xa 7-8 mét. Hoàng Tín kinh ngạc nhìn Võ Tòng, chỉ cảm thấy hai choáng hoa mắt, một ngụm lao huyết trực tiếp phun tới, lắc lắc ung dung té ngã trên đất. Chút bản lĩnh này, còn dám khẩu xuất của luôn. Võ Tòng run run côn thép, chỉ lên trời múa một cái côn hoa, đem hắn buộc, còn lại huynh đệ theo mô ra xung trận. Giết a! Một đám tặc binh sĩ khí đại trấn, cao giọng hò hét, tựa như từng đầu thoát cương chó hoang, hướng về quan binh phóng đi. Lần này không cần nhiều lời, một đám trại binh sớm đã tránh ra con đường, tứ tán chạy trốn. Lương Ngây, Lưu Cao sợ đến trắng bệnh cả mặt, cựu sĩ Đinh Ba cũng không cần, cuốn quýt siết chuyển đầu ngựa, roi ngựa như mưa rơi đồng dạng kéo xuống. Tuấn Mã bị đau, khí dài một tiếng, liền hướng phía trước chạy đi. Cái này thắng. Hoàng Dung nhìn nghẹn họng nhìn chân chối, im lặng nói: "Chính Lưu Cao liền cái kia điều dạng, dưới tay hắn binh có thể lợi hại đi nơi nào?" Lâm Hiên thản nhiên nói: "Ngươi đem hắn bắt, ta đi cứu người." "Được." Hoàng Dung phun ra một ngụm nuốt ngạn, thi triển kinh công, đuổi tới đằng trước. Nói thật, đối với trận này giao chiến, Lâm Hiên nguyên bản không có để ở trong lòng. Thanh Phong trại mặc dù là cái tuần kiểm trại, xưa nay cũng phụ trách đóng quân, nhưng cũng liền Hoa Vinh bên kia trại binh, coi như thường xuyên huấn luyện, có chút chiến lực. Chính Lưu Cao thân là quan văn, không hiểu luyện binh, dưới trướng mấy cái giáo đầu cũng đều là chút tham sống sợ chết hạng người vô năng. Ngoại trừ mấy cái tinh nhuệ thân binh hộ vệ có chút chiến lực, còn lại trại binh đều là làm gì cái gì không được, đào mệnh hạng nhất lừa đảo. Nguyên tắc ngay cả Yến Thuận, Vương Anh bọn người có thể đem trại binh giết hoa rơi nước chảy, cứu Hoa binh, Tống Giang hai người. Hiện trong tay Lâm Hiên binh tướng, nhưng mạnh hơn Yến Thuận nhiều lắm. Quả nhiên, nhìn thấy Hoàng Tín thất bại, Lưu Cao binh mã trực tiếp liền hùng. Cậu quan chạy đi đâu? Mấy cái lên xuống ở giữa, Hoàng Dung đã đi vào Lưu Cao sau lưng, tiện tay cầm trong tay Nga Mi thứ ném một cái, nện ở Lưu Cao phía sau nhuyễn giáp bên trên. Ám kình xuyên thấu qua Lưu Cao giáp trụ, xuyên qua Lưu Cao thật dày mỡ, phong bế hắn huyệt linh hải. Lưu Cao lập tức thân thể cứng đờ, phản phất chín mũi bí đao đồng dạng từ trên ngựa lăn xuống tới, rơi mặt mũi bầm dập. Bốn phía lâu la cùng nhau tiến lên, đem không có lực phản kháng chút nào Lưu Cao ép đến trên mặt đất, bỏ đi giáp trụ áo bảo, trói vô. Cách đó không xa, mai phục tại đạo bên cạnh tiểu lâu la cũng quăng lên thường gạt ngựa, đem Lưu Cao ngựa lật tung, xung làm chiến lợi phẩm. Vội vàng chạy tới Lưu Cao thân binh thấy tình thế không ổn, nhao nhao vứt xuống binh khí, phát một tiếng hô, liền chui vào lâm tử, chạy trối chết. Hoa huynh không có sao chứ? Lâm Hiên bước nhanh đi vào Hoa Vinh xe chở tủ trước, cương đao một bổ, đem xe chở tủ chém thành hai khúc. Tiểu đệ không ngại, nhanh đi cứu Tống ca ca. Hoa Vinh vốn có chức quan mang theo, bây giờ sự tình còn không có biết rõ ràng, Hoàng Tín liền cũng giữ lại ân tình, không đối hắn ra hình trả tấn. Hoa Vinh cũng không nhàn rỗi, trên đường đi liền trộm đạo sờ đem trên người trói tắc đều kéo đứt. Mắt thấy xe chở tủ vỡ vụn, trực tiếp liền nhảy ra ngoài. Cách đó không xa, Tống Giang đầu bù cấu mặt nhốt tại trong tù xa, toàn thân trên dưới máu thịt bé bét, một đám con rồi vòng quanh bay múa. Tống Áp Ti chớ hoảng sợ. Lâm Hiên lắc đầu, đi đến Tống Giang xe chở tù trước, vung đao đem xe chở tù bổ ra. Tạ ơn đại long đầu cứu giúp. Tống Giang có chút cảm kích ngẩng đầu nhìn Lâm Hiên một chút, hai mắt lật một cái, thẳng từ trên tù xa cắm xuống dưới. Nhưng có đại phu. Hoa Vinh kinh hãi, đội vàng nói. Tống Áp Ti thân thể cường tráng, ngoại trừ hai tay, hai chân bên ngoài, khác đại khái là chút bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Hoàng Thường đưa tay trên người Tống Giang đè lên, thản nhiên nói. A, đa tạ. Hả? Hoa Vinh khẽ giật mình, Tống ca ca tay chân thế nào? Hai tay, hai chân đều bị người ngạnh sinh sinh đánh gãy. Hoàng Thường lại nhìn vài lần, khá tốt, không có móc hết gân tay gân chân, nuôi cái non nửa năm liền có thể hành động như thường. Tại trong lúc này, ngược lại là muốn người chiếu cố nhiều hơn. Vậy phiền phức lao tiên sinh. Hoa Vinh trong lòng hơi định, thở dài nói, lần này chúng ta bị con chó kia nam nữ tính toán, nếu không phải đại long đầu cứu, hơn phân nửa không may, thật sự là hổ thẹn vô cùng. Kia bát phụ hèn hạ vô sỉ, lòng dạ gián liệt, quả thực là mặt người dạ thú. Chính là nàng sai người đem tiểu đệ đánh thành bộ dáng như vậy. Tống Giang buồn từ đó đến, khóc lớn nói, tiểu đệ ngày đó bị ma quỷ ám ảnh, không có nghe tin Lâm ca ca lời nói, thật sự là hối tiếc không kịp a. Nhìn, Tống Giang đời này cũng không bị qua loại này bị quất. Vừa khóc, căn bản không dừng được. Trọn vẹn khóc gần nửa canh giờ, Tống Giang thể lực đến cực hạn, lúc này mới hai mắt lật một cái, đã hôn mê. Ừm, lấp không bằng khai thông, cái này ngay miệng hảo hảo phát tiết ra ngoài, cũng không về phần chôn xuống bệnh căn. Hoàng Thương có chút hài lòng, vuốt râu cười nói, Hoa Chi Trại nếu là cảm thấy bị quất, không ngại cũng khóc lớn một trận. Hoa Bình, tấu chương xong.